Chương 31, hai vị mỹ nhân cùng nhau tắm làm sao? Tân thư cồn vợ ở Lạc Tử, lần thứ nhất lâm triều qua đi, toàn bộ cản quốc triều đình bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại, các cấp quan lại từng người tiền nhiệm, mỗi cái thị trấn nha môn cũng đều phong phú, cản quốc bắt đầu bắn ra trước nay chưa từng có sức sống tràn trề. Địch Nhân Kiệt chủ trì đại cục, trong tên tuyển chọn tỉ mỉ quan lại thi hành biện pháp chính trị, cản quốc các hạng cơ sở kiến thiết, các loại pháp luật điều văn, các loại oan giả sai án bắt đầu lục tục thanh lý. Cản quốc mỗi một ngày đều đang biến hóa. Đương nhiên, Tân ẩn cũng không thể nhàn rỗi, hắn mỗi ngày trừ tại hậu cung cùng Đồng Tiểu Uyển ngâm thơ tác đối ra, vẫn cùng Tô Tiểu Tiểu bồi dưỡng cảm tình. Tô Tiểu Tiểu cái này muội tử mười phần thú vị. Nàng không chỉ có học rộng tài cao, lại càng là một cái dịu dàng giang nam muội tử, ôn nhu khả nhân, vào cùng song cùng Đồng Tiểu Uyển gặp lại hơn muộn, hai người mỗi ngày trôi qua chán ở nhất lên, thật giống thân tỷ muội một dạng thân cận. Ở Đồng Tiểu Uyển kết hợp một chút, Tô Tiểu Tiểu đối với Tân ẩn hảo cảm cũng là càng ngày càng tăng, hiện tại còn kém một tầng giấy cửa sổ còn không có chọc thủng. Tân ẩn cũng không nội vã, ngược lại muội tử đã tiên cung, sớm muộn là người khác, nhiều bồi dưỡng một chút cảm tình cũng là tốt. Nhưng có một việc để Tân ẩn mười phần phiền muộn. Đó chính là Đồng Tiểu Uyển yêu thích lôi kéo Tô Tiểu Tiểu nhất lên ngủ, Đồng Tiểu Uyển ở lại thừa càng cung, từ khi Tô Tiểu Tiểu vào cung, hai nàng thật giống như tỷ muội một dạng thân, thậm chí ngay cả ngủ đều ngủ ở nhất lên, vậy thì để Tân ẩn khóc cười không được. Hắn hiện tại hậu cung liền một cái phi tử, muốn triệu Đồng Tiểu Uyển thị tầm nàng vẫn cùng Tô Tiểu Tiểu nhất lên, cái này nhưng là không tiện nha. Vì lẽ đó, Tân ẩn khải hoàn hồi triều, liên tiếp tam muộn đều không chạm qua Đồng Tiểu Uyển. Là một người tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam nhân, Tân ẩn tự nhiên không chịu vẫn một mình trong phòng, tối ngày thứ tư bên trong hắn liền dứt khoát thẳng đến thừa càn cung đánh tới. Mãi mãi, hai cái muội tử nhất lên ngủ, rất khác nhau lên đấy. Tân ẩn ta tiểu nói thầm. Thừa càn cung, lúc này hơi nước bốc lên. Bên trong cung điện trong bồn tắm, Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Tiểu Uyển chính tắm rửa trong hồ, bảy tám cái cung nữ vung hoa hồng, hai nữ thỉnh thoảng phát sinh như chuông bạc tiếng cười. Các nàng càng ở tắm rửa. Tân ẩn đi tới ngoài điện, canh giữ ở cửa cung nữ cả kinh đã nghĩ hành lễ, thế nhưng là bị Tân ẩn phất tay ngăn lại. Đồng phi đây. Tân ẩn hỏi. Khởi bẩm quốc quân, Đồng phi cùng tiểu tiểu cô nương đang tại tắm rửa. Cung nữ nhỏ giọng trả lời. Hả? Tân ẩn ánh mắt sáng lên, hắn phất tay dặn dò, đem những người khác kêu đi ra, cô muốn đi vào. A. Cung nữ nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên, các nàng hơi đỏ mặt, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, sau đó tiến vào điện bên trong đem cung nữ khác tất cả đều lặng lẽ gọi đi. Trong bồn tắm, Đồng Tiểu Uyển cùng Tô Tiểu Tiểu cũng không thể phát hiện cái gì không đúng, hai nàng tắm rửa tắt mãn hoa hồng trong bồn tắm, chỉ lộ ra trắng nõn cái cổ cùng cánh tay, hơn nữa hai nữ thỉnh thoảng cười rộ nước, khung cảnh này quả thực xa hoa. Tỷ tỷ, tối nay quốc quân khẳng định tuyên ngươi thị tẩm, ta không thể cùng ngươi cùng ngủ. Tô Tiểu Tiểu cười trêu ghẹo. Vậy cũng không được. Đồng Tiểu Uyển cười trộm, quốc quân rất có thể giàn vặt người, có ngươi tại ta còn có thể nghỉ ngơi một chút, không phải vậy được bị hắn giàn vặt chết. Ai nha, tỷ tỷ ngươi đừng nói vậy chút. Tô Tiểu Tiểu ngượng ngùng hờn dỗi, đây là ngươi cùng quốc quân sự tình, nho nhỏ không nghe. Kỳ hỉ. Đồng Tiểu Uyển cười nói, đây cũng là, ta ngược lại là quên ngươi còn là một hoàng hoa đại khuê nữ, những chuyện này ngươi thẹn thùng, bất quá ngươi sớm muộn đều là quốc quân người. Tỷ tỷ. Tô Tiểu Tiểu tiếp tục hờn dỗi. Đồng Tiểu Uyển cười trộm suy nghĩ muốn nói tiếp, thế nhưng là nàng đỗng nhiên khiếp sợ nhìn về phía cửa, bởi vì nàng nhìn thấy đi vào Tân ẩn. Ao hồ ở vào cung điện bên trái, có bình phong che chắn. Không ba một hai vị mỹ nhân cùng nhau tắm làm sao? Tân thư cồn vợ ở Lạc Tử. Ao hồ ở vào cung điện bên trái, có bình phong che chắn. Tô Tiểu Tiểu đưa lưng về phía bình phong, Tân ẩn chỉ có thể nhìn thấy nàng lưng ngọc, cho nên nàng cũng không thể phát hiện Tân ẩn đi vào. Mà Đồng Tiểu Uyển chính đối bình phong, cho nên nàng phát hiện Tân ẩn tung tích. Bất quá nàng là Tân ẩn nữ nhân, cho nên nàng tuy nhiên khiếp sợ thế nhưng là không thể giết đảo, khoe miệng ngược lại là lộ ra một tia cười trộm. Tân ẩn trung nàng làm nhất giấu tay chớ lên tiếng, nàng tự nhiên không còn hé răng, lấy nàng thông minh tự nhiên muốn lấy được Tân ẩn muốn làm gì, cho nên nàng lén lút cười trộm. Tỷ tỷ, ngươi làm sao? Tô Tiểu Tiểu dò hỏi. Không có gì. Đồng Tiểu Uyển vui cười, nho nhỏ, ngươi mấy ngày gần đây cũng mệt chứ? Nếu không ta để Tiểu Ngọc giúp ngươi ấn một cái, nàng theo có thể thoải mái. Thật sao? Vậy quá được, ta gần nhất cái cổ mệt mỏi quá đây. Tô Tiểu Tiểu cười đáp ứng. Ân. Đồng Tiểu Uyển xinh xắn hướng về phía Tân ẩn trước mắt, Tiểu Ngọc, ngươi còn không mau cho Tiểu Tiểu cô nương ấn vào cái cổ. Tân ẩn thấy buồn cười. Đồng Tiểu Uyển nha đầu này, thật là một băng tuyết thông minh người, nàng nói đang cùng Tân ẩn ý tứ, mắt thấy Tô Tiểu Tiểu trắng như tuyết lưng ngọc cùng cái cổ, Tân ẩn tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Giúp mỹ nữ xoa bóp, Tân ẩn chưa từng làm. Ở bầu không khí như thế này, phía trước là hai cái không được sợi vải mỹ nữ, Tân ẩn nhẹ tay nhẹ đất đặt tại Tô Tiểu Tiểu như bạch ngọc trên cổ, cái kia xúc cảm cùng thị giác hiệu quả, tự nhiên là để hắn hưởng thụ cực kỳ. Ân. Tô Tiểu Tiểu cũng phải mãi bế mục đích hưởng thụ, cổ nàng thật giống thật rất mệt, vì lẽ đó Tân ẩn chỉ là nhẹ nhàng lớn vào, nàng liền hết sức thoải mái. Xì xì. Đồng Tiểu Uyển che miệng cười trộm, Tân ẩn tự nhiên là quang minh chính đại bắt đầu chiếm tiện nghi. Tô Tiểu Tiểu thân thể rất mềm, phao quá nước ôn tuyền về sau, nàng da rẻ lại càng lá trắng non rung động lòng người, Tân ẩn nắm bắt cổ nàng, sau đó chậm rãi xoa bắp vai, con mắt xuyên thấu qua mặt nước nhìn về phía nàng nơi nào đó phong loan, cái kia trắng như tuyết thánh vực khiến người ta máu mũi chảy ròng. Bực này mỹ nhân tuyệt sắc, thật chỉ có đế vương mới xứng hưởng dụng, quả nhiên không hổ là nam tề đệ nhất mỹ nữ, Tân ẩn ta hỏa trong lòng là không ngừng lên cao. Hả? Tiểu Ngọc tỷ, tay ngươi làm sao lớn như vậy nhỉ? Tô Tiểu Tiểu mơ mơ màng màng nói thầm. Ha ha. Đồng Tiểu Uyển cũng không nhịn được nữa, nàng thổi phù một tiếng bật cười, Tô Tiểu Tiểu khiếp sợ kinh ngạc mở mắt ra, vừa quay đầu lại liền thấy Tân ẩn. A. Tô Tiểu Tiểu vô ý thức rít đảo, nàng sợ hãi hoảng loạn bưng thân thể mình muốn rút vào trong nước, lại bị Tần Ẩn bá đạo ôm. Xuân Hàn thưởng tắm hoa thanh trì, nước ôn tuyển hoạt tẩy mỡ đông. Tần Ẩn vừa cười vừa nói, hai vị mỹ nhân, cùng nhau tắm làm sao? Quốc Quân, ngươi xuống đây đi.
Không muốn, Quốc Quân ngươi thả ra.
Đồng Tiểu Uyển cười đùa lôi kéo, Tô Tiểu Tiểu ngượng ngùng dãy rủa, thế nhưng Tần Ẩn đã ngã vào trong bồn tắm, hai nữ tắm rửa liền biến thành ba người tắm rửa.
Chương 4, yêu cầu hoa tươi.
Chương 32, anh linh tháp thành lập, Nam Yến Vương triều tiểu công chúa. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, cổ đại nữ tử, dịu dàng rung động lòng người, coi trọng tam phòng tứ đức, coi trọng khuê phòng không gặp người, không cùng nam nhân có bất kỳ tiếp xúc gia thị. Tân Ẩn đột nhiên xuất hiện, lại mò lại ôm lại xem sạch, Tô Tiểu Tiểu xấu hổ không đất dung thân, quả thực muốn chui vào trong nước cần nút. Nhưng Tân Ẩn làm sao có thể buông tha nàng đây? Cái này thế nhưng là một cái cơ hội tốt, Tô Tiểu Tiểu trên thân không có một tia bố sợi, lúc này không đẩy nàng thật sự là đáng tiếc, vì lẽ đó Tân Ẩn trực tiếp liền hôn qua. Ở tình huống như vậy, Tô Tiểu Tiểu vô lực phản kháng. Nàng bản thân liền đối với Tần Ẩn có hảo cảm, hơn nữa hiện tại bị hắn lại mò lại xem, cho nên nàng ấm ở bên dưới cũng không thế nào phản kháng, cuối cùng trong buồn tắm liền vang lên các loại tiếng gầm. Hai nữ một nam, ao hồ bên trong, thanh âm kia nghe được ngoài điện cung nữ từng cái mặt đỏ tới mang tai, không cần phải nói mọi người đều biết ở trong đó đang làm gì thế đây. Mọi người đều biết, đến đây, hậu cung đem nhiều một vị Tô Phi. Đương nhiên, nếu như Càn Quốc sử quan với chính trực, trên sử sách hẳn sẽ ghi chép, Càn Nguyên năm đầu tháng nào đó một ngày, Quốc Quân Tần Ẩn ngu ngốc vô đạo, đêm tối điều khiển hai nữ, vô ý lâm triều loại hình. Thuận lợi đẩy Tô Tiểu Tiểu, Tần Ẩn tự nhiên quá lên hạnh phúc hoàng đế sinh hoạt, mỗi ngày đêm tối điều khiển hai nữ, làm hai đại mỹ nữ mấy ngày cũng xuống không được giường. Anh linh tháp kiến thiết cực kỳ nhanh. Thượng phái huyện ngoài có một đám lớn vùng núi bị cải tạo hoàn thành, Lý Tồn Hiếu triệu tập hơn vạn dân phu ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, mấy ngày liền đem anh linh tháp kiến thiết xong xuôi. 17 nước sứ thần cũng đã tiến vào thượng phái huyện, được an trí ở dịch quán bên trong, Tần Ẩn vẫn luôn không đi triệu kiến bọn họ, đem bọn họ gấp không muốn không muốn. Càn Nguyên năm đầu, 15 tháng 1. Đây là một cái ngày hoàng đạo, Tần Ẩn rốt cục xuất hiện lần nữa ở vạn dân trước mắt, hôm nay hắn xuất hiện không vì cái gì khác, chỉ vì anh linh tháp lễ tế nghi thức. Sáng sớm, anh linh tháp phụ cận đã bị giới nghiêm. Đại lượng dân chúng nghe tin đến đây, đem phụ cận vây nước chạy không loạn, thế nhưng áo giáp đầy đủ hết phi hùng quân vây quanh phụ cận, bất kỳ người nào cũng không quá mức tới gần. Đại gia lúc gần lúc hiện chỉ có thể nhìn thấy Tần Ẩn ở đây, văn võ bá quan, mãnh hổ quân đoàn đông đảo binh lính cũng tất cả đều ở đây, mặt đất còn có mấy trăm cỗ quan tài. Đây là muốn làm gì? Khiến cho tốt long trọng a? Người còn không biết chứ? Có người nói những này anh linh tháp, Quốc Quân chuyên môn vì là chết trận binh lính thành lập. Đúng vậy à, Quốc Quân thánh minh, cảm niệm chết trận binh lính vì nước hy sinh, vì lẽ đó đặc biệt thành lập cái này anh linh tháp, để Càn Quốc con dân có thể nhiều thế hệ lễ tế bọn họ đây. Đại gia nghị luận sôi nổi, trong đám người, 17 nước các sứ giả cũng thấy cảnh này, bọn họ cùng nhìn nhau vài lần, mỗi một người đều mười phần khiếp sợ. Chuyện gì thế này? Tân Ẩn không chịu kiến bọn họ, dĩ nhiên là vì là chủ bị cái này anh linh tháp sự tình. Một cái quốc gia chết mấy trăm binh lính làm sao? Hiện tại đến nơi chinh chiến, binh lính chết còn thiếu sao? Các sứ giả không rõ, thế nhưng bọn họ nhưng hiếu kỳ xem chừng. Bắt đầu đi. Tân Ẩn dặn dò.
Vâng.
Địch Nhân Kiệt cung kính ra khỏi hàng, tay hắn nâng thánh chỉ, vẻ mặt nghiêm túc, đứng ở trên tế đàn cao giọng thì thầm, phụ thiên thừa vận, Quốc Quân chiếu biết, chống đỡ Nam Yến Vương triều xâm lấn cuộc chiến, ta Càn Quốc tướng sĩ anh dũng giết địch, không sợ sinh tử, cô lòng rất an ủi. Cho nên đặc mệnh người tu sửa anh linh tháp một tòa, để vì nước hy sinh chi anh linh có thể cư trú, cũng cho ta Càn Quốc con dân nhiều thế hệ lễ tế, không quên liệt sĩ chi nhiệt huyết, khâm thử.
Chen.
032 anh linh tháp thành lập, Nam Yến Vương triều tiểu công chúa. Thân thư cồn vợ ở, Lạc Tử.
Chen.
Lý Tồn Hiếu rút kiếm ra khỏi vỏ, ngửa mặt lên trời gào thét nói, Càn Quốc anh linh, tế.
Len keng
sở hữu binh lính chỉnh tề rút kiếm, bọn họ dùng đao đuốt tấm chắn trong tay, phát sinh chỉnh tề tiếng nổ vang rền, rầm 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 đánh ra âm thanh chấn động thiên địa.
Tế, tế, tế.
Các binh sĩ chỉnh tề nổ hống, bọn họ cuồng loạn rít đảo, trong tay đao không ngừng đánh ra tuốt bài, phát sinh trời long đất lở tiếng gầm. Đây là đại gia ở lễ tế anh linh, đây là đại gia ở hướng về chết trận anh linh biểu thị tình ý. Thời khắc này, Càn Quốc binh lính trước nay chưa từng có đoàn kết, tất cả mọi người là binh lính, một ngày nào đó hội chiến chết, Tần Ẩn như vậy tôn kính những này chết trận binh lính, chính là tôn trọng bọn họ. Vì lẽ đó mọi người đều kích động dị thường. Dân chúng vây xem thấy cảnh này, không ít người cũng kích động lệ nóng doanh trọng. Trong đám người có không ít binh lính gia thuộc, bọn họ không chỉ có được cự đại trợ cấp, còn chứng kiến thân nhân mình hậu táng, tình cảnh này quả thật làm cho đại gia cảm động. Bất chi bất giác, anh linh tháp phảng phất có một luồng thần kỳ lực lượng, kích thích các binh sĩ chiến lược để bạn. Ngày hôm nay, Tân Ẩn nói cái gì cũng không nói, cứ như vậy dự họp một hồi, thế nhưng là thu binh lính cùng bách tính tâm, để vô số người đối với hắn trung thành cực kỳ. 17 nước sứ thần nhóm hoàn toàn biến sắc, bọn họ cuối cùng cũng coi như biết rõ Tần Ẩn đáng sợ, cái tên này ở cổ hoặc nhân tâm phương diện này, hoàn toàn là người trong nghề a cứ như vậy, Càn Quốc sao phải sợ chém giết. Các binh sĩ đánh lên trượng lai hoàn toàn không sợ chết a. Tần Ẩn lúc này cũng ở nhìn bọn hắn chằm chằm.
Tiểu Lý Tử,
Tần Ẩn hỏi, vậy chút sứ thần có động tĩnh gì sao?
Chủ nhân,
Lý Liên Anh nhỏ giọng nói, vậy 17 nước sứ giả hiện tại tất cả bên sân, bọn họ tiến vào thượng phái, vẫn trong bóng tối tìm hiểu ta Càn Quốc hư thực, tiểu nhân thuộc Hạ Thiên Vũ vệ đám nhãi con đã nghiêm mật chằm chằm bọn họ. Thế nhưng tạm thời còn không thu hoạch được gì.
Bọn họ lai lịch biết rõ sao?
Tần Ẩn hỏi lại. Có người nói đại bộ phận là muốn để van cầu cùng yêu cầu mình.
Lý Liên Anh nói, nhưng Nam Yến Vương triều người cũng không phải,
bọn họ công chúa tới.
Công chúa?
Tần Ẩn sững sờ.
Vâng.
Lý Liên Anh cười nói, Nam Yến Vương triều tiểu công chúa, Mộ Dung Vũ Tầm, nghe nói là Nam Yến Vương triều đẹp nhất nữ hài, từ nhỏ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lần này nàng tự mình dẫn người lại đây, còn mang không ít lễ vật, chúng ta lén lút hỏi thăm được, bọn họ muốn hòa thân.
Hòa thân?
Không thể.
Tần Ẩn cao mày cười gằn, Nam Yến Vương triều bị cô đánh một lần, khí đều muốn thổ huyết, làm sao có khả năng trả lại hòa thân?
Này tiểu nhân liền không được biết.
Lý Liên Anh cười nói, chủ nhân, ngài lúc nào triệu kiến bọn họ?
Là nhất để hay là từng nhóm thấy?
Đợi chút nữa tế tự xong xuôi, tuyên triệu văn võ bá quan, tuyên triệu 17 nước sứ giả, Kim Loan điện thấy.
Tân Ẩn dặn dò, chú ý, cẩn thận bọn họ làm việc.
Vâng.
Lý Liên Anh cung cung kính kính đáp ứng.
Chương 5, yêu cầu hoa tươi.
Chương 33, sứ thân nhất kiến, Nam Yến Vương triệu muốn hòa thân.
Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, trên Kim Loan điện, Tân Ẩn ngồi chắc long nghỉ, văn võ bá quan phân chia hai bên, trung gian thì lại đứng lít nha lít nhít mười mấy 17 nước sứ giả, tràn diện 10 phần đồ sộ.
Tân Ẩn ra lệnh một tiếng triệu kiến sứ thần, những này sứ thần tự nhiên không dám không đến yết kiến, mỗi một người đều mang theo văn thư, lễ vật đến đây, chỉnh tề đứng một mảng lớn. Tuy nhiên còn chưa tới đạt vạn quốc lai triệu mức độ, nhưng là tính toán một cái tốt bắt đầu.
Chúng ta bái kiến Càn Quốc công.
Các sứ giả chỉnh tề túi người chào, liền ngay cả Nam Yến Vương triều sứ thần cũng nhất định phải cung cung kính kính, bởi vì nơi này là Tân Ẩn địa đầu. Về phần bọn hắn xưng hô, cũng không thành vấn đề.
Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm quốc độ là chư hầu quốc, quốc quân có thể coi quốc công.
Tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm quốc độ là vương triều. Quân vương có thể coi đại vương.
Thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm quốc độ chính là đế quốc, quân vương có thể coi hoàng thượng, hoàng đế, đại đế, bệ hạ vân vân.
Đây là một cái đẳng cấp xâm nghiêm thế giới, xưng hô không thể loạn, những sứ giả này mỗi một cái đều là kẻ già đời, tự nhiên sẽ không ở xưng hô phạm sai lầm.
Miễn lễ bình thân.
Tân Ẩn tùy ý xua tay, hắn lúc này mới đánh giá những sứ giả này, 17 nước sứ giả mỗi người đều là nam nhân, trẻ có già có, đại thể đều mặc từng người quốc gia quan phục, có vẻ 10 phần nghiêm túc.
"Chư vị, bọn ngươi tới chuyện gì?"
Tân Ẩn dò hỏi.
"Khởi bẩm Càn Quốc công."
Một cái người già sứ thần ra khỏi hàng, hô to, ta chính là bức quốc sứ thần, bức quốc cùng Cản quốc chính là nước láng giềng, chúng ta quốc quân đặc mệnh tại hạ đến đây đưa lên hậu lễ một phần, lấy đó hai nước giao hảo, đây là danh mục quà tặng, còn Cản quốc công quá mục đích.
Bức quốc?
Tân Ẩn đầy mặt quái lạ.
Đại gia ngươi, các ngươi quốc gia này là có nhiều yêu thích bức.
Bất quá Tân Ẩn cũng không thể bật cười, bởi vì đây là trong lịch sử chân thực từng tồn tại quốc gia, bức quốc quốc quân thật giống họ Cật, trong lịch sử lặng lặng vô danh, cuối cùng bị nô quốc tiêu diệt.
Khởi bẩm Cản quốc công.
Lại nhất sứ thần ra khỏi hàng, hô to, ta chính là Đông Quốc quốc sứ thần, chúng ta quốc quân hy vọng cùng Càn quốc kết minh, vì lẽ đó đặc mệnh tại hạ mang đến một phần hậu lễ, còn Càn quốc công quá mục đích danh mục quà tặng.
Sau đó, cái này đến cái khác sứ thần ra khỏi hàng.
Tân Ẩn mặt không hề cảm xúc, ngồi chắc long ỷ, cứ như vậy đánh giá bọn họ, ngồi xem một cái quốc gia sứ thần là hắn có thể đem quốc gia kia đại khái tin tức nhìn một chút, cho nên đối với cái này 17 nước cũng có một cái đại thể hiểu biết. Cái này 17 quốc đô là Càn quốc phụ cận quốc độ, có là nhất phẩm chư hầu quốc, có là nhị phẩm tam phẩm chư hầu quốc, một cái duy nhất tứ phẩm vương triều chính là Nam Yến quốc. Bọn họ đại thể đều là đến định mở kết minh, muốn lấy lòng, bởi vì Tần Ẩn liền Nam Yến Vương triều cũng dám thu thập, bọn họ đương nhiên phải lấy lòng một ít.
Cuối cùng, Nam Yến Vương triều sứ thần ra khỏi hàng.
Đây là một cái bụ bẩm trung niên nam tử, hắn cười rặng rỡ, tay nâng danh mục quà tặng hô to, Nam Yến Vương triều sứ thần, gặp qua Càn quốc công.
Ân.
Tần Ẩn lúc này mới đến hứng thú, phụ cận hơn 10 cái quốc độ, mạnh mẽ nhất chính là Nam Yến Vương triều, bọn họ có thể cũng coi là vùng này thổ bá vương. Bọn họ sứ thần ngày xưa đi đâu đều là vênh váo tự đắc, hôm nay bộ dạng này thật sự là ít thấy.
Nam Yến sứ thần, tới chuyện gì?
Tân Ẩn lệnh hỏi.
033 sứ thần nhất kiến, Nam Yến vương triều muốn hòa thân.
Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử.
Nam Yến sứ thần, tới chuyện gì?
Tân Ẩn lệnh hỏi.
Càn quốc công, lần này hai nước giao chiến chính là hiểu lầm, chúng ta đại vương biết được tình hình trận chiến về sau hối hận đan sen, vì lẽ đó đặc mệnh tiểu nhân mang đến hậu lễ một phần, lấy đó hai nước nhiều thế hệ giao hảo tâm ý.
Tên mập cười ha ha nói.
Hả?
Chúng thần cả kinh, sở hữu sứ thần cũng giật mình, Nam Yến vương triều dĩ nhiên yếu thế.
Cái này không đúng chứ?
Đây không giống là bọn hắn phong cách giá hử.
Địch Nhân Kiệt cười gằn, nhiều thế hệ giao hảo.
Theo ta được biết, Nam Yến Vương triều gần nhất chiêu binh mãi mã, trong triều chúng thần dồn dập kêu gào muốn trả thù, cái này không giả chứ?
Địch Tể tướng hiểu lầm,
hiểu lầm.
Tên mập cuống quýt nói, chúng ta đại vương cũng không có trả thù tâm tư, cái gọi là nước tuy lớn, hiếu chiến tất vong.
Chúng ta Nam Yến Vương triều nhiều thế hệ kinh doanh mới có cỡ này tình trạng, làm sao có khả năng tùy ý đánh trận, cái kia thật sự là hiểu lầm a.
Ha ha.
Tân Ẩn cười to, thú vị, thú vị, cô vốn còn muốn cùng Nam Yến quyết nhất tử chiến. Xem ra một trận muốn trì hoãn.
Không không không, là vĩnh viễn bất chiến.
Tên mập đầy mặt bồi tiếu quốc cung, Càn quốc công, chúng ta đại vương vì là bày ra thành ý, đặc biệt để tiểu nhân đưa lên hôn thư một phần, hy vọng cùng quý quốc quan hệ thông gia, còn Càn quốc công ngàn bạn phải đáp ứng.
Quan hệ thông gia?
Đại gia lại là cả kinh.
Tân Ẩn mặt không hề cảm xúc, cao thâm mặt chắc cười gằn, quan hệ thông gia?
Tốt, không biết quý quốc đại vương phải như thế nào quan hệ thông gia.
Nước ta tiểu công chúa Mộ Dung Vũ Tầm, chính là phụ cận bách quốc nổi danh cô gái xinh đẹp, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hiện nay chưa lấy chồng.
Tên mập cười ha ha nói, Càn quốc công còn trẻ từng trải, hành sự có đế vương bá khí, chúng ta đại vương phi thường thưởng thức, vì vậy lần ra lệnh tiểu nhân mang hôn thư tới đây, tiểu công chúa ngay tại dịch quán chờ đợi, Càn quốc công có thể muốn gặp một lần.
chỉ cần ngài gật gù, lần này hôn ước liền định ra như thế, hai nước chúng ta nhiều thế hệ giao hảo, làm sao?
Chúng khanh, các ngươi có gì xem phương pháp?
Tân Ân hỏi.
Quốc quân không thể a, Nam Yến Vương triều lòng mang ý đồ xấu, cẩn thận âm mưu.
Âm mưu cái gì?
Khó nói tại đây trong hoàng cung chúng ta còn đừng sợ hắn.
Thần cho rằng, lần này quan hệ thông gia có thể được.
Quốc quân không bằng tuyên Nam Yến công chúa yết kiến, nếu như để mắt, lại nói còn lại không sao.
Văn võ bá quan nhóm dồn dập phát biểu đã, tên mập kia sứ thần mặt mỉm cười một chút không phát, địch nhân kiệt cùng Lý Tổn Hiếu cũng đều không có hé răng.
Tuyên, Nam Yến công chúa mộ dung vũ tâm yết kiến.
Tân Ẩn dặn dò.
Vâng.
Lý Liên Anh kêu lớn, quốc quân có lệnh, tuyên Nam Yến công chúa mộ dung vũ tâm yết kiến.
Lý Liên Anh thanh âm xa xa mà truyền đi.
Chờ dưới tự nhiên sẽ có người đưa mộ dung vũ tầm tiến cung yết kiến, cái này chuyện đám hỏi được hay không được, liền xem Tần Ẩn có nhìn hay không được với nàng.
17 nước sứ thần châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi, hiển nhiên cũng đối với chuyện này mười phần lưu ý, bởi vì hai nước quan hệ thông gia đối với bọn họ sẽ có uy hiếp, mà tên mập sứ thần thì lại một mặt cao thâm mặt chắc mỉm cười, đôi mắt nơi sâu xa còn né qua một tia ý lạnh.
Cồn vợ ở, Lạc Tử yêu cầu hoa tươi.
Chương 34, triều đình hỗn loạn, sát thủ qua lại.
Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, trên Kim Loan điện mọi người cũng không chờ bao lâu. Nam Yến Vương triều tiểu công chúa Mộ Dung Vũ tầm ngay tại vạn chúng chú mục dưới đi vào điện bên trong, nàng trên người mặc một bộ quần dài trắng cung trang, vóc người cao gầy có lồi có lõm, da rẻ trắng như tuyết tóc dài xóa vai, duy nhất khuyết điểm chính là nàng mang theo khăn che mặt. Mỏng manh khăn che mặt ngăn trở nàng khuôn mặt, khiến người ta không nhìn ra nàng ngũ quan, nhưng là từ con mắt nhìn lại có thể thấy được, nữ nhân này khẳng định rất đẹp. Phía sau nàng còn mang theo một vị thị nữ này dĩ nhiên cũng khăn che mặt.
Nam Yến Vương triều Mộ Dung Vũ tầm gặp qua Càn Quốc công.
Nàng dịu dàng hạ bái, thanh âm chát chúa như hoàng oanh, làm cho ở đây tất cả mọi người con mắt tỏa sáng.
Nữ tử này nhất định là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân.
Tuy nhiên thấy không rõ lắm nàng khuôn mặt, thế nhưng tất cả mọi người là nhân tinh, từ nàng dáng dấp tư thái cùng da rẻ thanh âm, liền có thể kết luận dung mạo của nàng sẽ không kém.
Miễn lễ,
cho ngồi.
Tân Ẩn dặn dò.
Lý Liên Anh vội vã khiến người ta đưa đến ghế dựa, Mộ Dung Vũ tầm lần thứ hai bái tạ, mới ngồi ở một bên, nàng thị nữ cũng đứng ở một bên.
Càn Quốc công,
tên mập sứ thần cười to nói, chúng ta tiểu công chúa năm phương 17, hình dạng đó là cả thế gian vô song, hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, còn thỏa mãn.
Mỹ nhân, cô tự nhiên là càng nhiều càng tốt.
Tân Ẩn cười lạnh nói, nhưng lần này quan hệ thông gia, Nam Yến Vương triều còn có yêu cầu gì, cùng nhau nói đi.
Yêu cầu đơn giản.
Mập sứ thần nói, chúng ta đại vương nói, chỉ cần Càn Quốc công đáp ứng quan hệ thông gia, như vậy hai nước chúng ta tự nhiên là nhiều thế hệ giao hảo, uống máu kết minh.
Nhưng, chúng ta tiểu công chúa thân phận tôn quý, gả vào Càn Quốc về sau nhất định phải phong hầu.
Hừ.
Địch nhân kiệt bất mãn hử lạnh, chúng ta quốc quân nhiều nữ nhân là, lập ai vì sao còn chưa tới phiên người khác gơ tay múa chân.
Ta có một vật, Càn Quốc công có thể hay không nhìn qua.
Mộ Dung Vũ tầm bỗng nhiên mở miệng, nàng từ phía sau thị nữ trong tay tiếp nhận một cái hộp.
Cái này hộp tinh mỹ dị thường, vừa nhìn cũng biết là chứa có giá trị không nhỏ bảo vật, Mộ Dung Vũ tầm lấy ra thứ này đến muốn làm gì?
Chẳng lẽ là muốn đổi cái hoàng hậu vị trí?
Trình lên.
Tân Ẩn xua tay.
Lý Liên Anh không người liền chuẩn bị xuống tiếp hộp, nhưng này Mộ Dung Vũ tầm nhưng lắc đầu từ chối, nàng đạp bước tiến lên, dĩ nhiên thẳng đến Tân Ẩn đi đến.
Nàng dĩ nhiên muốn tự mình đem cái này hộp dâng lên.
Lý Liên Anh cũng không tiện ngăn cản, ở dưới con mắt mọi người, cái này Mộ Dung Vũ tầm bước chân mềm mại, tay nâng hộp ngọc, cuối cùng đi tới Tần Ẩn phụ cận.
Càn Quốc công, đây là ta Nam Yến Vương triều lục trấn địa đồ, đổi tiểu nữ một cái hậu vị, khỏe không?
Mộ Dung Vũ tầm mở miệng cười.
Lục trấn địa đồ.
Đại gia kinh ngạc thốt lên.
Trời ạ, cái này Mộ Dung Vũ tầm dở trò quỷ gì?
Nam Yến Vương triều dở trò quỷ gì?
Bọn họ không chỉ có muốn cùng Càn Quốc chủ động kết minh, còn muốn dâng lên lục trấn nơi, chỉ vì đổi lấy Mộ Dung Vũ tầm một cái hoàng hậu vị trí, đây cũng quá vô nghĩa chứ.
Thú vị.
Tần Ẩn cười to, mở ra.
Vâng.
Mộ Dung Vũ tầm gật đầu đáp ứng, nàng trực tiếp đưa tay mở hộp ngọc ra, chỉ thấy hộp ngọc này bên trong không có thứ gì, chỉ là một cái khoảng không hộp.
Cẩn thận.
Lý Tồn Hiếu kinh ngạc thốt lên, hắn rút kiếm liền chuẩn bị xông tới, thế nhưng đã muộn.
Mộ Dung Vũ tầm hộp vung một cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu nữ đoàn kiếm, sau một khắc liền gào thét lên đâm về Tần Ẩn.
Nàng kiếm nhanh chuẩn tàn nhẫn, trong nháy mắt liền đâm đến Tần Ẩn đôi mắt phía trước, nữ nhân này dĩ nhiên là tên sát thủ, hơn nữa thực lực còn phi thường đáng sợ.
Thích khách, thích khách.
Người đến, hộ giá.
Tất cả mọi người choáng váng, văn võ bá quan nhóm lo lắng rít gào, chỉ lo Tần Ẩn bị ám sát ở dưới kiếm, thế nhưng là người nào cũng không thấy Tần Ẩn khỏe miệng xem thường.
Hừ.
034 triều đình hỗn loạn, sát thủ qua lại.
Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử.
Hừ.
Hắn cười nhạo một tiếng, đương nhiên sau này nhất tránh ung dung né tránh chiêu kiếm này, sau một khắc thân thể hắn chân khí lan lộn. Hàng Long thập bát trưởng bên trong thì thừa lục long rít ra, sáu cái chân long nổ hống liên tục, trực tiếp liền đem Mộ Dung Vũ tầm đánh bay thổ huyết.
Hắn càng đã sớm chuẩn bị.
Thích khách, hộ giá.
Lý Tồn Hiếu cùng địch nhân kiệt Lý Liên Anh loại người lo lắng kêu gạo, thẳng đến Tần Ẩn phóng đi.
Lui ra, nữ nhân này cô tới đối phó, cầm xuống những người khác.
Tần Ẩn nổ hống.
Vâng.
Lý Tồn Hiếu gầm nhẹ đáp ứng, vọt thẳng hướng về mập sứ thần, bởi vì lúc này mập sứ thần, Mộ Dung Vũ tầm thị nữ, cùng với mặt khác hai cái sứ thần phụ tá dĩ nhiên đồng loạt độc thủ.
Giết.
Bốn người bọn họ lạnh giọng nổ hống. Trong tay rút ra ẩn nấp ở trên thân binh khí, vọt thẳng quần thần chém tới, lại muốn đổ sắt Càn Quốc quần thần. Những này quần thần bao quát địch nhân kiệt, tất cả đều là chói gà không chặt hạng người, bị tập kích thời gian đại gia tất cả đều kinh ngạc thốt lên lùi về sau, tại chỗ thì có ba người bị đâm thương.
Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết. Trên Kim Loan điện hỗn loạn tương mừng, tất cả mọi người sợ đến liều mạng lùi về sau, ai cũng không nghĩ tới Nam Yến Vương Triều dĩ nhiên dùng loại này ngoan độc thủ đoạn, không chỉ có ám sát Tần Ẩn, còn liền hướng thần cũng giết. Đáng chết. Lý Tồn Hiếu phẫn nộ rít gào, lúc này ngoài điện phi hùng quân còn chưa xuống tới, nếu như tùy ý Nam Yến sát thủ chém giết, như vậy Càn Quốc triều đình nhất định tổn thất nặng nề, hậu quả kia thế nhưng là ai cũng không thể thừa nhận lên. Vì lẽ đó hắn bạo phát. Lý Tồn Hiếu đột nhiên trên đất giẫm mạnh, một tiếng vang ầm ầm sàn nhà tứ phân ngũ liệt, 7, 8 khối đá vụn bay lên, sau một khắc đã bị chân khí của hắn đánh bay. Xèo xèo xèo. Những này đá vụn bắn mạnh, thật giống viên đạn giống như bay vút qua, trên Kim Loan điện hỗn loạn cực kỳ, tất cả mọi người đang liều mạng tránh né, cái kia bốn cái sát thủ chính là tốt nhất mục tiêu. Cẩn thận. Mập sứ thần kinh ngạc tốt lên. Hắn sợ đến vung kiếm phản kháng, thẳng hướng hắn hai viên cục đá trực tiếp bị đánh bay, mà ba người kia thì lại không thể may mắn như vậy. Phốc phốc phốc. Ba tiếng kêu rên vang lên, ba người kia phổ thông sát thủ tại chỗ bị cục đá xuyên thấu thân thể, ba người tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình, cái này trên Kim Loan điện chỉ còn giữ lại Mập sứ thần cùng Mộ Dung Vũ tầm hai đại sát thủ. Hừ. Lý Tồn Hiếu tức giận cười gằn, chó chết, dám đả thương ta Càn Quốc thần tử, các ngươi hôm nay ai cũng đi không. Cốc cốc cốc. Phi hùng quân tướng sĩ cấp tốc nhảy vào Kim Loan điện, bọn họ tách ra chúng thần cùng các sứ giả, đem bọn họ vững vàng mà bảo hộ ở bên trong, tất cả mọi người đao kiếm cũng đã nhổ ra. Cũng thế, đảo mắt liền phát sinh biến hóa. Mập sứ thần cùng Mộ Dung Vũ tầm hoàn toàn biến sắc, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Tần Ẩn cùng Lý Tồn Hiếu thực lực vượt qua bọn họ dự liệu, lập tức liền để bọn họ cục thế phát sinh biến hóa. Hai vị, hãy ngộ a. Tần Ẩn liên tục cười lạnh. Yêu cầu hoa tươi, chương 35, liên sát hai người, Tần Ẩn lửa giận. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, Mộ Dung Vũ tầm hành động ám sát rất đột nhiên, trong con mắt của mọi người đây quả thực là điên cuồng cử chỉ, thế nhưng ở Tần Ẩn xem ra nhưng phi thường buồn cười, bởi vì hắn sớm có phòng bị. Muốn nói Nam Yến Vương triều hội yếu thế, người khác tin, Tần Ẩn không tin. Tuy nhiên Nam Yến Vương triều bị Tần Ẩn diện 3 vạn đại quân, thực lực suy yếu rất nhiều, thế nhưng bọn họ là một người tứ phẩm vương triều, vẫn ức hiếp phụ cận chư hầu quốc, khoa chư quen, loại quốc gia này người như thế tuyệt đối sẽ không yếu thế. Bọn họ chỉ sợ nghĩ hết làm phương pháp thu thập Tần Ẩn. Lần này nghe nói bọn họ muốn phái sứ thần, đồng thời có hòa thân ý đồ, Tần Ẩn liền biết bọn họ người đến không tốt, cho nên khi những người này vào chiều thời gian, Tần Ẩn hay dùng hệ thống kiểm tra bọn họ tin tức, trực tiếp liền đem bọn hắn tin tức xem rõ rõ ràng ràng, cũng biết bọn họ là sát thủ. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ dám trước mặt mọi người ám sát, còn dám đâm bị thương hắn quần thần, vậy thì để Tần Ẩn 10 phần tức giận. Phi Hùng Quân, bảo vệ các vị đại thần, không được tùy ý ra tay. Tần Ẩn cười gằn, hai vị, các ngươi thật đúng là để cô nhìn với cặp mắt khác xưa à, nha đúng, hai vị cũng sẽ không tất giấu đầu lòi đuôi, tự giới thiệu mình một chút, để mọi người đều biết rõ các ngươi thân phận. Ta chính là Tuyệt Mệnh Cốc, Đinh Thu Bạch. Mập sứ thần mở miệng. Tuyệt Mệnh Cốc, Minh Vũ San. Giả Mộ Dung Vũ Tầm cũng cười gần mở miệng, ta Tuyệt Mệnh Cốc nhìn chằm chằm người, tuyệt đối chắc chắn phải chết, Hôn Quân, tưởng nhầm đi. Tuyệt Mệnh Cốc. Đại gia kinh ngạc thốt lên. Tuyệt Mệnh Cốc là một cái môn phái võ lâm, là Nam Yến Vương triều cảnh nội một cái nổi danh sát thủ tổ chức, có người nói bọn họ hành tung 10 phần quỷ dị, thế nhưng bọn họ nắm giữ đại lượng từ nhỏ huấn luyện sát thủ, chỉ cần trở ra giá khởi điểm cách, bọn họ ai cũng dám giết. Không nghĩ tới Nam Yến Vương triều vì là đối phó Tân Ẩn, thậm chí ngay cả sát thủ tổ chức cũng đi ra, đây quả thực là phát điên. A Đinh Thu Bạch hẳn là Vũ Vương cảnh cường giả, bằng không vừa nãy cũng không ngăn được Lý Tồn Hiếu hai viên cục đá, mà Minh Vũ San hẳn là cảnh giới võ sư, vừa nãy Tần Ẩn thử ra đến, nữ nhân này so với Đoạn Huy còn lợi hại hơn gấp mấy lần, may là Tần Ẩn sớm có phòng bị, bằng không chắc chắn ăn thiệt ngầm. Bọn họ đã sớm lưu đồ được. Từ Đinh Thu Bạch quân lấy Lý Tồn Hiếu, còn lại đã chết đi 3 cái sát thủ giết quần thần, Minh Vũ San giết Tần Ẩn, nếu để cho bọn họ thực hiện được, Càn Quốc liền xong đời. Sư muội, tiến lên. Đinh Thu Bạch một tiếng gầm nhẹ, trên người hắn chân khí gào thét nổ vang, sau một khắc đã nghĩ đánh về phía Tần Ẩn, thế nhưng là bị Lý Tồn Hiếu trực tiếp ngăn trở. Đinh đinh đinh. Hai người chạy vội bên trong điên cuồng giao thủ, đoạn kiếm trường đao lẫn nhau chém giết, tia lửa tung tóe, chân khí nổ vang, Lý Tồn Hiếu thực lực bá đạo, dĩ nhiên áp chế lại Đinh Thu Bạch, mấy cái nhận bên trong liền ép hắn liên tiếp lui về phía sau, an không nhỏ thiệt ngầm. Chết. Minh Vũ San sát khí đằng đằng lần thứ 2 xuất kiếm, mục tiêu tự nhiên là Tần Ẩn, nàng thân hình như là ma tấn manh áp sát, trong nháy mắt liền đâm ra 7, 8 kiếm. Nàng là võ sư cao thủ, so với Đoạn Huy còn đáng sợ hơn, cảnh giới so với Tần Ẩn cao 2 cấp bậc, vốn nên là hoàn toàn nghiền ép trạng thái. Đáng tiếc, nàng gặp phải Tần Ẩn tên yêu nghiệt này, nàng vừa mới áp sát, Tần Ẩn Hàng Long Thập Bát Trưởng lần thứ 2 đánh ra. Hống hống hống. Hàng Long Thập Bát Trưởng đáng sợ chân long lực tức điên cuồng lăn lộn đánh giết, làm thiên hạ chí dương chí cương trừ pháp, lại phối hợp Bát Hoang Đế Vương kinh đáng sợ chân khí, Tần Ẩn mỗi một trưởng cũng phảng phất muốn lay động đất trời, đáng sợ kình khí chấn động Minh Vũ San thổ huyết bay ngược. Cái này sao có thể? Minh Vũ San kinh ngạc thốt lên. Những người khác cũng là một mặt khiếp sợ, đậu phộng, Tần Ẩn thực lực đã vậy còn quá thâm tàng bất lộ. Hắn rốt cuộc là cái đế vương, còn là một võ giả. Ha ha ha, nho nhỏ nữ tử dĩ nhiên không sợ sinh tử, không tệ, không tệ. Tần Ẩn cười lớn đứng dậy, hắn từng bước một hướng đi Minh Vũ San, trong mắt sát cơ phân tán. Nữ nhân này rất đẹp, thế nhưng đối với Tần Ẩn tới nói, tuy đẹp nữ nhân cũng chỉ là một cái pháo cái giá, nếu nàng là địch nhân, như vậy hôm nay nàng liền chắc chắn phải chết. A. Không ba năm liên sát hai người, Tần Ẩn lửa giận. Thân thư cồn vợ ở, là tử. A. Minh Vũ San buồn bực rít đạo, nàng kiếm bỗng nhiên run lên, sau một khắc càng nhanh hơn đâm về Tần Ẩn. Lần này nàng hiển nhiên sử dụng sát chiêu, cái này trường kiếm dĩ nhiên biến ảo ra ngàn vạn đạo kiếm khí,
nhận thẳng hướng Tần Ẩn chỗ yếu. Tuyệt Mệnh Cốc không hổ là sát thủ tổ chức, bồi dưỡng được tới giết tay vậy mà như thế sắc bén, Tần Ẩn cũng không nhịn được rút lui vài bước. Có thể Minh Vũ San muốn giết chết Tần Ẩn, rất khó. Kiếm. Tần Ẩn gầm nhẹ đã nắm một vị phi hùng quân tướng sĩ nặng trăm cân kiếm, cái này nặng trăm cân kiếm ở trong tay hắn như không có gì, Độc Cô Cửu kiếm chi phá kiếm thức tiện tay liền triển khai ra. Đinh đinh đinh. Hai cái kiếm điên cuồng va chạm, hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục nhận, Tần Ẩn trọng kiếm bá đạo đẩy ra Minh Vũ San và kiếm, một kiếm nơi tay, Minh Vũ San hoàn toàn không phương pháp chống lại, bị hắn bức liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng Tần Ẩn kiếm quá nhanh quá hung, cuối cùng một kiếm nàng cũng lại không thể tránh thoát. Xì xì. Máu tươi tung tóe, Tần Ẩn kiếm trong nháy mắt xẹt qua cổ nàng, Minh Vũ San thống khổ bừng cái cổ rãy rựa, cuối cùng thê thảm ngã xuống đất chết đi. Đến chết nàng không hiểu nổi Tần Ẩn kiếm pháp vì sao đáng sợ như thế, một kiếm nơi tay hắn có thể càng hai cấp ung dung giết người, cái tên này thật là đáng sợ. Sư muội. Đinh Thu Bạch Bì phẫn rít đảo. Hắn trực tiếp khí đỏ mắt, giống giận muốn xông lại giết chết Tần Ẩn, thế nhưng là bị Lý Tồn Hiếu chặt chẽ ngăn trở, thậm chí hắn còn bị Lý Tồn Hiếu đâm trúng một kiếm. Hắn đã trọng thương. Đáng chết. Đinh Thu Bạch phẫn nộ rít đảo, Tần Ẩn, ngươi giết sư muội ta, chúng ta Tuyệt Mệnh Cốc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ngươi chờ ta. Nói xong, Đinh Thu Bạch bước lui Lý Tồn Hiếu, nhảy một cái liền hoàng cung ở ngoài phóng đi. Thân hình hắn nhanh nhẹn tấn mãnh, cả người thật giống đại điểu giống như trên đất giẫm mạnh, sau một khắc liền lui hướng về xa xa một cái cung điện, muốn cấp tốc chạy trốn. Đi được sao? Tần Ẩn nộ khí bốc lên, Đinh Thu Bạch cùng Lý Tồn Hiếu chém giết thời gian đã bị thương nặng, Tần Ẩn làm sao có khả năng để hắn rời đi. Bắt lên một vị phi hùng quân tướng sĩ thiết thương, Tần Ẩn bá khí ném ra. Xèo. Thiết thương thật giống lợi kiếm đồng dạng nổ bắn ra đi, sau một khắc liền cuốn tới Đinh Thu Bạch phía sau, sợ đến Đinh Thu Bạch liều mạng tránh né. Đáng tiếc, hắn đang ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, muốn tránh cũng trốn không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiết thương liền hung tợn đâm vào tâm hắn phổi. Rầm. Đinh Thu Bạch thật giống rác rưởi giống như rơi xuống đất, hắn đầy mặt thống khổ co giật, cuối cùng miệng phun máu tươi ngã xuống đất bỏ mình. Mọi người ồ lên. Đinh Thu Bạch cùng Minh Vũ San cũng chết ở Tần Ẩn trong tay, cái tên này cũng quá hung lệ chứ. Chương 3, yêu cầu hoa tươi. Chương 36, trong vòng 3 tháng diệt Nam Yến Vương triều. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, Minh Vũ San chết, Đinh Thu Bạch cũng chết, hai cái thân là sát thủ võ lâm nhân sĩ cư như vậy chết ở cản quốc trong triều đình, cái này cho đại gia mang đến chấn động không gì sánh kịp. Chúng thần sợ hãi không thôi, chúng sứ thần lại càng là sợ hãi bất an. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Nam Yến Vương triều dĩ nhiên sử dụng loại này rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, đây là muốn đoạn cản quốc căn a lần này ám sát mặc dù bất thành, thế nhưng là chấn nhiếp không ít người, những cái vốn muốn cùng cản quốc kết minh sứ thần, mỗi một người đều không còn hé răng. Bọn họ đều là người thông minh, hiển nhiên là sợ liên lụy vào chuyện này bên trong. Hừ. Tân Ẩn tức giận hừ lạnh một tiếng, trong lòng hắn nộ khí sát thực không nhỏ, liên sát hai người đều khó mà lắng lại, cái này Nam Yến Vương triều quả thực là muốn chết. Lý Tồn Hiếu. Tân Ẩn kêu lên. Thần ở. Lý Tồn Hiếu xấu hổ quỳ xuống đất hô to, thần cứu giá bất lợi, còn quốc quân thường tội. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Tân Ẩn xua tay nói, nhưng ta cản quốc uy nghiêm không cho mạo phạm, cô mệnh ngươi hỏa tốc chiêu binh mãi mã, lập tức hướng Nam Yến Vương hướng tuyên chiến, một đường đánh giết, trong vòng một tháng vì là cô quét sạch tất cả cản trở, một tháng sau cô muốn lần nữa ngự giá thân trinh, bất diệt Nam Yến thể không hồi chiều. Soạn. Mọi người ổ lên, tất cả mọi người bị Tân Ẩn lời này giật mình, đậu phộng, đây con mẹ nó tính khí cũng quá táo bạo chứ. Người ta phái sát thủ ám sát ngươi một lần, ngươi phải vô cùng lo lắng muốn tiêu diệt người ta nước. Muốn biết rõ hiện tại cản quốc hay là nhất phẩm chư hầu quốc, chủ động hướng về tứ phẩm Nam Yến Vương triều tuyên chiến, chắc chắn sẽ quá điên cuồng chút ta. Lần này, không chỉ có chúng thần bị chấn động, đông đảo sứ thần cũng là một mặt tròn váng. Quốc quân, không thể a. Ta cản quốc trăm nghề chờ hưng, lúc này khai chiến tuyệt đối không phải là lương sách, nhẫn mại mới là thượng sách a. Đúng vậy quốc quân, chúng ta còn cần nhẫn, không thể tùy tiện khai chiến. Yêu cầu quốc quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Văn võ bá quan quỳ làm một chỗ, dồn dập yêu cầu Tần Ẩn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bởi vì là mọi người biết rõ mệnh lệnh này là phi thường không hợp lý, hơn nữa đối với nhỏ yếu cản quốc tới nói thật là chí mạng. Nước tuy lớn, hiếu chiến tất vong. Đánh trận không chỉ là liều mạng, còn phải liều tiền, liều người, liều vật tư. Đối với một cái quốc gia tới nói một khi đánh nhau, như vậy thì muốn tiêu hao số lượng lớn kim ngân, đối với quốc gia còn lại phát triển là mười phần bất lợi. Vào lúc này, duy nhất làm phương pháp chính là nhẫn mại. Thế nhưng là, đây không phải Tần Ẩn phong cách. Hán quả đoán không để ý văn võ bá quan, chỉ nhìn hướng về địch nhân kiệt cùng Lý Tôn Hiếu, hai người bọn họ cũng không có tỏ vẻ ra là ý kiến phản đối, ngược lại đều tại suy nghĩ Tần Ẩn mệnh lệnh này sau lưng bản chất. Tần Ẩn là muốn khai chiến, thế nhưng hắn không đốc. Hắn làm là một tháng sau quyết chiến, nói cách khác còn một tháng nữa thời gian phát triển cản quốc. Hiển nhiên, một tháng này là cho Lý Tồn Hiếu lấy chiến dưỡng chiến luyện binh. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Tồn Hiếu cùng địch nhân kiệt liền cười. Lý tướng quân, còn chưa tiếp kiến. Tần Ẩn quát hỏi. Thần, lĩnh chỉ. Lý Tồn Hiếu sát khí đằng đằng dĩ đạo. Chúc mừng chủ nhân. Hệ thống trí năng nhắc nhở, ngài chủ động kích phát chủ tuyến nhiệm vụ, bình định Nam Yến Vương triều. Bắt đầu từ hôm nay, Nam Yến Vương triều cùng cản quốc sắp trở thành tử địch. Nếu như cản quốc có thể trong 3 tháng tiêu diệt Nam Yến Vương triều, như vậy chủ nhân ngài sẽ đạt được 100 danh vọng, đặc thù xây dựng bản vẽ 2 tấm, cấp SSS võ tướng một tên, thần binh lợi khí một cái. Hệ thống đông nhiên nhắc nhở, để Tần Ẩn khiếp sợ kinh ngạc. 036 trong vòng 3 tháng diệt Nam Yến Vương triều. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Hệ thống đông nhiên nhắc nhở, để Tần Ẩn khiếp sợ kinh ngạc. Đậu phộng, cái này đều được. Trong vòng 3 tháng diệt Nam Yến Vương triều, độ khó khăn không nhỏ à, muốn biết rõ hiện nay Càn Quốc quốc lực cũng không cường thịnh, nếu như muốn tiêu diệt Nam Yến, ít nhất phải đạt đến tam phẩm hoặc là tứ phẩm vương triều mới có thể làm được. Thời gian eo hẹp, khen thưởng nhiều. Nhiệm vụ này, Tân Ẩn hay là rất ưa thích, nhất là khen thưởng còn có một cái cấp SSS võ tướng, đây quả thực là trời ban cơ duyên a Bái Triều, Lý Tôn Hiếu, địch nhân kiệt lưu lại. Tân Ẩn dặn dò. Bái Triều. Lý Liên Anh cao giọng kêu gạo, chúng thần lễ bái về sau dồn dập thối lui, những cái sứ thần nhóm cũng liền bận bịu rời đi, chuyện hôm nay quá mức chấn động, đại gia được nhanh đi về báo cáo mới tốt. Cuối cùng, trên Kim Loan điện chỉ còn lại 4 người. Tôn Hiếu, ngươi đem mãnh hổ quân đoàn mở rộng đến bản nhân, một đường đánh giết đi qua, không cầu đặt xuống ít nhiều địa bàn, chỉ cầu lấy chiến dưỡng chiến, cho cô bồi dưỡng được một nhánh tinh nhuệ cường binh. Tân Ẩn lạnh giọng dặn dò, lần này cô muốn cho Nam Yến Vương triều chết không có chỗ chôn. Vâng. Lý Tôn Hiếu kích động ôm quyền gầm nhẹ, Tân Ẩn nói tới tâm hắn khảm bên trên, chiến tranh mới là tướng quân to lớn nhất vũ đài, hắn tự nhiên yêu thích đánh trận. Địch Khanh, hiện nay Càn Quốc tươi tốt, ngươi có ý kiến gì không? Tân Ẩn hỏi. Thần cho rằng, hiện nay Càn Quốc các hạng phát triển đều đã đi tới quỹ đạo, mới nhập vào 8 thị trấn bách tính cũng bởi vì quốc quân mới thuế xuất chính sách mà cảm ơn đại đức, chúng ta nên thử nghiệm thăng cấp nhị phẩm chư hầu quốc, hơn nữa phải nhanh. Địch Nhân thì nói. Tân Ẩn gật đầu tán thành, đây đúng là đúng, bởi vì một khi thăng cấp nhị phẩm chư hầu quốc, Càn Quốc sẽ nhận được rất tốt đẹp nơi. Có thể thăng cấp cần thỏa mãn các loại điều kiện. Hiện tại Càn Quốc các hạng chỉ tiêu cũng đã tăng vọt, duy nhất khuyết điểm chính là cơ sở quốc lực tiếng Trung Hoa chỉ tiêu vẫn vô pháp để bạn. Tân Ẩn biết rõ điểm này, Địch Nhân Kiệt cũng biết. Địch Nhân Kiệt trầm tư một hồi, nói: "Quốc quân, văn hóa là một cái quốc gia mềm thực lực, nếu như vô pháp để bạt thật sự là bất lợi cho phát triển lâu dài, thần khẩn cầu quốc quân chi tu sửa các nơi học đường, số tiền lớn chiêu mộ uyên bác chi sĩ dạy học, chúng ta Càn Quốc văn hóa khẳng định cấp tốc để bạt. Đương nhiên, tốt nhất tổ chức một ít đại hình thi thư trận đấu, lấy số tiền lớn hấp dẫn nhân tài tụ tập, đó cũng là 10 phần thấy hiệu quả. Ân, những này ngươi đi làm, nhất định phải nhanh làm tốt." Tân Ẩn dặn dò. "Vâng." Địch Nhân Kiệt đội vã đáp ứng. "Tiểu Lý Tử." Tân Ẩn lần thứ hai dặn dò, "Ngươi Thiên Vũ vệ vừa thành lập, là khảo nghiệm các ngươi bản lĩnh thời điểm, cho ta nhìn chăm chú chết hết mệnh cốc người, phàm là có nhân vật khả nghi tiến vào ta Càn Quốc, cũng cho ta nhìn chăm chú chết rồi." "Vâng." Lý Liên Anh kích động đáp ứng, "Thiên Vũ vệ thành lập, nhiệm vụ lần thứ nhất rốt cục xuất hiện. Yêu cầu hoa tươi." Chương 37, Càn Quốc thăng cấp làm nhị phẩm chư hầu quốc, kinh người khen thưởng. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, trên Kim Loan điện phát sinh tất cả, rất nhanh sẽ thật giống mọc cánh giống như truyền khắp toàn quốc, truyền khắp phụ cận mười mấy cái quốc gia. Làm dân chúng biết được Nam Yến Vương triều phái người ám sát, Tân Ẩn bá đạo tiêu diệt sát thủ, đồng thời trong cơn giận dữ phái binh phản kích tin tức, tất cả mọi người liền cũng chấn động trợn mắt ngoác mồm. Lần này Nam Yến Vương triều cùng Càn Quốc cân đoán, xem như càng kết càng sâu, lại không hòa hoãn khả năng, Tân Ẩn thủ đoạn tàn nhẫn cũng là để không ít người kinh hồn bạt vía. Cùng ngày, Lý Tồn Hiếu phục mệnh chiêu binh mãi mã. Quân doanh cửa, rất sớm liền hàng lên Trường Long, tuy nhiên chỉ mời chào vạn nhân đại quân, thế nhưng đến đây báo danh tổng quân người trẻ tuổi nhưng có tới 7, 8 vạn người, tràn diện sát thực đổ sộ. Tân Ẩn một loạt chính sách, kích ra Càn Quốc người trẻ tuổi huyết tính. Hiện nay tổng quân không còn là một cái khổ sai sự tình, ngược lại là một cái có thể quang tông diệu tổ phát tài làm giàu tốt con đường, vì lẽ đó tất cả mọi người là tranh nhau chen lấn tham gia. Tuyển chọn tỉ mỉ, đem mãnh hổ quân đoàn bổ sung đầy vào nhân, Lý Tồn Hiếu lập tức mang binh xuất chinh. Đại quân mênh mông quần quần hướng Nam Yến Vương triều một đường đánh tới, tràn diện đồ sộ, thanh thế hạo đại. Vài ngày sau, Lý Tồn Hiếu chỉ huy binh mã ngay tại Nam Yến Vương triều phụ cận quái nước phát sinh giao chiến, cái này quái quốc thị Nam Yến Vương triều phụ trúc quốc bên trong, bình thường đều là phía Nam Yến Vương hướng như thiên lôi sai đầu đánh đó, lần này Lý Tồn Hiếu trực tiếp tấn công bọn họ. Tự nhiên dẫn lên một hồi sóng lớn mênh mông. Nam Yến Vương triều trong cơn giận dữ phái ra 40.000 đại quân bây công, Song Vương ở quái quốc gia giới triển khai kích chiến. Lý Tồn Hiếu cũng không chịu thua kém, hắn mang người cùng Nam Yến Vương triều chém giết, không chỉ có không có tổn thất ít nhiều binh mã, mười mấy trận chiến đánh xuống ngược lại là suy yếu địch nhân thực lực, một đường tin chiến thắng chuyển quay lại triều đình, trên triều đình các văn thần mỗi người mừng rỡ dị thường. Địch Nhân Kiệt cũng không thể nhàn rỗi, hắn khắp nơi mới mở trường nhà, còn bỏ ra nhiều tiền làm mấy trận thi thư trận đấu, mời phụ cận nhân vật nổi tiếng dự họp, đơn giản chỉ cần đem thượng phái huyện chế tạo thành một cái văn hóa thánh địa, cứ thế mà để bạn Càn Quốc văn hóa thuộc tính. Khai chiến ngày thứ 5, hệ thống chí năng nhắc nhở lại tới, chúc mừng chủ nhân, Càn Quốc các hạng thuộc tính đã tới thăng cấp tiêu chuẩn, hỏi có thăng cấp hay không nhị phẩm chư hầu quốc. Rốt cục đã đến. Tân Ẩn đại hỉ. Lúc này hắn đang tại ngự thư phòng làm việc công, được nhắc nhở, bỏ lại tấu chương hắn liền chuẩn bị thăng cấp, muốn biết rõ hắn thế nhưng là vẫn đang mong đợi, muốn nhìn một chút thăng cấp nhị phẩm chư hầu quốc về sau có thể được cái gì chỗ tốt. Thăng cấp. Tân Ẩn dưới sự kích động lệnh, hắn vừa dứt lời, toàn bộ Càn Quốc trên khoảng không đống nhiên phong vân nằm dày đặc, mây đen cuộn cuộn, sấm vang chớp giật. Mới vừa rồi còn là vạn lý tinh không, hiện nay dĩ nhiên sấm vang chớp giật, điều này làm cho mấy trăm ngàn Càn Quốc dân chúng toàn cũng không nhịn được ngẩng đầu xem chừng. Trời ạ, đây là làm sao? Đây chẳng lẽ là Càn Quốc thăng cấp, thiên đạo cảm ứng? Đúng, nhất định là, sách cổ đã từng ghi chép, bất kỳ quốc độ thăng cấp thiên đạo đều biết ban xuống phúc lợi. Ha ha ha, chúng ta Càn Quốc muốn thăng cấp, quá tốt, quốc quân thánh minh. Bách tính kích động nhảy cẫng hoan hô. Không ít người lại càng là kích động vì trên mặt đất cầu nguyện, Tân Ẩn để Càn Quốc càng ngày càng tốt, bách tính tự nhiên cũng hy vọng Càn Quốc càng ngày càng tốt. Vụ 037 Càn Quốc thăng cấp làm nhị phẩm chư hầu quốc, kinh người khen thưởng. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Vụ thiên không đống nhiên hạ xuống từng đạo kim quang, những kim quang này bao phủ toàn bộ Càn Quốc thật giống như rơi vào hải dương màu vàng nóng giống như vậy, sở hữu bách tính cũng bị kim quang bao phủ. Đại gia đều bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người hưng phấn hoan hô, càn quốc cả nước banh động. Tân ẩn cũng là vui mừng không thôi. Hệ thống chức năng nhắc nhở, chúc mừng chủ nhân, càn quốc thăng cấp thành công, hiện nay càn quốc vì là nhị phẩm chư hầu quốc. Thăng cấp, càn quốc võ đạo cao thủ xuất hiện tỷ lệ tăng cường 10, nhân tài xuất hiện tỷ lệ tăng cường 10, quân đội sĩ khí tăng cường 10, khoáng sản, cây nông nghiệp tăng gia sản xuất 10, nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ tăng cường 10, quân đội nhân số hạn mức tối đa tăng lên tới 2 vạn, mặt khác thu được tẩy tùy đan 200 viên, tăng nguyên đan 200 viên, long hổ đan 3 viên. Quốc gia thăng cấp thành công, sắp nên tiếp đại hình quốc gia nhiệm vụ, vạn mã bu đẳng, chuẩn bị sẵn sàng. Tẩy tùy đan, người mới tập võ dùng, có thể tẩy tinh phạt tủy, đặt xuống chất phát căn cơ, nắm giữ vô hạn tiềm lực. Tăng nguyên đan, cùng tẩy tùy đan phối hợp sử dụng, có thể khiến người ta công lực đại tăng. Long hổ đan, võ đạo cao thủ tha thiết ước mơ đáng sợ đan dược, ăn vào về sau có thể khiến người ta tăng cường 60 năm công lực. Đại hình quốc gia nhiệm vụ, vạn mã bu đẳng, càn quốc biên giới đột nhiên xông vào một đám chất lượng tốt chiến mã, lựa chọn có hay không bắt giữ. Chú thích: cỡ này chiến mã nguyên bản thuộc về ngũ phẩm vương triều Mân Quốc, bởi vì mã vương bạo động mà lưu lạc càn quốc, nếu như bắt giữ có thể làm tức giận Mân Quốc. Hệ thống một loạt nhắc nhở, để Tần Ẩn đầy mặt quái lạ. Cái này thật sự là vừa mừng vừa sợ à, kinh hãi tự nhiên là cái này vạn mã buôn đằng đại hình quốc gia nhiệm vụ, mà thích thì là thăng cấp sau khen thưởng. Thăng cấp hoàn thành, càn quốc các hạng số liệu toàn diện đề bạn, đối với càn quốc tới nói là một cái thiên đại hảo sự. 200 viên tẩy tùy đan, 200 viên tăng nguyên đan, 3 viên long hổ đan, cũng có thể để Tần Ẩn thủ hạ thực lực tăng vọt, bởi vì những cái này đều là phi thường chân quý đan dược, làm cho một người cấp tốc trở thành cao thủ, những vật này tự nhiên là để Tần Ẩn vui mừng khôn xiết. Mà cái kia vạn mã buôn đằng nhiệm vụ lại làm cho hắn 10 phần xoắn xuýt. Mân Quốc là trong lịch sử ngũ đại thập quốc bên trong thập quốc bên trong, hiện ở trên thế giới này, Mân Quốc cũng là một cái ngũ phẩm vương triều, so với Nam Yến vương triều còn muốn nổ bánh trời. Bọn họ chiến mã chạy đến càn quốc quốc thổ bên trên, Tần Ẩn bắt cũng không phải, không bắt cũng không phải. Mẹ hắn, tiến vào ta địa bàn, cái gì đều là ta. Tần Ẩn cười lạnh kêu lên, tiểu Lý Tử. Ở. Lý Liên Anh vội vã từ ngự thư phòng ở ngoài đi vào, hắn quỳ rạp dưới đất, hỏi, chủ nhân, ngài có dặn dò gì? Thủ hạ ngươi chọn 200 trung tâm người, dùng tẩy tùy đan tăng nguyên đan, cấp tốc bồi dưỡng một nhóm cao thủ bổ sung tiên vũ bệ. Tân ẩn ném ra đan dược hộ, phân phó nói, ngươi dùng một viên tẩy tùy đan, một viên tăng nguyên đan, một viên long hổ đan. Mặt khác, phái người đưa một viên long hổ đan cho Lý Tuần Hiếu, còn có, lập tức chuẩn bị vật tư, cô muốn nắm ngựa. Tân ẩn liên tiếp mệnh lệnh, để Lý Liên Anh khiếp sợ sửng sốt một chút, nửa ngày đều không phản ứng lại. Chương 5, yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 38, dùng long hổ đan, thực lực tăng vọt. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, Tân ẩn ra lệnh một tiếng, phi hùng quân tự nhiên là cấp tốc tập kết, từ khi có phi hùng quân, cái này bên trong hoàng cung ở ngoài phòng ngự tất cả đều là bọn họ phụ trách, chỉ có bọn họ có nhiệm vụ thời điểm mới đến tiên trước đại nội thị vệ đóng giữ hoàng cung. 3000 phi hùng quân, lít nha lít nhít tụ tập ở trước điện Kim Loan trên quảng trường, dù là ai cũng biết Tần Ẩn lại phải có đại động tác. Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Tiểu Uyển hiếu kỳ lại đây kiểm tra, thế nhưng là phát hiện Tần Ẩn đang tại ngự thư phòng bế quan, bên trong ngự thư phòng ở ngoài cũng đã bị binh lính vây quanh, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần, liền ngay cả các nàng cũng không được. Lý Công Công, quốc quân đang làm gì thế đây? Đồng Tiểu Uyển dò hỏi. Hồi bẩm nương nương, quốc quân đang uống long hổ đan đây. Lý Liên Anh đầy mặt chờ mong trả lời. Long hổ đan? Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Tiểu Uyển không rõ, thế nhưng Lý Liên Anh cũng không tiếp tục giải thích cái gì, đây là Tần Ẩn bí mật, hắn không dám lắm miệng. Thế nhưng hắn lại hết sức chờ mong long hổ đan dược lực, bởi vì Tần Ẩn cũng ban cho hắn một viên long hổ đan. Nếu như cái này long hổ đan thần kỳ, ngẫm lại chờ chút là hắn có thể cấp tốc tăng cao thực lực, Lý Liên Anh liền không nhịn được kích động, trong lòng đối với Tần Ẩn cảm kích cùng trung thành cũng càng ngày càng cao. Ầm. Một tiếng đáng sợ nổ vang bỗng nhiên truyền đến, ngự thư phòng đại môn trực tiếp bị một luồng khí lưu nổ nát. Sợ đến phụ cận thị vệ xoạt 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 rút đao, đại gia còn tưởng rằng gặp phải cái gì địch nhân. Ha ha ha. Tân Ẩn cười lớn đi ra ngự thư phòng. Hắn long hành hổ bộ, trên thân khí tức dâng trào không thôi, lúc ẩn lúc hiện còn có long hổ tiếng rít đạo, hắn dĩ nhiên trực tiếp từ nhị lưu cao thủ vượt cấp nhảy đến cảnh giới võ sư, muốn biết rõ trung gian còn cách một nhất lưu cao thủ cảnh giới đây. Loại này đáng sợ tốc độ lên cấp, quả thực là khiến người ta nhìn mà than thở. Hiện tại Tân Ẩn không chỉ có chân khí đáng sợ hùng hồn, lực chiến đấu lại càng là kinh người cực kỳ, nếu như sẽ cùng tuyệt mệnh cốc đinh thu bạch minh vũ san chém giết, hai người bọn họ tuyệt đối không ngăn được Tần Ẩn mới nhận. Quốc quân, ngươi sao rất giống trở nên mạnh mẽ? Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc thốt lên. Ha ha, sắp thực trở nên mạnh mẽ. Tần Ẩn cười nói, hiện nay cô thực lực tăng vọt, cũng phải ra ngoài một chuyến, các ngươi ở trong cung tự cẩn thận. Quốc quân muốn ra ngoài? Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Tiểu Uyển kinh ngạc thốt lên. Ân. Tần Ẩn gật đầu nói, tình huống khẩn cấp, không kịp giải thích quá nhiều, tiểu Lý Tử ngươi chú ý bảo hộ cô hai vị ái phi. Vâng. Lý Liên Anh đáp ứng, mà Tần Ẩn trùng Tô Tiểu Tiểu hai nữ mỉm cười một hồi, liền thẳng đến Kim Loan Điện mà đi. Khi thấy sở hữu phi hùng quân đã tập kết xong xuôi, Tần Ẩn lập tức liền đại biểu giết ra hoàng cung. Ầm ầm ầm, tiếng vó ngựa kinh thiên động địa, Tần Ẩn mang theo binh mã cấp tốc lao ra thượng phái huyện, ở sở hữu bách tính chấn động ngạc nhiên nhìn kỹ, thẳng đến càn quốc biên giới đánh tới. 038 dùng long hổ đan, thực lực tăng vọt. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Tiếng vó ngựa kinh thiên động địa, Tần Ẩn mang theo binh mã cấp tốc lao ra thượng phái huyện, ở sở hữu bách tính chấn động ngạc nhiên nhìn kỹ, thẳng đến càn quốc biên giới đánh tới. Càn quốc chỉ có 10 huyện nơi, cưỡi ngựa một ngày liền có thể chuyển cái vòng, mà lần này vạn mã buôn đằng mới xuất hiện địa phương là Dương Xuân huyện phụ cận giải đất Bình Nguyên. Cái kia một mảnh Bình Nguyên, giáp giới 3-4 quốc gia, làm sao hai canh giờ tần ẩn lúc chạy đến, cái kia phụ cận đã trở nên 10 phần náo nhiệt. Mênh mông vô bờ bình nguyên, bích lục bãi cỏ, trừ chăn nuôi dân phu gia, còn lúc gần lúc hiện nhìn thấy một đám lớn con ngựa hoang buôn đằng cảnh tượng, phụ cận cũng đã xuất hiện không ít quốc gia kỵ binh thân ảnh. Quốc quân, tiểu nhân nên tiếp chậm trễ, còn quốc quân thứ tội. Dương Xuân huyện huyện lệnh mang theo mấy cái nha dịch vội vội vàng vàng tới rồi, quỳ gối tần ẩn trước mặt hô to. Miễn lễ bình thân. Tần ẩn quát hỏi, cô hỏi ngươi, ngươi thân là Dương Xuân huyện huyện lệnh, hôm nay có từng phát hiện tình huống dị thường?
Khởi bẩm quốc quân.
Huyện lệnh vội vã trả lời, hai canh giờ trước, đột nhiên có chăn nuôi mục dân đến đây báo cáo, cái này thảo nguyên trên có đại lượng con ngựa hoang qua lại. Thần tự mình dẫn người kiểm tra, phát hiện dã mã quần mấy đông đảo, lại có vạn sò sánh nhiều. Vạn tớt. Tần ẩn đại hỉ.
Vâng.
Huyện lệnh xác định gật đầu, thần dám to gan dùng tính mạng đảm bảo, những này con ngựa hoang tất cả đều là thượng đẳng bãi nuôi ngựa nuôi thả bồi dưỡng ra đến, mỗi một thất cũng cao to to lớn, giá tính cực cao, số lượng tuyệt đối vượt qua vạn tớt, hơn nữa còn có một con ngựa vương chỉ huy, thanh thế 10 phần hùng vĩ.
Được, ha ha.
Tần ẩn thỏa mãn cười to, vạn con chiến mã cũng không uổng phí hắn chạy một lần, muốn biết rõ cổ đại chiến mã thế nhưng là 10 phần chân quý, so với hiện đại một chiếc bảo mã còn muốn quý trọng, một cái quốc gia đều tìm không ra ít nhiều thích hợp chiến mã, giá cả đắt giá lắm đây. Coi như tứ phẩm vương triều Nam Yên quốc cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi vạn con chiến mã. Xem ra những này chiến mã tuyệt đối là mân quốc của cải lớn, hiện tại chúng nó tiến vào Tần ẩn địa bàn, đó là tuyệt đối không thể bỏ qua. Đem chiến mã cướp đến tay, liền có thể xây dựng một cái to lớn bãi nuôi ngựa, đến thời điểm liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra chất lượng tốt chiến mã, đây chính là một vốn bốn lời đại mua bán. Coi như không xây cất bãi nuôi ngựa, vậy cũng có thể tổ kiến một vạn khinh kỵ binh, cái kia lực chiến đấu thế nhưng là so với 5 vạn bộ binh còn đáng sợ hơn. Quốc quân muốn bắt giữ cái đám này con ngựa hoang. Huyện lệnh kinh ngạc thốt lên, không thể à, cỡ này đàn ngựa nhất định là đại quốc thất lạc đồ vật, chúng ta càn quốc tuyệt đối không thể đụng vào, hơn nữa chung quanh đây mấy cái quốc gia cũng đã phái binh điều động, tùy tiện đúng tay nói có thể sẽ tao ngộ đại chiến đây.
Việc này không cần ngươi lo lắng.
Tân ẩn xua tay phân phó nói, hiện tại ngươi trở lại Dương Xuân huyện thành bên trong, đóng chặt thị trấn đại môn, tốt tốt động viên dân tâm, những chuyện khác cô hội xử lý.
Vâng.
Huyện lệnh gật đầu đáp ứng, cấp tốc dẫn người bỏ chạy. Cuối cùng Tần ẩn híp mắt đánh giá một hồi thảo nguyên, ánh mắt trở nên dị thường hung lệ. Mặc kệ có bao nhiêu người cấp giật, cũng mặc kệ đây rốt cuộc là người nào đồ vật, tiến vào càn quốc dã mã quân nhất định phải về Tần ẩn sở hữu. Còn những cái dám bước vào càn quốc địa bàn người, bọn họ cũng đừng nghĩ còn sống rời đi.
Phi hùng quân, ra.
Tần ẩn gầm nhẹ.
Rầm rầm rầm.
Đáng sợ móng ngựa tiếng nổ vang dền lần thứ hai vang lên. Tần ẩn mang theo 3.000 phi hùng quân bá khí nhảy vào thảo nguyên, kinh thiên động địa động tĩnh một lần liền kinh động mấy chục dặm ở ngoài dã mã quân, cùng với những xâm lấn giả kia nhóm.
Chương 39, đừng hòng dãy rủa, hôm nay ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục.
Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, Dương Xuân huyện ở ngoài cái này thảo nguyên cũng không tính lớn, chu vi cũng là mấy trăm dặm bộ dáng, có một phần là thuộc về Càn Quốc, còn lại mấy bộ phân toàn bộ bị phụ cận mấy cái quốc gia chia cắt. Nơi này bình thường trừ chăn nuôi mục dân ra, rất ít người lại đây, cũng rất ít phát sinh cái gì tranh chấp, bởi vì nơi này không thể trồng trọt lương thực, bình thường cũng không bị người coi trọng coi. Nhưng ngày hôm nay, nơi này nhưng phi thường náo nhiệt. Trừ một cái to lớn dã mã quân ở đây buôn đằng ra, trên thảo nguyên còn nhiều 4 chi kỵ binh bộ đội. Những người này đại thể đều là khinh kỵ binh, có bao nhiêu hơn ngàn người, thiếu cũng có 500-600 người, hẳn phải là phụ cận quốc gia binh mã. Mọi người thấy cái này vạn mã buôn đằng tràn diện, mỗi người cũng trông mà thèm suýt chút nữa chảy nước miếng, những này con ngựa hoang đều là tài phú à, bắt được chính là kiếm được. Đáng tiếc, bọn họ vẫn không có cơ hội ra tay. Đàn ngựa số lượng đông đảo, sở hữu con ngựa hoang tất cả đều là thân hình cao lớn, bắp thịt cường tráng, bắt đầu chạy nhanh như thiểm điện. Chúng nó ở mã vương xuất lĩnh dưới gào thét lên lao nhanh, bất kỳ người nào dám to gan tới gần, nhất định sẽ bị chúng nó giẫm thành thịt nát.
Ha ha ha. Ngựa tốt.
Tân ẩn cười lớn dẫn người áp sát. Hắn và phi hùng quân xuất hiện, làm cho tất cả mọi người sợ đến cảnh giác và phần, mà cái kia buôn đằng dã mã quần cũng dồn dập dừng lại, bởi vì mã vương cảm nhận được uy hiếp. Tân ẩn cưỡi ngựa mà đứng, xa xa cùng mã vương đối diện. Ngựa này vương liền đứng ở đằng ngựa phía trước, nó cả người là bộ lông đỏ ngỏm, so với phổ thông chiến mã cao nhất kích cỡ, xem ra thật giống như một mảnh hồng vân giống như, có vẻ 10 phần bá khí. Ánh mắt nó linh động, hiển nhiên IQ cực cao, lúc này nó chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Tân ẩn. Tân ẩn cũng nhìn chằm chằm nó xem, nhìn thấy như thế bá khí mã vương, Tần ẩn tự nhiên là không nhịn được yêu thích, thậm chí lập tức liền có thay ngựa kích động. Cô chính là Càn Quốc quốc quân. Tần ẩn lớn tiếng rít gào, nơi đây chính là Càn Quốc địa bàn, bất kỳ kẻ tự tiện đi vào lập tức cút đi, một chén trà sau còn chưa cút đi ra ngoài, toàn bộ chết.
Địch.
Phu cận tụ tập kỵ binh dồn dập thầm mắng, đại gia còn không có gặp qua như thế cùng nhân đây, bất quá khi biết được Tần ẩn thân phận, ai cũng không dám lắm miệng. Tần ẩn danh hào với bang, người nào hội không quen biết. Coi như không quen biết hắn, chẳng lẽ còn không nhìn thấy bên cạnh hắn 3000 phi hùng quân. Nhìn thấy một cái kia cái chỉ lộ ra con mắt tử sĩ, đại gia tất cả đều là không rét mà run, còn ai dám coi khinh hắn? Thế nhưng là hơn bạn con ngựa hoang ở đây, người nào cam lòng đi? Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều không lên tiếng, không khiêu khích cũng không nói phải đi. Ngược lại bọn họ đều là kỵ binh, Tần ẩn muốn đuổi theo bọn họ cũng không dễ dàng.
Hừ,
Tần ẩn cũng lời cùng bọn hắn nói nhảm nhiều. Những người này không phải là ngày hôm nay trọng điểm, con ngựa kia vương cùng cái kia hơn bạn con ngựa hoang mới là ngày hôm nay trọng điểm.
Các ngươi tại chỗ đợi mệnh.
Tần ẩn ném câu nói tiếp theo, trực tiếp vươn mình xuống ngựa, sau đó hướng mã vương đi đến. Hắn mặt không hề cảm xúc, vẻ mặt lạnh nhạt, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Mã Vương, lúc gần lúc hiện mang theo một tia khiêu khích. Ngạo khí Mã Vương nhất thời giận dữ, nó dương thiên hí lên một tiếng, sau một khắc liền hung tợn hướng Tần Ẩn đụng tới. Cốc cốc cốc. Nó tốc độ cực nhanh thật giống tiệm điện, nhảy một cái trong lúc đó liền lao ra mấy chục mét, sau một khắc liền trực tiếp va về phía Tần Ẩn, ngựa này vương tốc độ nhưng làm đại gia giật mình. Ha ha ha. Tần Ẩn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngựa này vương tốc độ rất nhanh, là thất ngựa tốt, càng là hung hãn mã thất, sau khi thuần phục lực chiến đấu lại càng mạnh, Tần Ẩn tự nhiên là vui mừng khôn xiết. 039 đường hồng dãy rùa, hôm nay ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Tân ẩn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngựa này vương tốc độ rất nhanh, là thất ngựa tốt, càng là hung hãn mã thất, sau khi thuần phục lực chiến đấu lại càng mạnh, Tân ẩn tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Hắn một cái nghiêng người né tránh Mã Vương va chạm, lại đến nhẹ trên đất trường, sau đó liền xông lên lưng ngựa, vững vàng mà cưỡi Mã Vương trên thân. Hí. Mã Vương phẫn nộ hí lên, nó liều mạng bốn phía lao nhanh, không ngừng mà nhấc lên móng trước sóc này, ý đồ đem Tân ẩn lật tung xuống ngựa. Trên lưng ngựa không có ngựa yên, chỉ bằng vào hai chân lực lượng là rất khó duy trì thăng bằng, rất nhiều người thuần phục ngựa trong quá trình, trên căn bản đều là bị con ngựa hoang lật tung hạ xuống. Một khi lật tung hạ xuống, như vậy con ngựa hoang sẽ dương dương tự đắc đi ra, căn bản vô pháp thuần phục. Mà Mã Vương cũng là như thế. Tân ẩn nếu muốn thuần phục nó, nhất định phải ở trên lưng nó kiên trì đến nó mệt mỏi hơi thai, nhưng ngựa này Vương so với bình thường mát lợi hại nhiều, đồng dạng cảnh giới võ sư cường giả lên lưng ngựa cũng kiên trì không bao lâu, vì lẽ đó Tân ẩn muốn phục tùng nó độ khó khăn không nhỏ. Rầm rầm rầm. Mã Vương điên cuồng buôn đằng, nó phẫn nộ suy nghĩ muốn đem Tần Ẩn lật tung hạ xuống, thế nhưng Tần Ẩn nhưng vững vàng mà ngồi ở trên lưng nó, thân thể vững như bàn thạch, mặc cho nó làm sao dãy rủa đều không dùng. Ha ha, đừng hòng dãy rủa, hôm nay ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục. Tần Ẩn hưng phấn cười to. Hí. Mã Vương phẫn nộ hí lên, nó hiển nhiên nghe hiểu được Tần Ẩn, nó không cam lòng liền như vậy thần phục, vì lẽ đó càng thêm kịch liệt giằng co. Đáng chết, cái này Càn Quốc quốc quân vì sao thực lực đáng sợ như thế? Mã Vương không thể đem hắn lật tung hạ xuống, bị thuần phục là sớm muộn sự tình. Mã Vương một khi bị thuần phục, như vậy hơn bạn con ngựa hoang tất cả đều sẽ bị hắn mang đi. Đẹp. Đây là chúng ta. Chúng ta quốc quân đã hạ lệnh, con ngựa hoang nhất định phải toàn bộ mang về. Hiện tại gia hỏa này chặn ngang một tay, chúng ta làm sao trở lại báo cáo kết quả? Phu cận kỵ binh nghị luận sôi nổi, không ít người trong mắt đã lộ ra sắc cơ. Tân ẩn động tác này là muốn độc chiếm gia mã quân à? Cái đám này con ngựa hoang bất kể là ai, chí ít hiện nay nó là vô chủ chi vật, người nào cướp được liền là ai. Vì lẽ đó đại gia tự nhiên không chịu bị Tân ẩn cướp được. Mẹ, thu lên cơ sĩ. Nhanh nhanh nhanh, giấu kỹ quân đoàn tiêu chí. Chuẩn bị động thủ. Mẹ kiếp, người nào cướp được liền là ai, chớ bị cái này ác ma nhận ra thân phận là tốt rồi. Tứ đại kỵ binh quân đoàn võ tướng dồn dập hạ lệnh, bọn họ ẩn giấu lên cờ xí, giấu kỹ trên thân quân đoàn tiêu chí, thậm chí giỡn xuống khải giáp, cưỡi ngựa thật hưng phấn lao ra. Ô ô ô, cướp a. Ha ha ha, người nào cướp được liền là ai, tiến lên. Tốt nhất bên trên, ngày hôm nay ít nhất cướp một nửa trở lại, nhanh. Các kỵ binh hưng phấn gào gào gọi, bay thẳng đến đàn ngựa phóng đi, sợ đến đàn ngựa bốn phía tán loạn, tràn diện hỗn loạn cực kỳ. Muốn chết. Tân ẩn rút kiếm nổ hống, phi hùng quân ra, không giữ lại ai. Chương 40, đế vương chi đạo, ở chỗ bá đạo. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, mắt thấy Mã Vương liền muốn thần phục thời khắc, bốn cái kỵ binh quân đoàn lại muốn cướp đoạt đàn ngựa, Tần Ẩn làm sao có khả năng không giận. Dưới cái nhìn của hắn, những này con ngựa hoang đều là hắn. Chỉ cần Mã Vương thần phục, sở hữu con ngựa hoang tất cả đều hội ngoan ngoan với hắn đi. Hơn nữa những này con ngựa hoang tiến vào hắn lãnh địa, tự nhiên cũng đều là hắn, cái này tứ quốc kỵ binh quân đoàn người muốn cướp giật, Tần Ẩn làm sao có khả năng không dậy sát cơ. Giết. Hắn gầm lên giận dữ. Phi hùng quân các tướng sĩ lập tức giống giận cưỡi ngựa xông tới giết, dám cướp Càn Quốc đồ vật, toàn bộ đều phải chết. Xèo xèo xèo. 3000 phi hùng quân quả đoán sử dụng cung tiễn, bọn họ dùng tất cả đều là uy lực mạnh mẽ lương thạch này cùng, tầm bắn phi thường xa, không phải người thường có thể kéo mở, uy lực 10 phần đáng sợ. Làm nghiêm chỉnh huấn luyện siêu cường quân đội, bọn họ từng cái đều là thần tiết thủ, vừa ra tay chính là đáng sợ mưa tên. Cẩn thận, cung tiễn. Dựa bảo, mau tránh ra. Đáng chết, thuần bài ngăn trở. Tứ đại kỵ binh quân đoàn mấy ngàn người sợ đến rít gào, bọn họ dùng thuần bài chống đối. Dùng đao kiếm chém thẳng, đinh đinh đang đỡ những này mưa tên. Thế nhưng 3000 mũi tên hay là tạo thành đại lượng thương vong. Phốc phốc phốc. Cái này đến cái khác địch nhân bị bắn té xuống đất, phi hùng quân các tướng sĩ tiến phương pháp thôi, mỗi một mũi tên cũng không từng nổ thương dã mã quần, trừ bị kẻ địch đập bay ra, còn lại toàn bộ bắn vào từng cái địch nhân cái cổ, giết chết cái này đến cái khác địch nhân. Giết. Các tướng sĩ hưng phấn gầm nhẹ, đại gia thu lên cung tiễn, bắt lên nặng trăm cân kiếm liền cưỡi ngựa xông lên, một cái tấn công liền chặt lật đại lượng địch quân. Bọn họ hung mãnh, đáng sợ, thật giống như từ địa ngục bò lên ác ma. Một cái tấn công liền tách ra địch nhân trận doanh, đem bọn họ dẫm thành thịt nát, trang diện vô cùng thê thảm. Mà kẻ địch phản kích dưới cái nhìn của bọn họ chính là chuyện cười, bởi vì đao kiếm bình thường căn bản không nhìn ra liền thân khải. Không, đáng chết, tránh ra. Những này ma quỷ, bọn họ phòng ngự quá mạnh, chúng ta chém không phá. Dựa vào, tản ra, nhanh tản ra. Bắn cung a, bắn bọn họ con mắt. Tứ đại kỵ binh quân đoàn binh lính sợ hãi rít gào, đại gia hỗn loạn tản ra, hoàn toàn là từng người tự chiến, hoàn toàn không phương pháp tập hợp ở nhất lên xung phong, cái này đến cái khác binh lính cũng trong vũng máu. Bị phi hùng quân đổ sát 10 phần thê thảm. Cùng lúc đó, Tần Ẩn cũng đã thiếu kiên nhẫn. Ngựa này Vương rất cố chấp, chậm chạp không chịu thần phục, dù cho lúc này nó đã mệt không thể khí lực gì, vẫn như cũ không chịu thần phục ở Tần Ẩn dưới thân. Hừ. Tần Ẩn sắc mặt lạnh lẽo, hắn trực tiếp thanh trường kiếm đâm vào Mã Vương cái cổ. Xì xì. Máu tươi tung tóe, Mã Vương cái cổ rất nhanh sẽ trở nên máu me đầm địa, tuy nhiên Tần Ẩn không thể xuống tay áp độc, thế nhưng là cũng làm cho Mã Vương đình chỉ động tác. Không muốn không đế vương chi đạo, ở chỗ bá đạo. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Máu tươi tung tóe, Mã Vương cái cổ rất nhanh sẽ trở nên máu me đầm địa, tuy nhiên Tần Ẩn không thể xuống tay áp độc, thế nhưng là cũng làm cho Mã Vương đình chỉ động tác. Nó rất thông minh, nó đã cảm nhận được Tần Ẩn sắc cơ. Nó biết rõ, nếu như nó cử động nữa một hồi Tần Ẩn sẽ giết nó, hơn nữa là không chút do dự loại kia, Tần Ẩn đã không có kiên trì. Đế vương chi đạo, ở chỗ bá đạo. Tần Ẩn chính là như vậy bá đạo người, người không phục, chết. Hắn không nói gì, chỉ là một cái ánh mắt, một động tác, sát cơ cũng đã khóa chặt Mã Vương, con xuất sinh này thông minh rất, nó biết mình đã vô lực phản kháng, cuối cùng nó rốt cục thả xuống chính mình ngạo khí, trong miệng phát sinh họ họ hí lên. Nó hạ thấp chính mình ngạo khí đầu lâu, ánh mắt trở nên dị thường dịu ngoan, thỉnh thoảng dùng đầu lâu sượt một hồi Tần Ẩn chân, thật giống đang lấy lòng hắn giống như. Ha ha. Tần Ẩn thỏa mãn cười to. Hắn thu lên trường kiếm, tiện tay khẽ vuốt Mã Vương vết thương. Vết thương này lúc này đã không còn xuất huyết, Mã Vương cũng không được bao lớn thương, nó hiện tại chỉ có mệt mỏi, cần lâu dài nghỉ ngơi. Sau đó, ngươi liền gọi huyết ảnh. Tân Ẩn vô nói đầu nói. Thí. Mã Vương hưng phấn hoan hô, nó cũng phi thường thông minh, mắt thấy ra mã quần hỗn loạn cực kỳ, nó lập tức cong lấy Tân Ẩn lao nhanh đi ra ngoài, một bên chạy một bên phát sinh nhiều tiếng hí lên. Nó chính là Mã Vương. Bây giờ gọi huyết ảnh, bởi vì nó bắt đầu chạy rất giống một mảnh huyết ảnh, hoàn toàn tựa như tia chớp tấn mãnh, mà nghe được nó hí lên, những cái hỗn loạn con ngựa hoang thật giống như có chủ tâm cốt giống như, bắt đầu theo nó nhanh chóng lao nhanh, hỗn loạn dã mã quần cấp tốc hội tụ thành một luồng đáng sợ dòng nước lũ. Rầm rầm rầm. Mặt đất đang rung động, cây cỏ đang gào thét, vạn mã buôn đằng tình cảnh đáng sợ làm cho tất cả mọi người cũng hoàn toàn biến sắc, bởi vì cái này thì tương đương với một vạn thiết kỵ đang chạy vội, cái kia trùng kích lực đối với tất cả mọi người tới nói đều là phi thường đáng sợ. Tình huống không ổn, rút lui. Đi đi đi, không thể đợi tiếp nữa, rút lui. Tứ quốc kỵ binh quân đoàn lo lắng kêu gào, bọn họ đã tổn thất nặng nề, không nữa rút lui liền xong đời. Vì lẽ đó bọn họ sợ đến tứ tán chạy trốn. Đối mặt phi hùng quân truy sát, bọn họ tổn thất hơn nửa nhân mã, rốt cục có hơn 1000 người lao ra khỏi vòng đây, muốn chạy mất dép. Có thể Tần Ẩn cũng không tính buông tha bọn họ. Hắn cười lạnh một tiếng, cười huyết ảnh một đường lao nhanh, phía sau hơn vạn thất con ngựa hoang ầm 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 tùy tùng, hắn ở trên thảo nguyên vẽ ra một cái to lớn vòng tròn, sau một khắc liền hướng tứ tán chạy trốn các kỵ binh bao phủ tới. Không! Chạy trốn các kỵ binh sợ hãi rít gào, bọn họ tuy nhiên cũng có ngựa, thế nhưng bọn họ chiến mã là tương đối thấp cấp chiến mã, ngay mặt đối với bạn mã buôn đằng đáng sợ trùng kích lúc, tất cả mọi người đều vô pháp chạy trốn. Hơn bạn con ngựa hoang hung tận va về phía bọn họ, chiến mã chấn kinh, các kỵ binh bị quẳng xuống ngựa độc, mỗi một người đều bị dẫm vô cùng thê thảm, chỗ đi qua toàn bộ đều thịt nát, không có người nào có thể lưu lại toàn thây. Thảo Nguyên hoàn toàn bị máu tươi nhuộm dần. Chúc mừng chủ nhân. Hệ thống chức năng nhắc nhở, vạn mã buôn đằng nhiệm vụ kết thúc, ngài thu được vạn thất thượng đẳng chiến mã, nhưng cùng Mân Quốc cân đoán đã kết làm, cẩn thận. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu. Chương 41, tuyệt mệnh cốc đệ tử xuất sư khảo hạch. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, thu hoạch vạn thất thượng đẳng chiến mã. Tần Ẩn tâm tình tự nhiên là vô cùng tốt, hắn mới mặc kệ cái gì Mân Quốc, không phục liền giết lại đây đấu võ chính là, ngược lại hắn cũng không sợ bất cứ đối thủ nào. Thừa dịp còn chưa trời tối, hắn trực tiếp đem hơn vạn chiến mã mang về Thượng Phái huyện, cuối cùng dàn xếp ở trên bái huyền bên cạnh trong quân doanh, phái ra 1000 phi hùng quân cùng với đại lượng chuyên nghiệp người chăn ngựa chăm sóc. Tuy nhiên hắn làm việc bảo mật, thế nhưng những này chiến mã động tĩnh quá lớn, cuối cùng vẫn là dẫn lên không ít người chú ý, không ít người cũng biết Tần Ẩn cho tới đại lượng chiến mã, dân gian cũng là nghị luận sôi nổi. Tần Ẩn không thể phản ứng bất luận người nào, tạm thời cũng không thể xử lý đám này chiến mã. Hắn cũng không có thời gian đi xử lý những này chiến mã, bởi vì Lý Liên Anh suốt đêm báo lại cáo một cái khẩn cấp tình báo. Trong ngự thư phòng, Lý Liên Anh một mặt lo lắng nói, chủ nhân, tiểu nhân thuộc hạ những cái đám nhãi con dám thị đến, ngày gần đây đại lượng người trong võ lâm tràn vào Thượng Phái huyện, tình huống 10 phần khẩn cấp, tiểu nhân không thể không suốt đêm báo cáo. Người trong võ lâm, Tần Ẩn thấy buồn cười. Hắn đã sớm đoán được sẽ có người trong võ lâm giết vào Thượng Phái huyện, tuyệt mệnh cốc mọi người bị giết chết, làm sao có khả năng không ai trả thù. Bất quá nghe Lý Liên Anh trong lời nói ý tứ, chuyện lần này náo thật giống rất lớn, đến võ lâm nhân sĩ hơi nhiều à. Không phải vậy hắn cũng sẽ không lo lắng như thế. Tân Ẩn từ trên xuống dưới đánh giá Lý Liên Anh, cái tên này liên phục 3 viên đan dược, cũng tiến vào cảnh giới võ sư, ở trong võ lâm coi như là nhất phương hào cường, đáng tiếc hắn còn không có ít nhiều kinh nghiệm thực chiến, vì lẽ đó gặp chuyện luôn là khó tránh khỏi hoảng loạn. Đừng nóng nội. Tân Ẩn cười lạnh nói, ngươi hiện nay coi như là cao thủ, làm là Thiên Vũ vệ thống lĩnh, ngươi muốn dưới tay ngươi trước mặt dựng nên uy tín, đừng nôn nôn nóng nóng. Vâng. Lý Liên Anh chê cười gật đầu. Vì sao nhiều như vậy người trong võ lâm tiến vào Thượng Phái huyện? Tân Ẩn lúc này mới hỏi. Chúng ta chỉ được tội tuyệt mệnh cốc, muốn biết rõ tuyệt mệnh cốc là sát thủ tổ chức, bọn họ là vô pháp khởi động nhiều như vậy người trong võ lâm. Theo tiểu nhân dò xét, tuyệt mệnh cốc hạ một đạo giang hồ lệnh. Lý Liên Anh nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ dĩ nhiên hướng Nam Yến Vương triều, cùng với phụ cận sở hữu người trong giang hồ tuyên bố, tuyệt mệnh cốc đem ở trên bái huyền cử hành đệ tử xuất sư khảo hạch, mời sở hữu người trong võ lâm tham quan. Khảo hạch? Có ý gì? Tần Ẩn kinh ngạc. Lý Liên Anh giải thích, chủ nhân, tuyệt mệnh cốc hàng năm hội chiêu thu 1000 đồng nam đồng nữ. Những đệ tử này cần chịu đựng được đặc biệt tàn khốc huấn luyện, 18 tuổi lúc những đệ tử này có thể xuất sư, thế nhưng cần đi qua xuất sư khảo hạch người hoàn thành có thể sống, có người nói 1000 người cuối cùng chỉ có thể sống 10 người. Nói cách khác, tuyệt mệnh cốc vì là trả thù chúng ta, liền đem khảo hạch chẳng đất đặt ở Thượng Phái huyện. Tân Ẩn tức giận quát hỏi, bọn họ muốn giết ai thì giết, muốn đem ai làm thành mục tiêu liền đem ai làm thành mục tiêu, một đám sát thủ giết người chơi, đúng không?
Đúng.
Lý Liên Anh cả giận nói, mấy tên khốn kiếp này xưa nay đều là vô pháp vô thiên, hàng năm cũng chọn lựa một cái thị trấn, tùy ý đồ sát phú thương, quan lớn, hoàng thất tông thân, thậm chí ngay cả quốc quân đều có không ít chết trong tay bọn hắn, hàng năm bọn họ khảo hạch đều biết hấp dẫn không ít người xem cuộc vui, hơn nữa còn có các loại người trong giang hồ đánh cược bọn họ ai có thể sống đến cuối cùng, mười phần càng rỡ. Muốn chết. Tần Ẩn giận dữ. Không muốn một tuyệt mệnh cốc đệ tử xuất sư khảo hạch. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Muốn chết. Tần Ẩn giận dữ. Tuyệt mệnh cốc cử động lần này so với Nam Yến Vương triều còn muốn đáng ghét, còn muốn cho Tần Ẩn phẫn nộ. Một cái nho nhỏ ám sát tổ chức, một cái nho nhỏ môn phái võ lâm, lại dám vượt lên trên cả hoàng quyền, đem thượng phái huyện cái này kinh đô của một nước xem là sân thi đấu, muốn giết ai thì giết, đây quả thực là muốn chết. Đây là đối với Tần Ẩn không nhìn, cũng là đối với hắn kinh bỉ, càng là đối với hắn trả thù cùng khiêu khích. Tần Ẩn làm vua của một nước, làm sao có thể chịu được loại này nhục nhã, làm sao có khả năng tùy ý bọn họ ở trên bái huyền lung tung giết người, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tuyệt mệnh cốc có bao nhiêu người, thực lực làm sao? Tân Ẩn lạnh lùng quát hỏi. Nhân số rất nhiều, đại thể cải trang trang phục, trừ tham gia thí luyện sát thủ ra, còn có một chút tuyệt mệnh cốc trưởng lão hội xuất hiện, thực lực tạm thời không rõ. Lý Liên Anh nghiêm túc nói, ngoài ra, đại lượng giang hồ môn phái giang hồ tụ tập thượng phái huyện, mấy ngày nay đã tràn vào quá nhiều người trong võ lâm, căn bản không cách nào khống chế cục diện. Hừ. Tân Ẩn tức giận hừ lạnh một tiếng, hắn không muốn nhất nhìn thấy chính là loại tình cảnh này, từ xưa tới nay, hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ. Những cái người trong giang hồ, từng cái tự cho là học một điểm bản lĩnh, liền từ đến không đem hoàng quyền để ở trong mắt, đánh nhau ẩu đả vẫn là chuyện nhỏ, lung tung giết người mới là khiến người ta đau đầu. Đã như thế, thượng phái huyện nhất định đại loạn. Nơi này không chỉ có sẽ trở thành tuyệt mệnh cốc lung tung giết người sân thi đấu, đều trở thành người trong võ lâm tùy ý chơi đùa sân chơi, đây là Tần Ẩn tuyệt không cho phép. Ngươi thủ hạ nhân mã thế nào? Tần Ẩn hỏi. Chủ nhân yên tâm. Lý Liên Anh cười gằn, có chủ nhân ngăn được, Thiên Vũ vệ đã hiện lên rất nhiều nhị lưu cao thủ, bọn họ phân phối tốt nhất chiến đao còn có cung nỏ, lực chiến đấu tuyệt đối không kém. Đương nhiên, nếu như thượng phái huyện tình huống không ổn, chủ nhân phi hùng quân cũng có thể điều động, nói vậy những cái người trong giang hồ tuyệt đối không phải chúng ta quân chính quy đối thủ, lần này nhất định có thể một lần đánh tan bọn họ. Không. Tân Ẩn lạnh lùng xua tay, cô không muốn đánh tan bọn họ, cô muốn bọn họ chết, không giữ lại ai. Phàm là tiến vào thượng phái huyện người trong võ lâm, mặc kệ hắn là chính đạo ma đạo hay là tà đạo, phàm là không chịu thần phục với cô, toàn bộ đánh chết. Vâng. Lý Liên Anh sát khí đằng đằng gầm nhẹ, chủ nhân yên tâm, tiểu nhân vậy thì đi sắp xếp, Thiên Vũ vệ tất nhiên sẽ không để cho ngài mất mặt. Ân. Tân Ẩn thỏa mãn gật gù, phóng tầm mắt tới một chút bên ngoài yên tĩnh bóng đêm, cái này thượng phái huyện chỉ sợ là muốn hất lên một màn mưa máu gió tanh nha. Tân Ẩn muốn lấy sát ngăn sát, muốn cho sở hữu người trong võ lâm minh bạch, hắn địa bàn chính là người trong võ lâm chỗ chết, để bọn hắn cũng không dám nữa đặt chân. Chương 4, yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu. Chương 42, Mân Quốc kỵ binh qua lại, người trong võ lâm tụ tập. Tân Thư Cồn Vợ ở, Lạc Tử, đêm đen, Tân Ẩn đã từng chiến đấu qua Dương Xuân huyện ở ngoài trên đại thảo nguyên, đột nhiên xuất hiện một trận nổ vang, cộc 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 tiếng vó ngựa cắt ra đêm đen, sau một khắc liền xuất hiện đại lượng kỵ binh. Những kỵ binh này nhân số đông đảo, có chừng 200-300 người. Bọn họ mỗi một người đều ăn mặc hắc sắc khải giáp, tay cầm trường đao nỏ mạnh, từng cái trong bóng đêm thật giống như ma quỷ buông xuống, cái kia từng đôi băng lánh con ngươi, khiến người ta không rét mà run. Nơi đây có mùi máu tanh. Xem ra nơi này đã xảy ra chiến đấu, tham dò chiến trường. Dẫn đầu hắc giáp tiếng người âm khàn khàn dàn dò. Nặng. Các binh sĩ cùng nhau gầm nhẹ, bọn họ chỉnh tề vươn mình xuống ngựa, bay thẳng đến bốn phía phân tán đi ra ngoài, động tác nhanh như thỏ khôn, từng cái có vẻ nghiêm chỉnh huấn luyện, lực chiến đấu cực cường. Chiến trường thăm dò rất nhanh sẽ có kết quả. Trong bóng tối, từng cái binh lính tụ tập lại đây, vì một chân trên đất sau bẩm báo nói, khởi bẩm tướng quân, chúng ta Mân Quốc mua vạn con chiến mã sát thực xuất hiện ở này, nơi này còn ra hiện quá 5 làn sóng nhân mã, trong đó 4 tốp người là khinh kỵ binh, nhân số 500 đến 1000 không giống nhau, còn có một nhóm là kỵ binh hạng nặng, nhân số đại khái 3000. Kỵ binh hạng nặng. Nơi đây lại có kỵ binh hạng nặng. Không nghĩ tới đất man hoang này lại có sắc bén như vậy binh chủng. Hắc giáp võ tướng liên tục cười lạnh, điều tra ra chiến mã quần đi đâu sao? Những này chiến mã đều là đại vương bỏ ra nhiều tiền từ Tây vực mua tiến vào, không muốn là cái kia đáng chết người Tây Hạ ra tay cướp giật, chúng ta cũng không thể thất lạc chiến mã, nếu như không tìm về được, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Đàn ngựa dấu vết hết sức rõ ràng, là hướng về Càn Quốc phương hướng đi. Những cái kỵ binh hạng nặng xem ra là Càn Quốc nhân mã, cái này Càn Quốc là một nhỏ yếu quốc gia, tại sao lại có cường đại như thế binh chủng, điểm ấy phi thường đáng giá nghi hoặc. Bất kể như thế nào, chiến mã không có rơi vào người Tây Hạ trong tay thật là tốt sự tình, cái gì Càn Quốc chính là rất rươi, hai chúng ta hơn 100 người cũng có thể diệt bọn họ. Không thể bất cẩn, có kỵ binh hạng nặng Càn Quốc tuyệt đối không đơn giản, lập tức phái người thông tri đại vương, tiên lễ hậu binh. Đúng, nếu như đối phương chịu giao ra chiến mã liền còn nói được, nếu như không chịu, vậy thì phát binh san bằng đây nên chết tiểu quốc. Trong bóng tối, các binh sĩ phẫn nộ nghị luận, cuối cùng bọn họ cấp tốc biến mất, cũng không gặp lại tung tích. Ngày thứ hai, cả bái huyền bên trong vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Theo Càn Quốc thăng cấp, làm kinh đô của một nước, nơi này phát sinh biến hóa to lớn, nơi này tràn vào đại lượng phú thương cự cổ, đại lượng phong ốc không ngừng hiện lên, từng cái đường mới đạo không ngừng mở rộng. Đã sớm so trước đó phồn hoa rất nhiều lần. Sáng sớm, đại lượng lái buôn đang mua đi, đại lượng bách tính đang bận rộn, cả bãi huyền một mảnh sinh cơ bừng bừng, chỉ bất quá tại đây phồn hoa bên trong, nhưng có cái này đến cái khác người trong giang hồ ẩn nấp ở trong đó. Bọn họ trên thân cất giấu binh khí, ngồi ở trà lâu trong tử quán, ăn uống thỏa thuê thỉnh thoảng nghị luận cái gì, cả bãi huyền khắp nơi đều là người trong võ lâm, để không ít bách tính cảm thấy hết sức kỳ quái. Thập Phương trai lầu hai phòng riêng, thân ẩn một bên uống trà một bên nhìn chằm chằm trên đường phố dòng người kiểm tra, hắn đi theo phía sau Lý Liên Anh cùng với mấy cái tiểu thái giám. "Chủ nhân, chúng ta ở đây xem rất lâu, rốt cuộc muốn chờ cái gì người a?" Lý Liên Anh dò hỏi. "Tùy tiện nhìn." Tân ẩn nói, "Ngươi thấy trên đường phố bán đậu hũ cô gái trẻ tuổi sao? Nàng chính là Tuyệt Mệnh Cốc tham gia khảo hạch đệ tử. Còn có cái kia ngồi xổm dịa đường cái kia phú thương cũng là." Tân ẩn tiện tay nhất chỉ, tốt mấy tên sát thủ bị hắn điểm ra tới. Lý Liên Anh bị khiếp sợ trợn mắt quát mồm, những sát thủ kia ngụy trang cũng hết sức tốt, người bình thường căn bản nhìn không ra, không muốn là Tân ẩn nói ra khỏi miệng, hắn làm sao đều không tin. 042 Mân Quốc kỵ binh qua lại, người trong võ lâm tụ tập. "Tân thư cồn vợ ở, Lạc tử." Lý Liên Anh bị khiếp sợ trợn mắt quát mồm, những sát thủ kia ngụy trang cũng hết sức tốt, người bình thường căn bản nhìn không ra, không muốn là Tân ẩn nói ra khỏi miệng, hắn làm sao đều không tin. Xem ra Tuyệt Mệnh Quốc đùa thật. "Đáng chết." Lý Liên Anh tức giận nói, "Chủ nhân, ta lập tức gọi người đem bọn họ giết chết, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái nào." "Đừng nóng nội." Tân ẩn cười gằn, "Giết mấy cái tiểu sát thủ không có ý nghĩa gì, cả bãi nguyên ít nhất có mấy trăm tên sát thủ tràn vào đến, nhìn chăm chú giết hắn nhóm, phàm là phát hiện khả nghi người đã nhìn chằm chằm." "Vâng." Lý Liên Anh gật đầu đáp ứng. Tân ẩn tiếp tục uống trà không nói gì, phụ cận phòng riêng đỗng nhiên chuyển đến mấy cái người trong võ lâm tiếng nói chuyện, Tân ẩn chân khí rót vào lỗ tai, lập tức đem những thanh âm này nghe rõ rõ ràng ràng. "Ai, cái này Tuyệt Mệnh Cốc trưởng lão lúc nào đến a? Đừng làm cho chúng ta đợi quá lâu a." "Gấp cái gì, Tuyệt Mệnh Cốc cái nào một lần khảo hạch cũng sẽ không rơi khoảng không, lúc này thì càng chơi vui, có người nói cái kia Càn Quốc quốc quân cũng không phải tốt gây ra hỏa." "Hừ, không dễ trêu thì thế nào? Một cái nho nhỏ nhị phẩm chư hầu quốc, có thể có cái gì khó lường nhân vật, lần này Tuyệt Mệnh Cốc chính là tới chơi giết hắn nhóm. Có người nói Tuyệt Mệnh Cốc trưởng lao tối nay liền đến, bọn họ sẽ ở Vạn Hoa lâu bên trong cử hành yến hội, đến thời điểm hội tuyên bố ám sát mục tiêu cùng tiền đặt cược, chúng ta có được tốt tốt đánh cược một lần." "Ha ha ha, cũng nói lần này mục tiêu lớn nhất là Càn Quốc quốc quân, không ít người cũng đặt vốn lớn đánh cược tiểu tử này sẽ chết đây." Căn phòng cách vách võ lâm nhân sĩ hưng phấn nghị luận sôi nổi, Tân ẩn ngược lại là càng nghe càng không nhịn được cười lạnh, cái này Tuyệt Mệnh Cốc vẫn đúng là đem hắn cũng xem là mục tiêu, muốn chết á? Phi hùng quân bố trí kỹ càng sao? Tân ẩn đột nhiên hỏi. "Bố trí kỹ càng?" Lý Liên Anh cười lạnh nói, 1000 phi hùng quân bảo vệ trong quân doanh chiến mã, có hắn nhóm phòng ngự, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ dễ đến. 1000 phi hùng quân bảo vệ hoàng cung, còn có 1000 phi hùng quân đã ẩn nấp ở trong thành các nơi, một khi có chuyện, bất cứ lúc nào khai chiến, để ngươi người chằm chằm Vạn Hoa lâu." Tân ẩn dặn dò. "Vâng." Lý Liên Anh vội vã khiến người ta đi bố trí, mà Tân ẩn thì lại tiếp tục quan sát đường đi, tối nay mới là màn kịch quan trọng, đêm đen là bọn sát thủ thiên đường, Tân ẩn tự nhiên cũng không chuẩn bị quá nhanh động thủ, hắn phải đợi những này Tuyệt Mệnh Cốc trưởng lão cùng đi mới hạ thủ. Nhưng vào lúc này, hắn chóp mũi dĩ nhiên nghe thấy được một luồng rất dễ chịu hương vị, cái này hương vị giống như lan không phải lan, như xạ hương mà lại không phải, thật giống ở ngay gần giống như. Này vị đạo là từ một cái gian phòng truyền đến. Cái này dường như là một người phụ nữ hương vị. "Nữ nhân?" Tân ẩn kinh ngạc. Nơi này người trong võ lâm tụ hội, cái gì nữ nhân dám đến nơi này? Như thế hấp dẫn hắn chú ý lực. "Ngày hôm nay chương 5, yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu." Chương 43, Thiên Long bát bộ mỹ nữ, một biển thanh. Tân thư cồn vợ ở, Lạc tử, Thập Phương trai lầu hai bên trái nhất trong bao gian, một người mặc hắc sắc quần dài, che lại hắc sắc khăn che mặt nữ tử đang tại lặng lặng mà uống trà. Nàng trên mặt bàn toàn bộ đều hảo tiểu thức ăn ngon, thế nhưng nàng nhưng không động một cái. Nàng và Tân ẩn một dạng, con mắt chỉ nhìn chằm chằm đường phố phía dưới. Từ nàng tình cờ vén lên khăn che mặt có thể thấy được, nàng là một cái rất đẹp rất mỹ nữ người, chí ít nàng vóc người cũng là rất kinh người, không muốn là nàng ánh mắt quá lạnh lùng, nàng có thể hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt. Tân ẩn dựa vào hương vị nhìn chằm chằm nàng, khi hắn ánh mắt nhìn chăm chú hướng phương hướng này thời điểm, cô gái che mặt cũng không nhịn được ngẩng đầu kiểm tra, hai người cách mấy cái gian phòng vô hình đối diện. Tuy nhiên không nhìn thấy đối phương, thế nhưng là cảm nhận được hơi thở đối phương. "Hả?" Cô gái che mặt cả kinh về sau không nhịn được lấy tay đặt ở trên chuôi kiếm, nàng cảm giác được Tân ẩn uy hiếp, cũng phát hiện hắn chính mang người hướng về nơi này đi tới. Nữ tử mười phần cảnh giác. Ầm. Làm phòng riêng bị đẩy ra một khắc đó, cô gái che mặt không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ, xèo một hồi đâm về mở cửa Tân ẩn. "Ha ha, thật nhanh kiếm." Tân ẩn cười to. Hắn đẩy cửa thời gian sớm có phòng bị, tiện tay hướng về Lý Liên Anh bên hông nổ một cái, một thanh trường kiếm đã bị hắn nắm ở trong tay, sau một khắc liền tùy ý ra vạn thiên kiếm ảnh. Đinh đinh đinh, hai cái trường kiếm điên cuồng va chạm, trong nháy mắt giao thủ mấy chục nhận, nữ tử kiếm nhanh chuẩn tàn nhẫn, Tân ẩn kiếm tùy ý tấn mãnh, hai người dĩ nhiên không phân thắng thua. "Hừ." Tân ẩn bỗng nhiên một cái đạp bước tiến lên, trường kiếm ba khí đâm ra, bước cô gái che mặt liên tục rút lui, cuối cùng hai người mới dừng tay. "Ngươi rốt cuộc là người phương nào?" Cô gái che mặt tức giận hừ, "Bạn cô nương kẻ thù khắp thiên hạ, thế nhưng thật giống không có ngươi người như vậy chứ. Đây là ta địa bàn." Tân ẩn nhất vừa quan sát nàng, một bên cười lạnh nói, "Vị cô nương này xưng hô như thế nào?" "Ngươi địa bàn?" Cô gái che mặt kinh ngạc. Nàng hiếu kỳ đánh giá Tân ẩn, lúc này Tân ẩn tuy nhiên ăn mặc phổ thông trang phục, thế nhưng trên thân bá khí khó nén, vừa nhìn chính là thượng vị giả. Mà phía sau hắn còn theo Lý Liên Anh cùng mấy cái tiểu thái giám, những người này tuy nhiên cực lực che giấu thân phận, thế nhưng vừa nhìn cũng biết là không âm không dương thái giám, có mấy cái còn yêu thích vểnh lên tay hoa đây. vì lẽ đó cô gái che mặt một lần liền đoán ra Tần Ẩn thân phận. Ngươi là Càn Quốc quốc quân? Nữ tử kinh ngạc thốt lên.
Đúng.
Tần Ẩn gật đầu nói, ta chính là Càn Quốc quốc quân, nhãn lực không tệ a.
Thú vị.
Cô gái che mặt cười gằn, Tuyệt Mệnh Quốc đang muốn làm phiền ngươi, ngươi lá gan ngược lại là rất lớn, dám chạy ra hoàng cung. Bất quá quốc quân đại nhân, ngươi và ta không thủ không đoán, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, ngươi tìm ta chuyện gì? Tần Ẩn hơi kinh ngạc. Nữ nhân này thật kỳ quái, biết được thân phận của hắn dĩ nhiên không kinh hãi, xem ra là cái từng va chạm xã hội nữ tử, hơn nữa nàng thực lực rất mạnh. Tần Ẩn bây giờ là cảnh giới võ sư, Độc Cô Cửu Kiếm phối hợp Bát Hoang Đế Vương Kinh, liền Vũ Vương Vũ Tông hắn đều dám nhất chiến, nữ nhân này có thể cùng hắn đánh ngang tay, không đơn giản á. Hệ thống, kiểm tra thân phận nàng. Tần Ẩn ở trong lòng dặn dò.
Vâng.
Hệ thống trí năng đáp ứng một tiếng, sau một khắc đại lượng tin tức liền tràn vào Tần Ẩn não hải. Võ hiệp nhân vật, 043 ngày Long Bát Bộ mỹ nữ, một quyển thanh.
Thân thư cồn vợ ở, Lạc Tử.
Võ hiệp nhân vật, tính danh một quyển thanh, xuất thân ngũ phẩm vương triều đại lý quốc, tuổi tác 18, đẳng cấp Vũ Vương cảnh, thế lực không chức vị không binh khí vô tâm kiếm, cơ bản thuộc tính thể lực 78. Văn thao 42, vũ lực 96, tài nghệ 56, mị lực 91, độ trung thành, tạm thời chưa có. Hệ thống đánh giá một quyển thanh, tiểu thuyết võ hiệp Tiên Long Bát Bộ, bên trong nhân vật, đại lý Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần cùng tình nhân Tu La Đạo Thần. Hồng Miên con gái, đại lý của chúa. Võ lực cực cao, đã tiến vào võ đạo tông sư cảnh giới, am hiểu kiếm thuật cùng ám khí, bị cựu nhân truy sát tiến vào Càn Quốc, trên người có nội thương.
Một quyển thanh,
Tần Ẩn kiếp sợ. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, ngẫu nhiên gặp phải một cái muội tử dĩ nhiên là Tiên Long Bát Bộ bên trong một quyển thanh, vậy thì khiến người ta khiếp sợ. Xuyên thấu qua nàng khăn che mặt đánh giá, Tần Ẩn phát hiện nàng quả nhiên cùng trong ấn tượng một quyển thanh rất giống, đây là hệ thống dò xét đi ra tin tức, xem ra sẽ không sai, cô nàng này chính là một quyển thanh, chẳng trách nàng thực lực lợi hại như vậy.
Ngươi biết ta?
Một quyển thanh kinh ngạc thốt lên. Nàng ánh mắt lần thứ hai cảnh giác lên, chỉ lo Tần Ẩn là nàng kẻ thù, bởi vì nhận biết nàng người, tự nhiên cùng nàng có các loại ngàn vạn kia quan hệ.
Chớ sốt sáng, nhận thức ngươi không có nghĩa là ngươi và ta là cựu địch.
Tần Ẩn nhún nhún vai, nói, một cô nương, hạnh mộ. Ngươi ở trên giang hồ danh hào cũng coi như vang dội. Hôm nay có thể đi ngang qua cả quốc, chúng ta cũng coi như lưu duyên, không ta uống một chén.
Không có hứng thú.
Một biển thanh thanh âm băng lãnh quá lớn, quốc quân đại nhân, ngươi và ta tốt nhất đừng có bất kỳ gặp nhau, bằng không ngươi hội dưỡng họa vào thân.
Ha ha ha.
Tân Ẩn thấy buồn cười, cái này một biển thanh quả nhiên như Thiên Long Bát Bộ nguyên tắc một dạng, bề ngoài lạnh như băng, phản phất đối với trên đời bất cứ chuyện gì cũng không quá quan tâm, đối với bất kỳ người nào cũng có mang ý, hận không được đem người đời giết sạch sành sanh. Thế nhưng nàng một khi chân thành người nào đó, nhưng hội cùng dại một mảnh, cô gái này ngược lại là thú vị.
Ta thích tại họa.
Tân Ẩn cười gằn, Nam Yến Vương Triều, Tuyệt Mệnh Quốc, còn có Mất Quốc, ta đều dám trêu chọc, ngươi kẻ thù rốt cuộc là người nào ta không có hứng thú biết rõ, thế nhưng ta biết rõ chúng ta có thể nói chuyện.
Nói chuyện gì?
Một quyển thanh sững sờ. Ngươi giúp ta diệt Tuyệt Mệnh Quốc, ta lưu ngươi tại Càn Quốc cư trú.
Tân Ẩn nói, nếu như ta không thể đoán sai, ngươi trên người bây giờ có thương tích, đang bị cựu địch truy sát, đúng không?
Nếu như ngươi ẩn thân Càn Quốc trong hoàng cung, ai có thể muốn lấy được?
Ai có thể tìm được?
Cho dù có người tìm tới ngươi, ta Càn Quốc đủ để che chở ngươi an nguy.
Ngươi?
Một quyển thanh kinh ngạc thốt lên. Nàng nhìn hướng về Tần Ẩn ánh mắt thật giống nhìn thấy quỷ, cái tên này rốt cuộc là ai, tại sao chuyện gì cũng không thể gạt được hắn? Tại sao Tần Ẩn nói luôn có thể nói ở nàng trong tấm khảm? Trên thực tế nàng đúng là bị kẻ thù truy sát, hơn nữa nàng kẻ thù còn đặc biệt lợi hại, nàng đi ngang qua Càn Quốc cũng là muốn tìm một chỗ ẩn thân, bởi vì nàng cần thời gian liệu hương, mà Tần Ẩn nói quả thật làm cho nàng tâm động.
Được.
Một quyển thanh cười gằn, ngươi nói có thể che chở ta là chứ?
Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút thực lực.
Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu.
Một quyển thanh thực lực sửa đổi một ít.
Chương 44, mỹ nhân vào lòng, ấm áp như ngọc.
Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, một quyển thanh cũng không đốc, nàng tự nhiên sẽ không nghe Tần Ẩn một trận nói bậy liền tùy tiện với hắn làm giao dịch, tuy nhiên nàng đối với lưu ở Càn Quốc kiến nghị 10 phần tâm động, thế nhưng cũng phải nhìn Càn Quốc có hay không có thực lực che chở nàng.
Vì lẽ đó, nàng trường kiếm run lên lại lần nữa hướng Tần Ẩn đâm tới. Vừa đến nàng muốn thử một chút Tần Ẩn thủ đoạn cùng thực lực, thứ hai cũng là đối cứng mới chiến đấu kết quả không chịu thua, Tần Ẩn là một người võ sư có thể cùng nàng đánh ngang tay, điều này làm cho nàng 10 phần khiếp sợ, cho nên nàng muốn phân cái thắng bại.
Vụ
trường kiếm nổ vang, một quyển thanh kiếm pháp 10 phần nhẹ nhàng tấn mãnh, nàng tốc độ khéo léo, trường kiếm không ngừng chém thẳng đâm ra, trong nháy mắt dĩ nhiên đâm ra 10 mấy kiếm, kiếm kiếm cũng đâm về Tần Ẩn chỗ yếu.
Được.
Tần Ẩn cười to, hắn ngược lại là phi thường thưởng thức một quyển thanh kiếm thuật, đáng tiếc nàng kiếm thuật ở Độc Cô Cửu Kiếm trước mặt còn chưa đủ xem.
Keng.
Tần Ẩn trường kiếm vung dậy, ung dung đỡ một quyển thanh công kích, tại đây nhỏ hẹp địa phương, hai người thân hình như điện chằn chọc xê dịch, trường kiếm trong tay điên cuồng ra tay, Lý Liên Anh loại người chỉ nhìn thấy kiếm ảnh đinh đinh đang văng rền, thực lực kém một điểm người liền chiêu thức cũng không thấy rõ.
Chơi ạ, thật mạnh.
Đại gia kinh ngạc tốt lên.
Đáng chết.
Một quyển thanh không nhịn được buồn bực quát chói tai, nàng kiếm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tàn nhẫn, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng mang theo đại lượng đáng sợ chân khí, tiện tay nhất vỡ đều có khả năng đánh nát đại thạch, Tần Ẩn nhận cũng là 10 phần gian nan. Độc Cô Cửu Kiếm tuy nhiên sắc bén, thế nhưng làm sao thực lực của hắn còn thấp, chân khí không bằng một quyển thanh chất phát, vì lẽ đó tạm thời chỉ có thể đánh ngang tay, chậm chạp vô pháp cầm xuống nàng.
Đinh đinh đinh.
Hai người cấp tốc chém giết bắt nhận, thế nhưng vẫn như cũ không làm gì được đối phương, Tần Ẩn cười lạnh nói: Vũ Vương thực lực cũng chỉ đến như thế, một cô đường, trên người ngươi có nội thương, cần gấp tính dưỡng, nếu như ngươi lại liều mạng công kích,
cẩn thận ngươi vết thương cũ tái phát.
Không cần ngươi quản.
Một biển thanh buồn bực giáng trả, hôn quân, không muốn là trên người ta có độc mạng tính tố, vô pháp toàn lực triển khai, ngươi đã sớm bị ta giết chết.
Ha ha, ta là không phải là hôn quân cũng không phải là ngươi nói tính toán, cho ta bại.
Tân ẩn hương phấn quát chói tai, hắn tay trái bỗng nhiên biến trưởng, đáng sợ trưởng phong hung tợn đánh ra.
Giống.
Hàng long thập bát trưởng chân long lực khí giống giận gào thét, trưởng phong trực tiếp đánh đuổi một biển thanh, chấn động nàng thổ huyết bay ngược.
Sao có thể có chuyện đó?
Một biển thanh kinh ngạc thốt lên.
Nàng làm sao cũng không nghĩ đến Tần Ẩn không chỉ có kiếm pháp kinh người, liền trưởng pháp cũng đáng sợ như thế, dù cho nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng chưa từng gặp đáng sợ như thế ra hỏa. Thế nhưng nàng không cam lòng bị áp đảo, vì lẽ đó bước ra rút lui đồng thời, tay trái nhanh chóng vung một cái, hai cây tiểu mini ám tiễn liền xèo một hồi nổ bắn ra đi, sau một khắc liền xuất hiện ở Tần Ẩn đôi mắt trước đó.
Một biển thanh trừ kiếm pháp lợi hại ra, ám khí cũng mười phần như bức.
Trong tay nàng có một viên túy độc trong tay áo tiễn, ngay tại trong tay áo, một khi bắn ra tốc độ cực nhanh, trung giả tại chỗ sẽ mất mạng.
Mà ngày hôm nay nàng cũng không muốn giết chết Tần Ẩn, vì lẽ đó vứt ra chỉ là phổ thông ám tiễn.
Đến được.
Không bốn bốn mỹ nhân vào lòng, ấm áp như ngọc.
Tân thư cồn vợ ở, lạc tử.
Đến được. Tân Ẩn lùi về sau hai bước, một tiếng quát chói tai về sau trường kiếm vạch một cái, hai quả kia ám tiễn không chỉ có tại chỗ bị mẹ bay, hơn nữa đường cũ trở về, lấy càng nhanh hơn tốc độ hướng một biển thanh bắn mạnh đi qua.
Thí.
Một biển thanh sợ đến liều mạng tránh né, lắc người một cái miễn cưỡng né tránh cái này hai viên ám tiễn. Có lẽ là bỗng nhiên dùng lực quan hệ, nàng thể nội độc tố thật giống có chút áp chế không nổi giống như, nàng tránh né đồng thời liền phun ra một ngụm máu đen.
A.
Một biển thanh thống khổ rên lên một tiếng, nàng thân hình nhất thời bất ổn, thật giống muốn té xỉu giống như sau này đổ tới, nàng gian nan muốn giữ vững thân thể, làm thế nào cũng không làm được.
Cuối cùng, nàng vẫn chưa ngã trên mặt đất, bởi vì Tần Ẩn một cái bước nhanh về phía trước ôm lấy nàng.
Mỹ nhân vào lòng, ấm áp như ngọc.
Tần Ẩn khẽ miệng né qua một tia tà tiếu, bởi vì một biển thanh khăn che mặt, nàng cái kia hoàn mỹ ngũ quan, da thịt trắng như tuyết, kinh hoàng ánh mắt toàn bộ hoàn mỹ triển lộ ở Tần Ẩn trước mặt.
Ngươi, ngươi thả ta ra.
Một biển thanh xấu hổ dãy rủa.
Đừng núp đích.
Tần Ẩn bá đạo mở miệng.
Hắn không cho phép một biển thanh phản kháng, tay phải thành trường, một trường liền đánh vào một biển thanh bụng, đáng sợ bát hoang đế vương kinh chân khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng.
Tu khí ở đan điền, chớ phản kháng.
Tần Ẩn gầm nhẹ.
Hắn bát hoang đế vương kinh nhất là bá đạo, đừng động cái gì độc tố ám kình, ở trước mặt nó đều là cặn bã, hiện tại một biển thanh rõ ràng đã trúng độc tố, vì lẽ đó Tần Ẩn muốn giúp nàng bất động.
Một biển thanh đỏ mặt gật đầu, nàng không biết tại sao, đột nhiên mười phần tin tưởng Tần Ẩn, tâm lý vô ý thức cho là hắn sẽ không hại chính mình.
Cho nên nàng liền toàn lực co rút lại chân khí, không để cho mình chân khí cùng Tần Ẩn chân khí phát sinh xung đột.
Trong lúc nhất thời, chân khí sôi trào.
Một biển thanh chỉ cảm giác mình bụng ấm áp cực kỳ, đại lượng chân khí bá đạo tràn vào, những này chân khí dĩ nhiên điên cuồng thôn vệ nàng thể nội độc tố, làm cho nàng thân thể cấp tốc khôi phục.
Thế nhưng tất cả những thứ này một biển thanh đều coi thường, lúc này nàng tâm loạn như ma, bởi vì bị nhất người đàn ông xa lạ lấy phương thức như vậy tiếp xúc bụng mình, nàng là chưa bao giờ từng thử. Loại này tư thế cũng quá cái kia, nàng khó tránh khỏi trong lòng hội suy nghĩ lung tung.
Một chén trà qua đi, Tần Ẩn thu hồi tay phải.
Hô.
Hắn lắc lắc đầu nói, ngươi thể nội độc tố rốt cuộc là loại độc chất nào tố?
Quá khó chơi, ta trong lúc nhất thời vô pháp loại trừ, ngươi bản thân có thời gian chậm rãi loại trừ đi, ngược lại hiện tại ngươi độc tố đã bị áp chế, chỉ cần ngươi không quá liều mạng ra tay là được.
Ân, đa tạ.
Một biển thanh đỏ mặt cảm kích.
Không cần.
Tần Ẩn cười nói, hiện tại ngươi cảm thấy ta có không có thực lực che chở ngươi?
Ta không biết ngươi cựu địch có bao nhiêu, nhưng ta chính là vua của một nước, muốn che chở người nào liền che chở người nào, không có ta cho phép, ai cũng giết không ngươi.
Ngươi giúp ta một chút sức lực, ta nhất định để ngươi bình yên vô sự, làm sao?
Được.
Một biển thanh thoải mái đáp ứng.
Chương 45, tuyệt mệnh cốc ngũ đại trưởng lão tụ hội.
Tân thư cồn vợ ở, lạc tử, trải qua trận chiến này, một biển thanh nhìn rõ ràng Tần Ẩn thực lực, dĩ nhiên là đáp ứng hắn giao dịch điều kiện, song phương đặt thành tạm thời hiệp nghị, tạm thời giải trừ thù địch trạng thái.
Tân Ẩn cần một biển thanh hỗ trợ, một biển thanh cần tạm thời lưu ở Càn Quốc cư trú. Song phương xem như có lợi cho nhau, vì lẽ đó bây giờ là không đánh được.
Tuyệt mệnh cốc không khó đối phó.
Một biển thanh hoạt động một chút tay chân nói, đây bất quá là một cái bình thường sát thủ tổ chức, ở Nam Yến Vương triều có thể khoa chương 1, 2, thập đại trưởng lão có 5 cái là Vũ Vương sơ kỳ, có 5 cái là võ sư hậu kỳ, cũng không tính quá mạnh mẽ.
Ngươi vừa nay cứu ta một mạng, vậy ta liền giúp ngươi giết đi tuyệt mệnh cốc sở hữu trưởng lão tốt.
Tân Ẩn nét miệng nở nụ cười cũng không có nhận nàng, mà là hỏi, ngươi muốn ở Càn Quốc ngốc bao lâu?
Một tháng.
Một biển thanh nghiêm túc nói, ngươi cũng nhìn thấy ta bên trong một loại rất quái lạ độc tố, loại độc tố này tạm thời còn có thể áp chế, thế nhưng ta nhưng nhất định phải tốn đi tiêu độc, vì lẽ đó cần thời gian rất dài.
Ân.
Tần Ẩn gật gù, trên thực tế lưu lại một biển thanh để hắn trợ giúp đối phó tuyệt mệnh cốc, kỳ thật là Tần Ẩn ổn định nàng làm phương pháp mà thôi.
Nữ nhân này rất có ý tứ, Tần Ẩn phi thường yêu thích, đối với mình yêu thích nữ nhân, Tần Ẩn thật giống như yêu thích Mã Vương huyết ảnh một dạng, cũng yêu thích chậm rãi cầm xuống.
Thời gian một tháng, có thể làm rất nhiều chuyện.
Nếu như có thể cùng một biển thanh phát triển, thậm chí đem nàng lưu ở Càn Quốc, như vậy đối với Tần Ẩn tới nói là một chuyện tốt, đối với Càn Quốc tới nói cũng là nhất chuyện thật tốt.
Tiểu Lý Tử, pha trà.
Tần Ẩn dặn dò.
Vâng.
Lý Liên Anh liền vội vàng gật đầu chuẩn bị pha trà, thế nhưng lúc này một cái tiểu thái giám lặng lẽ đi vào gian phòng, quỳ xuống đất sau kêu lên, khởi bẩm quốc quân, tuyệt mệnh cốc trưởng lao xuất hiện.
Nhanh như vậy liền xuất hiện.
Tần Ẩn ánh mắt sáng lên.
Bọn họ xuất hiện ở Vạn Hoa lâu, tổng cộng 5 người.
Tiểu thái giám nói.
bọn họ dung nhan như thế nào? Một Uyển Thanh đột nhiên hỏi. Tiểu thái giám liếc nhìn nàng một cái, phát hiện nàng và Tần Ẩn ngồi ở nhất lên, tự nhiên không dám thất lễ, vội vã trả lời, một cái tóc bạc mặt hồng hào lao đầu, một cái tu sĩ áo trắng, một người tuổi còn trẻ cô nương, một cái tròm dâu chẳng hán, còn có một cái áo đông chịu già bà già. Là bọn hắn. Một Uyển Thanh cười lạnh nói, Tuyệt Mệnh Cốc tổng cộng 10 vị trưởng lão, mỗi người bọn họ cũng tinh thông thuật dịch dùng, đương nhiên bọn họ xuất hiện ở người trước thời gian, là có cố định một cái răng rớp, mọi người cũng đều cho bọn họ lên ngoại hiệu. Tóc bạc mặt hồng hào lão giả gọi Huyết Bồ Đề, tu sĩ áo trắng gọi là Bạch Vô Minh, cô nương trẻ tuổi gọi là Không Tiền, tròm dâu trắng hán cứ gọi là Hàn Nha, áo đông chịu già bà già gọi Diêm Bà. Bọn họ 5 người là Tuyệt Mệnh Cốc bên trong tối cường giả, cũng là thập đại trưởng lão bên trong tối cường giả, 5 người đều là Vũ Vương sơ kỳ thực lực, thế nhưng là đã từng nhất lên mai phục ám sát quá Vũ Vương trung kỳ cường giả. Bọn họ cùng nhau xuất hiện ở Vạn Hoa lâu bên trong, chứng minh bọn họ có lòng tin tuyệt đối cùng nắm chắc giết chết ngươi, lúc này mới nên ngang xuất hiện, ngươi tự cầu phúc đi. Một Uyển Thanh có chút cười trên sự đau khổ của người khác, thế nhưng hay là giải thích cặn kẽ một hồi. Tân Ẩn Yên lặng gật đầu, vọt thẳng Lý Liên Anh dặn dò, bọn họ sớm xuất hiện, kế hoạch khẳng định cũng sớm, thông chi một chút đi, mục tiêu Vạn Hoa lâu.
Vâng.
Lý Liên Anh gật đầu đáp ứng, vội vã dặn dò tập hợp nhân mã.
Đi thôi, chúng ta cũng nên đi qua.
Tân Ẩn cười gằn.
Ân.
045 Tuyệt Mệnh Cốc ngũ đại trưởng lão tụ hội.
Tân thư cồn vợ ở. Lạc Tử.
Ân. Một Uyển Thanh gật đầu đáp ứng, trực tiếp đi theo Tần Ẩn phía sau đi ra ngoài, nàng nếu đáp ứng Tần Ẩn đối phó Tuyệt Mệnh Cốc, cũng sẽ không nuốt lời. Tuyệt Mệnh Cốc ngũ đại trưởng lao xuất hiện tin tức, khẳng định đã truyền khắp cả bái huyền võ lâm, đại lượng người trong võ lâm phòng trường chính hướng Vạn Hoa lâu tụ tập tới. Vạn Hoa lâu là một thanh lâu, làm thượng phái huyện to lớn nhất thanh lâu, nơi đây nắm giữ đại lượng mỹ nữ, đương nhiên hôm nay mỹ nữ cũng không phải trọng điểm là Tuyệt Mệnh Cốc khoa trương hành động. Lúc này, Vạn Hoa lâu trong ngoài cũng đã bị Tuyệt Mệnh Cốc tay chân vây quanh. Phàm là đi vào người, nhất định phải báo ra cửa nhà. Có môn phái võ lâm nhân sĩ mới có thể tiến vào, Tần Ẩn cùng Mộ Uyển Thanh muốn tiến vào cũng không khó, bọn họ lẫn trong đám người trực tiếp liền tiến vào Vạn Hoa lâu. Cái này Vạn Hoa lâu phi thường to lớn, trong ngoài vài lớn tòa nhà, hiện tại nơi này đã náo nhiệt phi thường, đại lượng bên hông bác lấy đao kiếm người trong võ lâm tụ tập ở đây, nhộn nhẹ ồn ào không ngừng, tràn diện 10 phần náo nhiệt.
Ai, cái này Tuyệt Mệnh Cốc người chính là có tiền, ha ha, bao xuống lớn như vậy chẳng tử, nữ nhân rượu thịt bao no, có chút làm đầu.
Ha ha ha. Bọn họ đây là tại hát hí khúc đây, bọn họ bị cản quốc làm mất mặt, ngày hôm nay nhất định phải đánh trở về. Bằng không bọn hắn cái kia chịu ra lớn như vậy biết.
Ha ha ha, mặc kệ nó, các anh em ăn ăn uống uống, chờ sau đó trò chơi bắt đầu, cũng cho ta cẩn thận mà đánh cược một lần.
Người trong võ lâm cao giọng quát lác, Tần Ẩn cùng Mộ Uyển Thanh đến cũng không thể dẫn lên bao nhiêu người chú ý, đại gia đều đang đợi trò chơi bắt đầu. Rất nhanh, Vạn Hoa lâu trên vách tường liền treo ra đại lượng bảng danh sách. Những này bảng danh sách đều là dùng trúc mảnh chế thành, mỗi cái trúc mảnh trên đó viết một cái đánh số, tổng cộng hơn 300 cái trúc mảnh, cái này từng cái trúc mảnh liền đại diện cho một sát thủ.
Ai u, đi ra.
Ha ha. Năm nay lại có hơn 300 tên sát thủ tham gia khảo hạch, không tệ a.
Đúng vậy à, năm rồi thiên nhân trải qua huấn luyện, cuối cùng có thể sống sót 200 người tham gia khảo hạch cũng không tệ, năm nay sát thủ chất lượng không tệ a.
Đại gia kinh hỉ nghị luận sôi nổi, cuối cùng ngũ đại trưởng lao rốt cục xuất hiện.
Huyết Bồ Đề, Bạch Vô Minh, Không Tiền, Hàn Nha, Diêm Bà, bọn họ 5 người tướng mạo khác nhau, có người mỉm cười có người lạnh nhạt, phóng tới trong đám người cũng chưa chắc nhận ra được, thế nhưng thực lực bọn hắn nhưng phi thường kinh người, đặc biệt là am hiểu ám sát, đây là Tuyệt Mệnh Cốc mạnh nhất trưởng lão. Bọn họ xuất hiện, để toàn trường yên tĩnh.
Bạch Vô Minh chắp chắp tay nói, "Chư vị, hoan nên giá lâm lần khảo hạch này, ở đây không ít võ lâm đồng đạo cũng biết chúng ta Tuyệt Mệnh Cốc quý củ, làm quan trọng để mọi người tin tưởng chúng ta thực lực, chúng ta hàng năm đệ tử mới khảo hạch đều là công khai, năm nay cũng không ngoại lệ."
Khảo hạch lập tức bắt đầu, đại gia chờ chút có thể là cược, hiện tại đại gia ăn ngon uống tốt.
"Đừng nói nhảm, nhanh bắt đầu a."
"Đúng đấy, chúng ta vẫn chờ đặt cược đây."
Người trong võ lâm dồn dập kêu gạo.
"Một chương này sửa đổi quá.
Chương 46, muốn đánh cược.
Vậy ta hãy theo các ngươi đánh cược một lần."
Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Tuyệt Mệnh Cốc hàng năm khảo hạch cũng vô cùng đơn giản, đó chính là sở cảnh sát có huấn luyện qua sát thủ, để bọn hắn trang điểm thành người bình thường răng rớp, tiến hành ám sát. Cả bái huyền đều biết trở thành bọn họ sân chơi. Bọn họ sẽ phái người ở trên bái huyền mấy vạn máy tính, phú thương, binh lính, quan lớn bên trong, tùy cơ tuyển lựa 1000 danh mục đánh dấu, những này mục tiêu sẽ bị thoa lên không đáng chú ý tiêu ký, mỗi cái sát thủ nhất định phải cấp tốc tìm tới mục tiêu, sau đó đánh chết.
Giết người càng nhiều, tích phân càng nhiều.
Giết mục tiêu càng khó, tích phân càng cao.
Cuối cùng tích phân cao 10 vị sát thủ có thể sống sót, có thể trở thành Tuyệt Mệnh Cốc chính thức sát thủ, có thể chính thức nhận nhiệm vụ, mà còn lại sát thủ thì lại sẽ bị thanh trừ. Mỗi một năm, Tuyệt Mệnh Cốc khảo hạch trốn ở dưới con mắt mọi người tiến hành. Một là vì là tuyển ra ưu tú sát thủ, hai là vì là bày ra chính mình thực lực, để người trong võ lâm tin tưởng bọn hắn bản lĩnh. Đương nhiên, bọn họ cũng căn bản không sợ có người quấy rối, bởi vì bọn họ có thực lực tuyệt đối, bọn họ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, bọn họ chính là muốn bày ra chính mình thực lực, bị bọn họ tuyển chọn quốc gia căn bản vô lực phản kháng, bọn họ muốn giết ai thì giết. Chỉ nhìn người nào giết đến nhanh thôi. Bởi vì hàng năm khảo hạch có tiền đặt cược nhân tố, đều biết hấp dẫn đại lượng võ lâm đồng đạo xem trận chiến, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Khảo hạch lập tức bắt đầu.
Bạch Vô Minh nói, đây là chúng ta sở hữu tham gia khảo hạch đệ tử đánh số, chờ sau đó chúng ta hội phát một cái sách cho đại gia, phía trên ghi chép các đệ tử thực lực và am hiểu, cũng sẽ viết xuống những đệ tử này tỷ lệ đặt cược. đánh cược bọn họ thắng hoặc là thua, nhiều loại chơi phương pháp, đại gia có thể thỏa thích quan sát. Ha ha, có người nói đánh số càng đến gần trước thực lực càng tốt, lão tử ép số 1 đến ngày 30, mỗi cái ép 100 lạng. Xuân à, dựa trước tỷ lệ đặt cược thấp, đánh số 100 sau đó mới có làm đầu, các ngươi nhìn người này, tỷ lệ đặt cược cao đến 1 giờ 59 phút à, ha ha, lão tử ép 1000 lạng, vạn nhất hắn sống đến cuối cùng, ta liền phát. Ha ha, lão tử ép 100 đến số 200, luôn có mấy cái trong hội, lúc này nhất định có thể tàn nhẫn mà kiếm lời một số. Người trong võ lâm hưng phấn nhảy cẫng hoan hô, từng cái thật giống cuồng nhiệt dân cờ bạc giống như dưới sự hưng phấn chú. Tuyệt mệnh cốc ngũ đại trưởng lão liên tục cười lạnh, an mặc áo đông phục diêm bà lớn tiếng nói: các vị, còn có một cái tiền đặt cược đại gia nhất định rất có hứng thú. Nói vậy đại gia cũng đã nghe nói, cái kia càn quốc quốc quân Tần Ẩn dám giết ta tuyệt mệnh cốc hai đại hảo thủ, mối thủ này không thể không báo. Lần này chúng ta một cái mục tiêu trọng yếu chính là hắn, đại gia đoán xem chúng ta người có thể hay không giết hắn. Chúng ta lần này mục tiêu lớn nhất chính là nhảy vào hoàng cung, chém giết Tần Ẩn cùng với hắn Tần Phi. Đại gia có thể đặt cược chúng ta có hay không có thể thắng. Đánh cược chúng ta thắng, tỷ lệ đặt cược 1:1.5, đánh cược chúng ta thất bại, tỷ lệ đặt cược 1:200. Đại gia đặt cược đi. Diễm bà lời này vừa ra, toàn trường kinh ngạc thốt lên. Ta thiên a, giết đua của một nước, cái này tuyệt mệnh cốc là muốn phát rồ nha. Đệt. Một cái môn phái võ lâm muốn phá vỡ một cái quốc gia. Tuy nhiên đây chỉ là một nhị phẩm chư hầu quốc, thế nhưng tuyệt mệnh cốc cũng quá khoa trương chứ. Bọn họ có khoa trương tư bản, có người nói tuyệt mệnh cốc thủ giai nhất, lần này lại có Nam Yến Vương triều đổ thêm dầu vào lửa, bọn họ đã toàn phái điều động. Cỏ. Đánh cược bọn họ thắng mới bồi 1.5 lần, đánh cược bọn họ thua nhưng 200 lần, ha ha, lao tử đánh cược bọn họ thua. Mẹ hắn ngươi xuẩn A, bọn họ thua người nào cho ngươi tiền. Khẳng định đánh cược bọn họ thắng A, một cái nho nhỏ nhị phẩm chư hầu quốc là cái dám gì A, một đống võ lâm cao thủ nhảy vào hoàng cung, nhất định là đại sát tứ phương. Người trong võ lâm nghị luận sôi nổi, đại gia tất cả đều bị tin tức này kích thích hưng phấn dị thường. 046 muốn đánh cược. Vậy ta hãy theo các ngươi đánh cược một lần. Thân thưa cồn vợ ở, lạc tử. Người trong võ lâm nghị luận sôi nổi, đại gia tất cả đều bị tin tức này kích thích hưng phấn dị thường. Trong góc, Tần Ẩn sắc mặt lạnh dần. Tuyệt mệnh cốc ngông cuồng như thế, xem ra là làm tốt tất cả bố trí, bằng không cũng sẽ không như thế cuồng. Bọn họ không chỉ có đem thượng phái huyện tại chỗ sân chơi, còn đem hoàng cung đều thành sân thi đấu, những người này toàn bộ đều đáng chết. Điếc không sợ súng. Tần Ẩn tức giận đứng dậy, lạnh giọng cười to, các vị võ lâm cao thủ tốt có hứng thú, cô hôm nay thật đúng là mở tầm mắt, nếu các vị muốn đánh cược, cái kia cô liền đánh cuộc với các ngươi một cái. Hôm nay tuyệt mệnh cốc nếu như có một người rời khỏi được thượng phái huyện, cái kia cô từ đây không còn chủ chính càn quốc. Tân Ẩn một tiếng quát chói tai, sợ đến tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Đại gia sợ hãi nhìn về phía hắn, khi thấy hắn như vậy bá khí lộ ra ngoài, bên người lại có gã sai vặt tùy tùng, phối hợp trong miệng hắn lời nói, đại gia phảng phất cũng đoán được thân phận của hắn. Cô, càn quốc quốc quân, gây go, hắn cũng ở. Người này chính là Tân Ẩn. Đại gia kinh ngạc tốt lên. Xoạt xoạt xoạt. Bốn phía tuyệt mệnh cốc tay chân dồn dập rút kiếm, thế nhưng cái kia ngũ đại trưởng lão nhưng một điểm giật mình đều không có. Bọn họ phảng phất đã sớm biết Tần Ẩn ở đây giống như. Trên thực tế cũng thế, bọn họ là sát thủ giết người chính là muốn tình báo chuẩn xác, nếu như bọn họ liền Tần Ẩn trà trộn vào cũng không biết, vậy bọn họ thật đúng là mất mặt xấu hổ. Quốc quân đại nhân, thật can đảm. Bạch Vô Minh cười lạnh nói, cái này Vạn Hoa lâu trong ngoài cũng đã bị chúng ta người vây quanh, thượng phái huyện trong ngoài cũng có chúng ta người, ngươi dĩ nhiên không có bị sợ đến kẻ ra quần, còn dám lẫn vào Vạn Hoa lâu bên trong, lá gan với mập à. Ha ha ha. Tần Ẩn tức giận cười to, cô không chỉ có lá gan với mập, thực lực còn đủ mạnh. Hôm nay các ngươi tuyệt mệnh cốc nếu như có thể đi ra cái này thượng phái huyện cho dù ngươi là nhóm lợi hại. Đến a, giết. Ầm. Tân Ẩn bắt lên trên bàn ấm nước đập xuống đất, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ bằng rền, ấm nước tứ phân ngũ liệt, vây quanh Vạn Hoa lâu Thiên Vũ vệ toàn bộ tuân lệnh, bọn họ từng cái từ chỗ tối giết ra đến, tay cầm trường đao cầm nỏ, gặp người liền giết. Xèo xèo xèo. Từng đám cây tên nỏ bắn mạnh, Vạn Hoa lâu ở ngoài giữ cửa tay chân tại chỗ đã bị bắn lật một đồng lớn, bọn họ sợ hãi rít gào nổ hống, trang diện hỗn loạn cực kỳ. Giết. Thiên Vũ vệ nhóm giống giận gào thét, thân hình tấn mãnh nhảy vào Vạn Hoa lâu, bọn họ tuy nhiên toàn bộ đều thái giám xuất thân, thế nhưng tu luyện thái âm kinh, mỗi một cái đều là võ đạo cao thủ, động tác tấn mãnh, thủ đoạn tàn nhẫn, người bình thường vẫn đúng là không ngăn được. Bọn họ chính là Tần Ẩn đông sưởng. 200 Thiên Vũ vệ trực tiếp xuất hiện ở Tần Ẩn phía sau. Yêu cầu hoa tươi đánh ra phiếu. Chương 47, một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp lại. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, Vạn Hoa lâu bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không dám lớn tiếng thông khí. Một bên là 200 sát khí đằng đằng Thiên Vũ vệ, một bên là lít nha lít nhít võ lâm cao thủ cùng tuyệt mệnh cốc sát thủ, trang diện 10 phần gấp gáp. Tân Ẩn lại đã sớm chuẩn bị, cái này nhưng để không ít người giật mình không nhỏ. Cầu hoàng đế, dám giết ta tuyệt mệnh cốc người, ngày hôm nay càn quốc liền muốn long trời lỡ đất. Điếc không sợ súng đồ vật, ngươi cho rằng này điểm nhân mã liền có thể cùng chúng ta tuyệt mệnh cốc đối kháng? Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, ngày hôm nay lại không càn quốc. Một cái nho nhỏ nhị phẩm chư hầu quốc, diệt cũng là diệt, lão tử muốn nhìn thấy ngươi trên mặt tuyệt vọng. Ha ha ha. Bạch Vô Minh chờ ngũ đại trưởng lão phẫn nộ cười lớn. Bọn họ trực tiếp rút ra binh khí, có người lấy đao có người cầm kiếm, còn có cầm móc trợ kỳ môn binh khí, từng cái sát cơ đáng sợ cực kỳ. Giết. Diêm bà hưng phấn cười quái dị, lao thái bà này tay cầm nhất căn quả trượng, ở lầu 2 nhảy xuống, hung tận rẽ ngang trượng hướng Tần Ẩn ném tới. Ngai con, chết đi cho ta. Diêm bà quát chói tai. Hừ. Tần Ẩn xem thường cười nhạo, cái này Diêm Bà là Vũ Vương cảnh cường giả, chân khí hùng hồn đáng sợ, chiêu thức cũng mang theo sát thủ tàn nhẫn, thế nhưng hắn liền một huyện thành cũng không sợ, làm sao có khả năng sẽ sợ một cái Vũ Vương. Hắn sờ một cái song trưởng, sau một khắc liền hung tợn đánh ra đáng sợ trưởng phong. Hống hống hống. Hàng Long thập bát trưởng đáng sợ nổ vang, trưởng phong trực tiếp đánh vào Diêm Bà trên thân, này lao bà tử còn không có tới gần Tần Ẩn, ngay tại chỗ bị đánh bay mười mấy mét, đâm vào Vạn Hoa lâu trên vách tường điên cuồng thổ huyết. Phốc phốc phốc. Diêm Bà thổ huyết không ngừng, trong tay quải trượng cũng suýt chút nữa không nắm vững, nàng lại bị Tần Ẩn một chiêu đánh trọng thương. Khí. Tất cả mọi người khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, đậu phộng, sao có thể có chuyện đó? Đại gia con mắt không có hoa mắt chứ? Muốn biết rõ Vũ Vương cảnh cường giả, ở trong võ lâm tuyệt đối cũng coi là nhất phương hào cường, đồng dạng môn phái căn bản không có cường giả loại này, thế nhưng là Vũ Vương cường giả lại bị một người vũ sư một trưởng đánh thành trọng thương, ai u ta đi, đây quả thực là thiên hạ kỳ văn a, đồng dạng nhị phẩm trong các nước chư hầu, có một hai hai tam lưu cao thủ cũng không tệ, thế nhưng là Tần Ẩn thủ hạ từng dãy nhị lưu cao thủ, bản thân của hắn hay là chiến lược siêu cường võ sư, hắn đứng bên người một biển thanh cũng làm cho đại gia thấy không rõ lắm chân thực chiến lược, cái tên này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Có ma, sao có thể có chuyện đó? Bạch Vô Minh loại người kinh ngạc thốt lên. Bọn họ vốn là đã làm tốt tất cả chuẩn bị ở Càn Quốc đại sát tứ phương, ngẫm lại một cái nho nhỏ nhị phẩm chư hầu quốc còn không phải tùy ý bọn họ bắt nạt, muốn giết ai thì giết. Nhưng là bây giờ bọn họ mới phát hiện không hợp lý à, Tần Ẩn thực lực vượt quá bọn họ tưởng tượng, lần này thật giống phiền phải lớn. Ha ha ha. Lý Liên Anh thâm trầm cười quái dị, dám theo ta chủ nhân đối nghịch người cũng đã chết, cái gì tuyệt mệnh quốc, ta xem toàn bộ các ngươi cũng phải chết ở chỗ này, Thiên Vũ vệ, giết. Giết. 200 Thiên Vũ vệ hưng phấn gầm nhẹ, bọn họ tu luyện Thái Âm Kinh, mỗi một người đều trở nên thủ đoạn độc ác 10 phần khát máu. Tuy nhiên không có ít nhiều chiến đấu kinh nghiệm, thế nhưng là dám rút đao rồi xoay người về phía trước đi, trực tiếp cùng tuyệt mệnh cốc sát thủ chém giết ở nhất lên. Đinh đinh đinh. Song phương triển khai kích chiến, đại gia liều mạng múa đao chém thẳng, Vạn Hoa lâu bên trong tuyệt mệnh cốc sát thủ không nhiều, cũng là 40, 50 cái, Thiên Vũ vệ nhỏ 4, 5 cái đánh một cái, miệng lưỡi sắc sảo, giết bọn họ liên tục bại lui. Đậu phộng, lùi về sau, lùi về sau. 047 một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp lại. Thân thư cồn vợ ở, lạc tử. Đậu phộng, lùi về sau, lùi về sau. Đáng chết. Lần này thật không nên đến tham quan cái gì khảo hạch. Khảo hạch mẹ hắn cái chân, tuyệt mệnh cốc lúc này thật muốn tuyệt mệnh ở đây, đại gia lùi về sau, đừng tham dự loại này chém giết. Đông đảo võ lâm cao thủ kinh hô, tất cả mọi người là ở trên mũi đao liều mạng người, tự nhiên biết rõ hiện tại tốt nhất là đừng nhúng tay, bằng không gây gấp Tần Ẩn, bọn họ rất có thể cũng phải xong đời. Rất nhanh, Vạn Hoa lâu bên trong cục thế liền phát sinh thay đổi. Từng cái tuyệt mệnh cốc tay chân bị chặt lật, tuyệt mệnh cốc ngũ đại trưởng lao phẫn nộ lùi về sau, mà Tần Ẩn nhưng từng bước một tiến về phía trước, bá đạo áp xúc bọn họ sinh tồn không gian. Ngày hôm nay các ngươi ai cũng chạy không thoát. Tần Ẩn cười gằn, con mẹ ngươi. Bạch Vô Minh hung tợn giết đảo, lão tử vô số lần từ bên bờ sinh tử bồi hồi, còn chưa bao giờ bị người uy hiếp qua, ngày hôm nay ta liền đùa trời chết ngươi. Mấy anh trai cùng tiến lên, Diêm Bà ngươi gửi thư báo chỉ huy chiến đấu. Được, lên. Bạch Vô Minh, Huyết Bồ Đề, Không Thiền, Hàn Nha bốn người giống giận trực tiếp thẳng hướng Tần Ẩn, tứ đại cao thủ nhất lên liều mạng, thân hình như điện ra tay như gió, một lần liền xuất hiện ở Tần Ẩn trước người, điên cuồng hướng hắn đánh tới. Giết. Tần Ẩn một tiếng gầm nhẹ, hắn xuất thủ trước, Hàng Long thập bát trưởng bá khí đánh giết, một lần liền đỡ Bạch Vô Minh cùng Huyết Bồ Đề. Cái này hai người mỗi người dùng phiến tử một người dùng móc, thực lực so với Diêm Bà còn mạnh hơn hung hãn, liên thủ lại dĩ nhiên ngăn trở Tần Ẩn, như thế để Tần Ẩn hơi kinh ngạc. Mà hai người khác thì bị Lý Liên Anh cùng một quyển thanh ngăn trở. Một quyển thanh vừa nôn quá huyết, không dám ra tay toàn lực, một thân tinh diệu kiếm pháp lớn nhất triển khai thêm ba phần. Mà Lý Liên Anh chỉ là không có gì chiến đấu kinh nghiệm võ sư, hơn nữa còn không có ít nhiều sắc bén chiêu số, may là chân khí của hắn tinh thuần, phối hợp một quyển thanh dĩ nhiên cũng cùng Không Thiền Hàn Nha đánh náo nhiệt lộ ra. Phanh phanh phanh. Đinh đinh đinh. Vạn Hoa lâu bên trong, mấy triệu đánh người ảnh đốn, đao quang kiếm ảnh, tràn diện mười phần nóng nảy, xem không thiếu người trong giang hồ thầm giật mình. Càn Quốc, cái này nho nhỏ nhị phẩm chư hầu quốc thật đúng là với đáng sợ nha. Mà Diêm Bà cũng không thể nhàn rỗi, lao thái bà này phẫn hận móc ra một ít tiết đạn tín hiệu, ra động, xèo một hồi đạn tín hiệu liền xông lên cao khoảng không. Một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp lại. Chiến đấu vừa mới bắt đầu đây. Các. Diêm Bà phẫn hận cười quái dị, chúng ta tuyệt mệnh cốc lần này toàn thể điều động, bên ngoài hoàng cung mai phục có cao thủ, thượng phái huyện bên trong cũng toàn bộ đều sát thủ, hôm nay ta muốn để cho các ngươi Càn Quốc long trời lỡ đất. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta, chết đi cho ta. Nói xong, Diêm Bà lần thứ hai hướng Tần Ẩn đánh tới. Ngày hôm nay chương 5, vì yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu. Chương 48, bắt ba ba trong rọ, hoàng cung đại thanh tẩy. Tân thư cồn vợ ở, lạc tử, Vạn Hoa lâu chiến đấu giữa lúc say mê thời điểm, bên ngoài hoàng cung mai phục tuyệt mệnh cốc cao thủ đã chiếm được tín hiệu, bọn họ nhân số có chừng hơn 100 người, mỗi người đều là tuyệt mệnh cốc kim bài sát thủ, từ mặt khác ngũ đại trưởng lao dẫn đội. Bọn họ vốn là sát khí đằng đằng chuẩn bị nhảy vào hoàng cung, sau đó diệt sát Tần Ẩn, diệt sát trong hoàng cung tất cả cao thủ, nhưng khi nhìn thấy đạn tín hiệu một khắc đó bọn họ nhưng há hốc mồm, bởi vì đây không phải hành động đạn tín hiệu, mà là tín hiệu cầu cứu đạn. Xảy ra chuyện gì? Tín hiệu không đúng. Gây go, Càn Quốc quốc quân không ở trong hoàng cung, bọn họ hiện tại đang tại Vạn Hoa lâu, Bạch Vô Minh loại người có phiền phức, bọn họ đang cầu cứu. Đáng chết, tình huống làm sao không bị khống chế? Không cần quan tâm nhiều, hiện tại chúng ta nên lập tức triệu tập nhân mã đi Vạn Hoa lâu, diệt con chó kia hoàng đế lại nói. Không được, sớm định ra nhiệm vụ không thể ra sai, chúng ta ngũ đại trưởng lão mang mấy cái tâm phúc thủ hạ đi tới vạn hoa lâu tham gia chiến đấu, những người khác hay là nhảy vào hoàng cung, lật đổ địch nhân hậu viện.
Đúng, liền làm như thế.
Các trưởng lão nghị luận sôi nổi, cuối cùng quyết định tân tác chiến phương châm, bọn họ ngũ đại trưởng lão trực tiếp mang theo tâm phúc thủ hạ gấp rút tiếp viện vạn hoa lâu, những người khác tiếp tục tiến công hoàng cung.
Đi.
Các trưởng lão gầm nhẹ, cấp tốc biến mất trong đám người, mà còn lại hơn 100 vị kim bài sát thủ đối diện vài lần, mỗi một người đều cười gằn, bắt đầu trực tiếp áp sát hoàng cung. Lúc này bên ngoài hoàng cung vây từ trước đại nội thị vệ bảo hộ, bọn họ nhìn thấy mọi người lưu tụ tập lại đây, vội vã nổ hống, dừng lại, hoàng cung trong địa, người không phận sự miễn bảo.
Giết.
Bọn sát thủ lạnh lùng gầm nhẹ, bọn họ rút ra dấu ở trên thân binh khí, điên cuồng nhắm phía hoàng cung, sợ đến những cái đại nội thị vệ vội vã rút đao.
Xoạt xoạt xoạt.
Song Vương không kịp nói nhiều một câu, đao quang kiếm ảnh liền gào thét lên bổ về phía đối phương, một bên là nghiêm chỉnh huấn luyện nhận thu nhận mệnh sát thủ, một bên là thực lực đồng dạng đại nội thị vệ, Song Vương lập tức phân cao thấp. 7-8 cái sát thủ xông lên đằng trước nhất, thật giống hồ điệp xuyên hoa giống như nhảy vào đoàn người, đại nội thị vệ rất nhiều cũng còn không thể phản ứng lại, tay chân cái cổ đã bị đao kiếm cắt ra.
Phốc phốc phốc.
Máu tươi tung tóe, đại nội thị vệ nhóm kêu thảm ngã trên mặt đất kêu rên la lộn, chết thảm tại chỗ một mảnh, hoàng cung đại môn nhất thời thất thủ. Đối mặt hung tàn sát thủ, phổ thông đại nội thị vệ làm sao thủ được? Bọn sát thủ một đường điên cuồng tấn công, đại nội thị vệ liên tục bại lui.
Giết.
Ha ha ha. Ngăn trở, cho ta ngăn trở. Đáng chết, gõ chống tụ tập nhân mã. Đại gia lo lắng rít gào nổ hống, trang diện hỗn loạn tương mừng, bọn sát thủ một đường cùng sát đi vào, đại nội thị vệ ngã xuống một mảnh lại một mảnh, từ hoàng cung đại môn một đường đánh vào bảo hòa điện, lại từ bảo hòa điện một đường đánh vào kim loan điện. Trước điện kim loan phương trên quảng trường, rất nhanh sẽ bị máu tươi tràn ngập. Đại lượng cung nữ thái giám sợ hãi khắp nơi bốn ba, đại gia đã bị tình cảnh này dọa sợ, liền ngay cả Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Tiểu Uyển cũng là như thế, ai cũng không nghĩ tới rằng có người giết vào trong hoàng cung.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ? Tô Tiểu Tiểu lo lắng kinh ngạc thốt lên, quốc quân làm sao không tại?
Những người này sát thủ sao?
Muội muội đừng nóng đội, sẽ không sao.
Đồng Tiểu Uyển căng thẳng an ủi.
Hai vị nương nương, trả về tránh.
Một cái tiểu thái giám nói, quốc quân có dặn dò, hôm nay bắt ba ba trong dọ, phi hùng quân đã bố trí xong, sẽ chờ thu lưới, chờ sau đó tràng diện có thể sẽ so sánh máu canh.
Quốc quân có dặn dò.
Quá tốt.
Phi hùng quân ở đây, cái kia còn có cái gì phải sợ?
048 bắt ba ba trong dọ, hoàng cung đại thanh tẩy.
Thân thưa cồn vợ ở, lạc tử.
Phi hùng quân ở đây, cái kia còn có cái gì phải sợ?
Chúng ta không đi. Ta ngược lại muốn xem cái đám này sát thủ chết như thế nào.
Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Tiểu Uyển vui mừng không thôi.
Quả nhiên, ngay tại đại nội thị vệ nhóm không kiên trì được, bọn sát thủ đã giết tới trung tâm quảng trường thời điểm, quảng trường phụ cận cùng Kim Loan Điện phụ cận đột nhiên giết ra đại lượng phi hùng quân.
Rầm rầm rầm.
Bọn họ cầm trong tay thâm hậu hát tuấn bài, tay cầm nặng trăm cân kiếm, chỉnh tề đạp bước ra khỏi hàng, có thứ tự xuống lại đây.
Hậu phương còn có phi hùng quân tay cầm thiết thương cường nỏ, bọn họ sát khí đằng đằng, vừa xuất hiện liền sợ đến sở hữu sát thủ hoàn toàn biến sắc.
Gay go, có mai phục.
Đáng chết, giết bọn họ.
Bọn sát thủ giống giận, có mấy tên sát thủ không nhẫn lại được, thẳng đến phi hùng quân giết ra, bọn họ khinh công thôi, một lần liền lẹn đến phi hùng quân phía trước, trường kiếm sáng lấp lóe trực tiếp đâm ra.
Các cặc cặc, chết đi.
Mấy tên sát thủ này hưng phấn gầm nhẹ, thế nhưng là sau một khắc bọn họ nhưng hoàn toàn biến sắc, bởi vì phi hùng quân không chỉ có không lùi, ngược lại là giơ thuẫn bài hùng tận đánh tới.
Rầm rầm rầm.
Đáng sợ trùng kích lực trực tiếp đem mấy tên sát thủ kia kiếm đục gãy, người cũng va thổ huyết bay ngược, muốn biết rõ phi hùng quân bên trong người yếu có tam lưu cao thủ cảnh giới, cường giả thậm chí là nhất lưu cao thủ, hơn nữa bọn họ vũ trang đầy đủ. Phổ thông sát thủ chỉ có bị đổ bật mệnh.
Giết.
Phi hùng quân các tướng sĩ chỉnh tề nổ hống, bọn họ trực tiếp kéo cò súng, từng thành cường nỏ xèo 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 bạ phát, sau một khắc tên nỏ liền đâm vào đoàn người.
A a a.
Cẩn thận.
Tên nỏ, cẩn thận.
Bọn sát thủ sợ hãi rít gào, bọn họ liều mạng tránh né, thế nhưng vẫn có 20, 30 người tại chỗ cũng trong vũng máu, bọn họ bị tên nỏ tàn nhẫn mà châm thấu thân thể, lại hung tận đóng ở trên mặt đất co giật, chết không muốn không muốn.
Giết.
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 Phi hùng quân chỉnh tề gầm nhẹ, bọn họ mỗi giống một lần, nhất định đạp bước tiến lên. Đáng sợ nổ hống phối hợp chỉnh tề tốc độ, trực tiếp áp xúc bọn sát thủ sinh tồn không gian. Bọn sát thủ sợ đến tựa lưng vào nhau tụ tập ở nhất lên, đối mặt 1000 phi hùng quân đáng sợ vây quanh, bọn họ mỗi người đầy mặt tuyệt vọng.
Sát thủ chỉ thích hợp ám sát đánh lén.
Muốn ở trên chiến trường cùng phi hùng quân cứng rắn làm, cho dù có 1000 sát thủ, bọn họ cũng phải bị giết không còn manh giáp, huống hồ chỉ có hơn 100 người, bọn họ chết chắc.
Giết.
Phi hùng quân lại là gầm lên giận dữ, lít nha lít nhít nặng trăm cân kiếm gào thét lên chém thẳng xuống, bọn sát thủ sợ đến liều mạng múa đao phản kháng chém giết, thế nhưng ngăn cản một hồi. Nhưng chẳng không, cái thứ hai, đại lượng sát thủ đã bị trực tiếp đâm chết.
Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, chiến trường đao quang kiếm ảnh.
Chiến đấu đã có kết quả.
Một chén trà bên trong, sở hữu sát thủ liền đều bị chặt thành thịt vụn, cũng lại vô pháp phản kháng.
Yêu cầu hoa tươi.
Yêu cầu hoa tươi,
chương 49, toàn thành giới nghiêm, một cái cũng trốn không thoát.
Tân thư cồn vợ ở, lạc tử, một hồi hoàn mỹ đồ sát, để hoàng cung bị nồng nặc mùi máu tanh cấp bao khỏa, sở hữu thấy cảnh này cùng nữ thái giám, tất cả đều liều mạng nôn mửa, liền ngay cả Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Tiểu Uyển sắc mặt cũng không tốt lắm.
Phi hùng quân, thật đáng sợ.
Bọn họ phối hợp hiệu ngầm, lực lớn vô cùng, nhận thu nhận mệnh, cái gì võ lâm cao thủ tại đây đáng sợ quân đội dòng nước lũ trước mặt, đều là cặn bã cặn bã.
Lúc này, thượng phái huyện thành cũng xảy ra chiến đấu. Diêm bà tín hiệu vừa phát ra, ẩn nấp ở thượng phái huyện thành hơn 300 vị tuyệt mệnh cốc đệ tử mới liền chuẩn bị động thủ, ở không có nhận được còn lại mệnh lệnh trước, nhiệm vụ bọn họ chính là khảo hạch, đương nhiên loại này khảo hạch cũng có gây ra hỗn loạn ý đồ. Có thể Tần Ẩn cũng có chuẩn bị. Hắn thả 1000 phi hùng quân ở trong huyện thành, làm Diêm bà tín hiệu phát sinh thời gian, những cái ẩn nút trong bóng tối phi hùng quân tướng sĩ liền toàn bộ lao ra đường đi, sợ đến toàn thành bách tính kinh ngạc thốt lên không ngừng. Phàm ta càn quốc bách tính nghe lệnh, thượng phái huyện bên trong đã lẫn vào mấy trăm sát thủ, những sát thủ này giết người không chớp mắt, vô cùng có khả năng nguy hại đến toàn thành an nguy của bách tính. Quốc quân vì thế phi thường phẫn nộ, hạ lệnh toàn thành bách tính lập tức trở về nhà đóng chặt cửa phòng. Phi hùng quân ngay lập tức sẽ đối với toàn thành giới nghiêm, đồng thời tiến hành đại lùng bắt. Một chén trà sau còn lưu lại ở trên đường phố, giết chết không cần luận tội. Phi hùng quân các tướng sĩ không ngừng nổ hống, toàn trường bách tính rồn rập ồ lên. Ta thiên a, thành bên trong có sát thủ, chuyện gì thế này? Nhanh nhanh nhanh, quân đội lập tức giới nghiêm, nhanh về nhà. Thành bên trong bách tính hỗn loạn tương mừng, đại gia sợ đến náo loạn, không ít người mau mau về đến nhà đóng chặt cửa phòng. Tử lâu, A tứ, cửa hàng cũng mau mau đóng cửa. Thượng phái huyện hơn 10 con đường trải qua hỗn loạn lục tung, rất nhanh sẽ trở nên tiêu điều lên. Mấy bạn bách tính, mỗi một người đều tránh về trong nhà, nếu như không thể địa phương có thể trốn người, vậy cũng trốn ở tiểu lâu dịch quán bên trong. Đại gia sợ hãi bất an, tất cả mọi người đang sốt sáng nghị luận sôi nổi, trơ mắt nhìn trên đường phố giới nghiêm triển khai. Cốc cốc cốc. Phi hùng quân binh lính đi lại vững vàng, bọn họ phong tỏa mỗi một con đường nói, từng cái đầu đường cuối ngõ cũng bố trí trọng binh canh gác, mặt khác bọn họ còn lấy 10 người vì là tổ một, bắt đầu cấp tốc lùng bắt toàn trường. Từng cái nhà dân, mỗi một con đường đạo hẻm nhỏ, từng cái cửa hàng, tiểu lâu, dịch trạm chờ chút địa phương, toàn bộ đều muốn tiếp thu lùng bắt. Một khi phát hiện có người dám cả gan phản kháng, bọn họ nhất định tàn nhẫn tại chỗ đánh chết. Một khi phát hiện có không phải bản thành nhân sĩ, như vậy những người này liền sẽ bị tập trung tụ tập đến một chỗ. Cái này nghiêm cẩn lùng bắt, để ẩn nút trong bóng tối sát thủ hoàn toàn biến sắc. Hiện tại trong thành tổng cộng có hơn 300 vị tuyệt mệnh cốc tham gia khảo hạch đệ tử, bọn họ từng cái trang điểm thành dân chúng bình thường dáng dấp ẩn nút trong bóng tối. Thế nhưng là phi hùng quân lại sẽ không cho bọn họ chạy trốn thời cơ, lần lượt lùng bắt thanh lý, sẽ đem bọn họ toàn bộ gầy ra tới. Gây go, tình huống có ổn, làm sao bây giờ? Lần khảo hạch này khẳng định xuất hiện biến cố, đại gia bảo mệnh quan trọng, tuyệt đối đừng bại lộ thân phận. 049 toàn thành giới nghiêm, một cái cũng trốn không thoát. Thân thư cồn vợ ở, Lạc Tử. Lần khảo hạch này khẳng định xuất hiện biến cố, đại gia bảo mệnh quan trọng, tuyệt đối đừng bại lộ thân phận. Đáng chết, lao ra lại nói. Bọn sát thủ mỗi một người đều gấp, có mấy người không kìm nén được chính mình bại lộ thân phận, tại chỗ liền sẽ bị phi hùng quân đánh chết. Rất nhanh, còn lại bọn sát thủ cũng thành thật. Bọn họ đều là tuyệt mệnh cốc còn không có khảo hạch qua ải đệ tử. Thực lực bình thường thôi, mức độ bình thường thôi, làm sao dám cùng quân chính quy cứng đối cứng? Bọn họ chỉ có thể liều mạng diễn kịch, đem mình làm một cái dân chúng bình thường, ý đồ lừa dối qua ải. Thượng phái huyện là kinh đô của một nước, nơi này quanh năm đều có đại lượng thương nhân đến từ bên ngoài qua lại, vì lẽ đó bọn họ lăn lộn trong đám người, không một chút nào ngạc nhiên, cũng không dễ dàng bại lộ. Rất nhanh, trong thành một mảnh trên đất trống liền tụ tập lên 4-5 ngàn người, bọn họ tất cả đều là thành bên trong bị cướp đoạt đi ra người bên ngoài, có phú thương, có tiêu sư, có người trong võ lâm, có dân phu sa phu, mấy ngàn người ầm ĩ cực kỳ. Tràn diện 10 phần hỗn loạn. Các ngươi dựa vào cái gì nắm bắt loạn người? Chúng ta lại không phạm tội, chúng ta chỉ là đến càn quốc buôn bán. Thả chúng ta, các ngươi những này đáng chết chó săn, lão tử sau đó cũng không tiếp tục đến các ngươi càn quốc buôn bán. Các vị binh đại ca, ta chính là một cái bình thường mã sa phu, ta không phải là sát thủ a. Thả ta đi, ta không thể phạm tội a. Đại gia mồm 5 miệng 10 gào thét, mỗi người cũng có vẻ bất mãn hết sức cùng thiếu kiên nhẫn, căn bản không cách nào phân biệt ai là sát thủ. Cơ miệng. Phi hùng quân tướng lãnh nộ hống, hiện tại toàn bộ các ngươi người ôm đầu ngồi xổm xuống, chờ quốc quân giải quyết đi vạn hoa lâu bên trong địch nhân thì sẽ lại đây xử trí các ngươi. Quốc quân đã nói, phàm là sát thủ một cái cũng trốn không thoát, dám lộn xộn người, giết chết không cần luận tội. Giết. Phu cận phi hùng quân chỉnh tề nộ hống, bọn họ sát khi đằng đằng đáng sợ tiếng gầm, trong nháy mắt chấn nhiếp tất cả mọi người, đại gia cùng nuốt nước miếng, mỗi một người đều không còn dám hé răng. Phi hùng quân chính là một đám mãnh hổ, bọn họ chính là một đám cừu non, ai dám phản kháng? Đại gia bất đắc dĩ ôm đầu ngồi xổm xuống, ẩn tàng ở trong đám người sát thủ từng cái ánh mắt lo lắng. Thế nhưng là cũng không dám phản kháng, cũng chỉ là bất ức ngồi chồm hổm trên mặt đất, chờ đợi Tần Ẩn xử lý. Đại gia tình cờ nhìn phía Vạn Hoa lâu phương hướng, tất cả đều là một mặt hiếu kỳ. Lần này sát thủ xâm lấn sự kiện, đã náo là sôi sùng sục, Tần Ẩn đến cùng có thể không thể ra tay trấn áp tuyệt mệnh cốc sát thủ. Cái này mấu chốt nhất chiến, kỳ thực chính là ở Vạn Hoa lâu bên trong. Nếu như hắn tiêu diệt tuyệt mệnh cốc cao tầng, như vậy tuyệt mệnh cốc khẳng định sẽ không chiến tự tan, sở hữu sát thủ một cái cũng trốn không thoát. Nếu như hắn bị tuyệt mệnh cốc thập đại trưởng lão diệt sát, như vậy càn quốc khẳng định tan vỡ. Đến thời điểm to lớn càn quốc sẽ triệt để sụp đổ, người nào cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Trận chiến này quan hệ đến càn quốc an nguy, quan hệ đến mấy trăm ngàn an nguy của bách tính, cũng quan hệ đến càn quốc chi cao vô thượng binh diệu. Chương 50, đặc thù khen thưởng, sinh tử phụ. Tân thư cồn vợ ở, Lạc Tử, lần này vì là đối phó tuyệt mệnh cốc, Tần Ẩn là ba tuyến tác chiến, hoàng cung cùng thượng phái huyện thành chiến trường đã không chế lại cục diện, hiện tại mấu chốt nhất chính là Vạn Hoa lâu. Từ khi mặt khác ngũ đại trưởng lao gấp rút tiếp viện Vạn Hoa lâu tới nay, nơi này liền rơi vào bế tắc. Tân Ẩn bị Bạch Vô Minh, Huyết Bồ Đề ngăn trở, Mộ Uyển Thanh cùng Lý Liên Anh bị không tiền, Hàn Nha ngăn trở, mà mặt sau chém giết tới ngũ đại trưởng lão, từng cái tuy nhiên chỉ có võ sư hậu kỳ thực lực, thế nhưng là chỉ có thể để Thiên Vũ vệ ngăn cản. Tân ẩn tiên vũ vệ thì tương đương với hắn đông sưởng cẩm y hiệp vệ. Những người này độ trung thành cực cao, biết rõ không địch lại cái kia ngũ đại trưởng lão, vẫn như cũ cắn răng vây quanh đi qua. 20-30 người múa đao vây giết một cái trưởng lão, thế nhưng là không ngừng bị đánh bay ra ngoài, tràn diện 10 phần hỗn loạn, thiên vũ vệ cũng không có thiếu người bị thương. Đáng chết! Tân ẩn tức giận quát chói tai, hắn đoán được còn lại hai cái chiến trường kết cục, thế nhưng nơi này nếu như không thể quyết định, hắn tất cả kế hoạch cùng nỗ lực đều biết bị nhỡ, hắn xuống sân cũng sẽ đặc biệt thảm, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không cho phép thất bại. A! Tân ẩn nổi giận một trường bức lui Bạch Vô Minh cùng huyết bồ đề, hắn một cái vươn mình kiếm thức dậy trên một thanh trường kiếm, sau một khắc liền đâm hướng về cách hắn gần nhất Hàn Nha. Hàn Nha lúc này chính nhất đao phách hướng về Lý Liên Anh, mắt thấy Tân ẩn khoái kiếm đánh tới, sợ đến hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng liều mạng rút lui. Thế nhưng hắn muốn tránh nhưng tránh không thoát, Tân ẩn kiếm quá nhanh, trong nháy mắt liền đâm vào bả vai hắn. Xì xì. Hàn Nha rên lên một tiếng, bả vai hắn máu tươi tung tóe, xương sọ suýt chút nữa cũng bị đâm nát, tức giận đến hắn một tay bưng vết thương, một tay múa đao liền phách. Các anh em, giết hắn. Lên. Bạch Vô Minh, huyết bồ đề, cùng với mặt khác hai cái trưởng lao nhất lên nổ hống, năm người bước lui đối thủ mình, vọt thẳng Tân ẩn vây giết đi qua, ý đồ đem cái tên này trước tiên đánh tàn. Hừ. Tân ẩn lãnh nạo cười nạo một tiếng, một kiếm nơi tay hắn làm sao sợ vây công. Độc Cô Cửu kiếm vô chiêu thắng có nhận, giết địch với ra tay trước, coi trọng là đi sau mà đến trước, nhanh người một bước, đừng nói có 5 người vây giết hắn, cho dù có 500 người 5000 người, Tân ẩn cũng có thể tài giỏi có dư, ứng đối tự nhiên. Ông ngoong. Hắn khoái kiếm biến hóa thất thường, tốc độ nhẹ nhàng khó lường, trong nháy mắt đâm ra 7749 kiếm, kiếm kiếm bao phủ 5 vị địch nhân chỗ yếu, sợ đến bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Chết. Tân ẩn cười lớn hướng phía trước một chuỗi, sau một khắc hắn rồi cùng Hàn Nha cắm vào vai mà qua, Hàn Nha nâng người cầm đao bỗng nhiên cứng ngắc, lại đến liền phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết. A, tay ta. Hắn thống khổ gào thét, bởi vì hắn tay đã bị chặt đứt, Tân ẩn tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó hai người cắm vào vai mà qua về sau, Hàn Nha tay mới rớt xuống đất, thương hắn tiếng kêu rên lên hồi. Gậy tay, trọng thương. Tân ẩn tiện tay một kiếm sau này đâm tới, sau một khắc liền châm thấu Hàn Nha cái cổ, cái này tuyệt mệnh cốc trưởng lao tại chỗ liền bừng cái cổ co giật, ngã trên mặt đất thân tử. Khí. Sở hữu người trong võ lâm bị dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh, ở đây có không ít cao thủ, đại gia tự nhiên nhìn ra được kiếm này phương pháp đáng sợ, cho nên mới bị dọa cho phát sợ. Hàn Nha thân tử, còn lại mấy cái trưởng lão mỗi người sờn cả tóc gáy, bị Tân ẩn tựa như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn chằm chằm, bọn họ phảng phất cảm giác được một tia không ổn. Tình huống không đúng. Làm sao bây giờ? Đáng chết, cùng tiến lên, giết hắn. Bạch Vô Minh loại người giống giận, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt lần thứ hai giết đi lên, bốn người chằn trọc xê dịch, không ngừng vung kiếm ám sát, chân khí không ngừng nổ vang, ý đồ đem Tân ẩn trấn áp ở đây. Không năm không đặc thù khen thưởng, sinh tử phụ. Tân thư cồn vợ ở, lạc tử. Bạch Vô Minh loại người giống giận, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt lần thứ hai giết đi lên, bốn người chằn trọc xê dịch, không ngừng vung kiếm ám sát, chân khí không ngừng nổ vang, ý đồ đem Tân ẩn trấn áp ở đây. Ha ha ha. Tân ẩn cười lớn, hắn trường kiếm không ngừng tùy ý chém thẳng, bá đạo đỡ sở hữu công kích, không chỉ có như vậy, hắn kiếm còn càng lúc càng nhanh. Đinh đinh đinh. Một người một kiếm đơn đấu bốn người, Tân ẩn kiếm nhanh đến mức khó mà tin nổi, vừa mới bắt đầu bốn người kia còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được, thế nhưng là càng về sau, bọn họ lại càng hoảng sợ, bởi vì Tân ẩn kiếm đã đến người bình thường cũng không thấy rõ mức độ. Xoạt xoạt xoạt. Vài đạo đáng sợ kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện, hai cái võ sư hậu kỳ trưởng lao phản ứng chậm nửa nhịp, kiếm khí ba đạo xẹt qua thân thể bọn họ động tác cùng Hàn Nha một dạng cứng ngắc, sau một khắc liền kêu thảm bay ngược ra ngoài. Phốc phốc phốc. Máu tươi điên cuồng tung tóe, thân thể bọn họ còn không có ngã xuống đất cũng đã vỡ thành vài khối, nội tạng xương sọ cũng lộ ra đến, từng cái vô cùng thê thảm. Thập đại trưởng lão đã diệt thứ ba. Còn lại mấy cái trưởng lão lại càng là dọa sợ nổi da gà, bọn họ bỏ xuống đối thủ mình, toàn bộ vây quanh ở Tân ẩn bốn phía, từng cái sợ hãi dụng binh khí quay về hắn, chỉ lo hắn lần thứ hai bạo phát. Các vị, chuẩn bị kỹ càng ra đi sao? Tân ẩn bá khí gầm nhẹ. Giết hắn. Thất đại trưởng lão nộ hống, bọn họ không chút do dự vồ giết tới, thế nhưng là đổi lấy sát thực Tân ẩn một cái lớn nhận. Hắn một kiếm vung ra, bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện vô tận kiếm ảnh, đáng sợ kiếm khí điên cuồng tùy ý, trực tiếp liền đem thất đại trưởng lão đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Thất đại trưởng lão bay ngược 7-8 mét, mỗi người thổ huyết trọng thương, nghiêm trọng nhất hai người thậm chí ngay cả xương sọ nội tạng cũng đã lộ ra, rõ ràng đã mất đi chiến lực. Trời ạ, sao có thể có chuyện đó? Thật là đáng sợ một kiếm, đây là cái gì kiếm pháp? Đại gia kinh hô, tất cả mọi người nhìn về phía Tân ẩn ánh mắt đều giống như nhìn thấy quỷ. Cốc cốc cốc. Tân ẩn bước chân trầm ổn, hắn cười lạnh từng bước một hướng đi thất đại trưởng lão. Thương thế nặng nhất cái kia hai cái liền dãy rủa đều không có thể dãy rủa, tại chỗ bị hắn chặt đứt cái cổ. Còn có ba người khác dãy rủa đứng dậy phản kháng, thế nhưng cũng bị Tân ẩn một kiếm đâm chết. Cuối cùng, chỉ còn Bạch Vô Minh cùng Không Thiền. Hai người này thương thế không tính quá nặng, bọn họ bưng vết thương sợ hãi rút lui, liếc mắt nhìn nhau, hai người không chút do dự hướng cửa sổ phóng đi. Bọn họ muốn chạy trốn. Hừ. Một biển thanh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nàng bá khí vung tay lên, hai viên ám tiễn xẹo một lần ra hiện tại bọn hắn sau lưng, sợ đến bọn họ sợ hãi tránh né. Thế nhưng đã muộn. Cái này hai viên ám tiễn bọn họ vẫn còn không có tránh thoát đi, Bạch Vô Minh bị ám tiễn đâm thủng đầu, Không Thiền thì bị ám tiễn xuyên thấu cái cổ, hai người kêu thảm ngã xuống đất bỏ mình. Đến đây, tuyệt mệnh cốc cao tầng toàn bộ bị diệt. Chúc mừng chủ nhân. Hệ thống chức năng nhắc nhở, thuận lợi giải quyết tuyệt mệnh cốc nguy cơ, hệ thống bất ngờ khen thưởng đặc thù ám khí tâm pháp, sinh tử phù.
sinh tử phù. Tân ẩn đại hỉ. Chương 51, một đám ngu xuẩn, tất cả đều quỳ xuống cho ta. Tân thư cồn vợ ở, lạc tử, tuyệt mệnh cốc thập đại trưởng lão toàn bộ bị diệt, vạn hoa lâu ở đây mấy trăm võ lâm nhân sĩ mỗi người đều là kinh hồn bạt vía, ai cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ nhị phẩm chư hầu quốc, dĩ nhiên có thể đem tuyệt mệnh cốc đều cho diệt, đây quả thực là thiên hạ kỳ văn a, bọn họ không ít người cũng lo lắng Tân ẩn ra tay với bọn họ. Bởi vì bọn họ vốn chính là người trong giang hồ, giang hồ hòa hoàn quyền, thủy chung là đối lập, người giang hồ phóng đãng bất ham, muốn giết ai thì giết, hoàn quyền nhưng phải ràng buộc những hành vi này, không cho phép bọn họ lung tung giết người. Lại có thêm một điểm, tới nơi này xem tà ác như vậy khảo hỏi người, đại thể đều là võ lâm tà phái, lục lâm hảo hán, ma giáo tà đồ, bọn họ đại thể cũng bị các quốc gia truy nã, vì lẽ đó khó tránh khỏi hội lo lắng Tần ẩn động thủ diệt bọn họ. Làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường, diệt bọn họ lại nói. Mẹ kiếp, ngươi có bệnh a? Ngươi nghĩ diệt bọn họ? Tuyệt mệnh cốc ở Nam Yến Vương triều sinh tồn nhiều năm như vậy, liền ngay cả Nam Yến Vương triều cũng không dám nói đi tiêu diệt bọn họ, chỉ có thể mặc cho bọn họ phát triển, cái này càn quốc có thể đem bọn họ diệt sạch, thực lực này có thể nói là khủng bố, ai có thể diệt bọn họ? Sát thực đáng sợ, nhất là cái kia quốc quân Tần ẩn thực lực, lại càng là kinh hãi đáng sợ. Gây go, vậy chúng ta không phải là chết chắc. Mẹ kiếp, sợ cái giám à, lão tử là đến xem trận chiến, lại không đắc tội hắn, khó nói hắn còn dám đụng đến ta. Đại gia ngươi, chúng ta mấy trăm người, phụ cận mười mấy môn phái võ lâm cao thủ đều có, chẳng lẽ còn sợ hắn? Đúng. Sợ cọp lông, hắn đụng đến bọn ta một lần liền coi như hắn ngu bức, đệt. Cái này Hoàng Mao tiểu tử, không có can đảm. Các phái những cao thủ lén lút nghị luận sôi nổi, có người lo lắng, có người lo lắng, có người xem thường, có người ngâm cuồng, mỗi một người đều chờ Tần ẩn phản ứng. Chủ nhân, xử lý như thế nào những người này? Lý Liên Anh dò hỏi. Uy, một người mặc áo trắng, tay cầm quạt giấy người trẻ tuổi bất mãn quát lớn, ngươi thái giám chết bẩm nói cái gì đó? Cái gì gọi là xử lý? Đệt. Lão tử là Nam Yến Vương triều Lục Lâm thập tam bang, Thương Hải bang thiếu bang chủ, mù ngươi mắt chó. Dám nói xử lý lão tử, muốn chết. Lý Liên Anh gầm nhẹ, hắn đầy mặt âm trầm sắc cơ, hiển nhiên vừa nay chém giết sát khí còn không có tối lui, vừa nay đã giết đỏ mắt hắn, căn bản không để ý giết nhiều mấy cái. Thái giám chết bẩm. Bạch Y quạt giấy nam giận dữ, ngươi chủ nhân cũng không dám đối với chúng ta như thế nào, ngươi mẹ hắn là cái dám gì à, ngươi nói người nào muốn chết đây? Chúng ta nơi này mấy trăm người, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi? Đúng. Mẹ hắn thái giám chết bẩm, lão tử đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, không muốn là xem ở ngươi chủ nhân thái độ được, không thể chủ động trêu chọc chúng ta. Lão tử đã sớm giết chết ngươi. Lão nương Bạch Ma nữ là Tây Hạ nhất phẩm đường danh sách bên trong cao thủ, ngươi ngược lại là đụng đến ta một hồi thử xem. Ha ha ha, bản đại gia là Cổn Sắt bang nhị bang chủ, nếu như các ngươi lập tức nhường đường để bản đại gia rời đi, chuyện như thế này cứ như vậy tính toán, không nhường đường, các ngươi phải cẩn thận chúng ta Cổn Sắt bang trả thù. Võ Lâm cao thủ nhóm không ngừng kêu gào. Bọn họ từng cái vốn là tà phái nhân sĩ, nhất là kiệt ngao bất tuần, nếu như chịu thua nói sau đó còn ở trên giang hồ làm sao lăn lộn. Vì lẽ đó, vì là mặt mũi cũng tốt, mà sống máy bay cũng được, bọn họ cũng biểu hiện dị thường tương thế, không chịu mềm yếu một tia. Hừ, một biển thanh tức giận đến muốn rút kiếm giết người, nàng chính là đại lý trấn Nam Vương nữ nhi, một thân bản lĩnh mười phần thôi, tuy nhiên cùng những cái chính thức võ lâm cường giả so với không tính là gì, thế nhưng đối phó những tiểu lâu la này, nàng vẫn là hết sức tự tin. Tần ẩn cứu nàng, nàng tự nhiên không chịu để cho Tần ẩn gặp quất đủ, vì lẽ đó nha đầu này trực tiếp đã nghĩ rút kiếm ra tay. Không năm một đám ngu xuẩn, tất cả đều quỳ xuống cho ta. Thân thưa cồn vợ ở, là tử. Tần ẩn cứu nàng. Nàng tự nhiên không chịu để cho Tần ẩn gặp quất nhục, vì lẽ đó nha đầu này trực tiếp đã nghĩ rút kiếm ra tay. Đừng. Tần ẩn cười ngăn cản, một biển thanh sững sờ, đầy mặt không rõ nhìn về phía hắn, không biết hắn đây là ý gì. Lấy một biển thanh đối với hắn hiểu biết, cái tên này là một cái sát phạt quyết đoán người, tuyệt đối sẽ không nhận được loại này chửi rủa. Hắn làm thế nào? Uống nhầm thuốc. Trên thực tế Tần ẩn xác thực không ăn sai thuốc. Hắn vẫn không lên tiếng, chỉ là đang nghiên cứu sinh tử phù. Hệ thống đông nhiên một cái khen thưởng, tự nhiên là để hắn mừng rỡ. Sinh tử phù a, đây chính là thiên sơn đồng mộ không chế người một loại thủ đoạn. Được xưng thiên hạ đệ nhất âm độc ám khí, trung giả thường thường là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, còn phải bị quản chế cho người khác, nên tên là sinh tử phù. Cái này sinh tử phù, nói là ám khí rồi lại không phải là ám khí, bởi vì nó không có thực thể. Nó cần dùng loại rượu đồ vật đặt ở lòng bàn tay, dĩ thuần dương nội lực ở trong người đi ngược chiều, cuối cùng vô cùng lạnh nội lực chuyển vào trong nước, chế tạo ra mỏng manh một mảnh hàn băng, lúc này mới có thể đánh vào địch nhân trong cơ thể. Sinh tử phù chế tạo pháp môn đã bị Tần ẩn biết rõ. Hắn trong khoảnh khắc liền có thể nghịch chuyển nội lực, chế tạo ra đáng sợ sinh tử phù, thế nhưng là một khi bắn trúng bất luận người nào, như vậy liền Tần ẩn cũng không thể mở ra. Bởi vì sinh tử phù cần Thiên Sơn Lục Dương trưởng có thể mở ra, cho nên nói, Tần ẩn chỉ sợ dùng, sẽ không hiểu biết. Nếu như hắn thật muốn khống chế người, như vậy hắn chỉ có thể dùng Thông Thiên Thảo chờ hơn 10 chủng thảo dược luyện chế giải dược, để bên trong phù giả một năm dùng một viên, bằng không bên trong phù giả nhất định là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nghiên cứu triệt để, Tần ẩn liền cười. Vừa nay hắn vẫn còn ở lo lắng xử trí như thế nào cái đám này võ lâm nhân sĩ, bây giờ nhìn lại có so với giết chết bọn họ càng làm dễ phương pháp, đó chính là khống chế bọn họ. Uy, cái kia Bạch Tí quạt giấy nam lại không nhịn được quát hỏi, ngươi mẹ hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn chưa hạ lệnh để ngươi người lui lại. Lui lại? Tốt. Tần ẩn nhếch miệng nở nụ cười. Hắn không nói gì, chỉ là ở tất cả mọi người khiếp sợ nhìn kỹ tiện tay chào một cái, một vò hảo tiểu đã bị hắn nắm ở trong tay. Hừ. Tần ẩn hừ lạnh một tiếng, một trường đánh nát vò rượu,
cái vỏ rượu tứ phân ngũ liệt, loại rượu ào 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 rắc, hắn trực tiếp một chảo, đại lượng loại rượu đã bị bàn tay hắn đau lòng băng nội lực chế thành hàn băng, sau một khắc liền hung tận hung. Phốc phốc phốc. Sinh tử phù thật giống mưa rơi nổ bắn ra đi, sợ đến đông đảo võ lâm cao thủ kinh hô rút kiếm chống đối, đinh 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 một trận nổ vang, đại lượng võ lâm cao thủ đều thảm bị đánh bay ra ngoài. Ha ha ha. Tất cả đều quỳ xuống cho ta. Tân ẩn bá khí cười lớn, hắn lần thứ hai đánh nổ một vò rượu nước, hai tay một chảo, trực tiếp liền giết vào đoàn người. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh ra phiếu. Chương 52, sinh tử phù uy lực đáng sợ, thái hậu có. Yêu cầu thủ nhất định phải, tháng 1 năm 10, nắm giữ sinh tử phù tân ẩn, cũng không tiếp tục sẽ e ngại cuộc chiến, đừng nói trước mặt là mấy trăm võ lâm cao thủ, coi như trước mặt là lên tới hàng ngàn, hàng vạn võ lâm cao thủ, hắn cũng không sợ. Trừ phi có người thực lực có thể nghiền ép hắn, bằng không tất cả đều chúng tuyển nhận. Ha ha ha. Hắn điên cuồng đập nát cái này đến cái khác cái vò rượu, đại lượng loại rượu tùy ý tại đây vạn hoa lâu bên trong, hắn một chảo đánh, sở hữu loại rượu toàn bộ kết băng, từng khối mỏng manh băng phiến điên cuồng hướng phía trước đánh giết, đại lượng võ lâm cao thủ đều thảm bị đánh bay. Phanh phanh phanh. Từng cái cao thủ đâm vào trên vách tường, bọn họ kêu thảm ở trên người nắm bắt loạn, thật giống bị bỏng nước sôi quá giống như, mỗi người miệng vết thương đều là từng trận ngứa ấy, lại là kim châm giống như đau đớn, như hàng vạn con kiến gặm cắm, khó chịu bọn họ gào gào kêu loạn. Đây là cái gì? Đáng chết, đây là vật gì? Cẩn thận a, cái này băng khối có gì đó quái lạ. Kẻ thụ thương kêu lên thê lương thảm thiết kêu rền, không bị hại người sợ đến liều mạng tứ tán tránh né, sợ bị cái này băng vũ đánh trúng thân thể, thứ này quá cổ quái. Thế nhưng là tần ẩn công kích, không phải là người nào muốn tránh liền lần đi. Vừa nãy kêu gào được lợi hại nhất một đám người, bị tần ẩn đánh càng thảm, đáng sợ băng phiến thật giống hạt mưa đồng dạng bao trùm đi qua, bọn họ liều mạng vung vẩy đao kiếm chống đối, thế nhưng là vẫn bị băng phiến đánh vào thân thể, từng cái toàn bộ ngã trên mặt đất kêu rền. Có thể tới tham gia loại này đẳng cấp tụ hội, nơi này cũng sẽ không có cái gì chân chính cao thủ, mạnh nhất một người cũng chỉ là cảnh giới võ sư, đại bộ phận đều là nhất nhị lưu cao thủ, còn có một chút tam lưu gia hỏa, thật sự là không ra thể thống gì. Bọn họ làm sao có khả năng chống đỡ được tần ẩn? Một chén trà qua đi, sở hữu võ lâm cao thủ tất cả đều ngã trên mặt đất kêu rên, liền ngay cả vừa nãy gọi hung hăng nhất bạch ti quạt giấy nam cũng là thống khổ liệu mạng gãi. A, thật khó chịu, thật ngứa, đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Cứu mạng, người nào mau cứu ta được không? Có ma, vật này là cái gì độc tố? Tại sao ta giải độc đan vô dụng? Mặt đất võ lâm cao thủ mỗi một người đều ở thống khổ kêu rên, trang diện mười phần đồ sộ, mấy trăm người không có một cái nào ngăn cản được sự đau khổ này. Đừng động cái gì anh hùng, cũng đừng quản cái gì hảo hán, ở sinh tử phụ trước mặt, bất kỳ không sợ trời không sợ đất mọi người đều sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái gì? Một quyển thanh kinh ngạc thốt lên. Đây là sinh tử phụ. Tân ẩn miết miệng cười gằn, nó là thế gian âm độc nhất ám khí, cái này sinh tử phụ một phát tác, một ngày lợi hại một ngày, ngứa lạ đau nhức tăng dần 9980 mức ngày, sau đó từng bước hạ thấp, 80 mức ngày, lại tăng lên, như vậy vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ. Người mới chúng sinh tử phụ sẽ cảm thấy vết thương càng ngày càng ngứa, hơn nữa ngứa lạ dần dần thâm nhập, không tới một bữa cơm lúc, liền ngũ tạng lục phủ cũng giống như phát lên ngứa đến, bất luận công lực cao bao nhiêu, cũng được không, cái này dày vò nỗi khổ, thực là cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Thí, mọi người tại đây tất cả đều sợ đến trợn mắt mắt mồm, ta thiên a, thế gian còn có loại này đáng sợ đồ vật. Đây cũng quá đáng sợ chứ. Lao tử không tin, thế gian làm sao có thể đáng sợ như thế đồ vật. Ta chính là Ngũ Long Bang thiếu chủ, ta muốn giết ngươi. Mặt đất võ lâm cao thủ nhóm từng cái phẫn nộ rít gào, thế nhưng là thống khổ nhưng càng ngày càng tăng lên, ngứa lạ thật giống thâm nhập cốt thủy, mặc cho bọn họ dùng hết các loại phương pháp, đều vô pháp để cho mình thống khổ được một chút giảm bớt. Ta được không, quốc quân đại nhân, bỏ qua cho ta đi, ta yêu cầu ngươi, chúng ta không thủ không đoán, ngươi thả qua ta nha. A a a, cứu mạng a. Vung tha ta, ta làm cái gì cũng có thể, van cầu ngươi thả qua ta. Võ lâm cao thủ nhóm rốt cục không mạnh miệng, bọn họ cũng lại được không, mỗi một người đều liều mạng cầu xin gào khóc, tình cảnh đó so với hít thuốc viện người độc nghiện phạm thời điểm còn muốn thống khổ. 052 sinh tử phù uy lực đáng sợ, thái hậu có. Yêu cầu thủ nhất định phải, tháng 1 năm 10. Võ lâm cao thủ nhóm rốt cục không mạnh miệng, bọn họ cũng lại được không, mỗi một người đều liều mạng cầu xin gào khóc, tình cảnh đó so với hít thuốc viện người độc nghiện phạm thời điểm còn muốn thống khổ. Thật đáng sợ. Lý Liên Anh loại người kinh ngạc thốt lên, mỗi người nhìn về phía Tần Ẩn ánh mắt đều mang một tia sợ hãi. Hừ. Tần Ẩn cười lạnh nói, các vị khẳng định rất muốn cho ta giải trừ cái này sinh tử phù khống chế, đúng không? Đáng tiếc à, ta cũng sẽ không hiểu biết, trong tay ta chỉ có một loại giải dược, mỗi ăn một viên một năm sẽ không phát tác, một năm sau vẫn sẽ phát tác, vì lẽ đó các vị nếu như muốn cẩn thận mà sống tiếp, tốt nhất liền ngoan ngoãn nghe ta. Ta nghe. Van cầu ngươi, cho ta giải dược. Đại gia thống khổ cầu xin. Đừng nóng đội, giải dược ngày mai cho các ngươi, ngày hôm nay trước hết để cho các ngươi hưởng thụ một chút loại cảm giác này, tránh cho các ngươi hội quên. Tân ẩn cười lạnh xoay người rời đi, đồng thời đối với Lý Liên Anh dặn dò, những người này, sau đó toàn bộ gia nhập Thiên Vũ Vệ, về ngươi lệ thuộc. Vâng. Lý Liên Anh kích động gật đầu đáp ứng, có những cao thủ này gia nhập, Thiên Vũ Vệ thực lực nhưng là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Chủ nhân, ngài còn đi làm à? Lý Liên Anh dò hỏi. Bên ngoài sát thủ, cũng nhất định phải toàn bộ khống chế. Tân ẩn lạnh mở miệng cười. Lý Liên Anh con mắt lại là sáng ngời, nếu như có thể đem bên ngoài sát thủ toàn bộ khống chế, mấy trăm người gia nhập, Thiên Vũ Vệ nhất định sẽ lần thứ hai lớn mạnh, đến thời điểm Thiên Vũ Vệ chính là Tân ẩn thủ hạ một nhánh để cho kẻ địch uy phong táng đảm đáng sợ đội ngũ. muốn thu phục những sát thủ kia cũng đơn giản. Tân ẩn có thể cấp tốc nhận biết bọn họ thân phận, đem bọn họ từng cái lựa đi ra, sau đó đánh tới sinh tử phù là được. Tất cả những thứ này, Tân ẩn làm cũng 10 phần thuận lợi. Một đám mới vừa huấn luyện ra sát thủ, rất nhanh sẽ bị chọn lựa ra đến, bọn họ không hề có chút sức chống đỡ bị Tân ẩn đánh tới sinh tử phù, từng cái rất nhanh cũng ngã trên mặt đất kêu rên. Từ đây, Tân ẩn thủ hạ thực lực tăng mạnh, trận chiến này toàn thắng. Báo. Lúc này, một vị đại nội thị vệ ở trên đường phố cưỡi ngựa xông lại, nhìn thấy Tân ẩn về sau liền bận bịu lật xuống lưng ngựa, quỳ xuống đất kêu lên, khởi bẩm quốc quân, thái hậu có. Thái hậu? Tân ẩn sững sờ. Trong hoàng cung quả thật có một cái thái hậu, đó là lao quốc quân chính quy thế tử, cũng là Tân ẩn trên danh nghĩa mẫu thân. Cái này thái hậu bình thường tụng kinh niệm Phật sẽ rất ít xuất hiện, chí ít Tân ẩn từ khi đăng cơ tới nay liền không có gặp qua nàng, hắn suýt chút nữa liền quên trong hoàng cung có một người như thế. Thái hậu ngày hôm nay lại có. Vậy thì khiến người ta kỳ quái. Chuyện gì thế này? Nàng tìm Tân ẩn rốt cuộc là ý gì? Chủ nhân, thái hậu có, chúng ta hay là mau đi đi. Lý Liên Anh nói. Không đợi, làm cho nàng chờ. Tân ẩn hừ lạnh. Lên ra yêu cầu thủ nhất định phải, yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu. Chú thích, không ít độc giả phản ứng, hay là Lý Tồn Hiếu danh tự này quen thuộc, vì lẽ đó An Kính Tư đổi lại Lý Tồn Hiếu. Chương 53, triều đình việc, há lại cho ngươi phụ đạo nhân ra cơ tay múa chân. Yêu cầu thủ nhất định phải, tháng 2 năm 10, đối với cái này cái thái hậu, Tân ẩn vừa không có ấn tượng cũng không có hảo cảm, chí ít hắn không thích có cái cao cao tại thượng thái hậu đặt ở trên đầu mình, loại này đế vương trưởng không tất cả cảm giác không thích bị người áp chế. Thái hậu có, Tân ẩn cũng không gấp. Hắn chậm rãi dẫn người quét sạch thành bên trong sở hữu địch nhân, xác định lại không một cái địch nhân nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, hắn mới giao cho Lý Liên Anh đi luyện chế cách điều chế giải dược. Sinh tử phù giải dược cần 10 phần bảo mật. Loại giải dược này dùng dược tài không nhiều, thế nhưng luyện chế phương pháp phi thường kỳ lạ, luyện chế sau khi hoàn thành chính là từng viên một tiểu dược hoàn, mỗi viên tiểu dược hoàn có thể để cho sinh tử phù 1 năm không phát làm, mà xuống 1 năm còn phải dùng. Vì lẽ đó, chỉ cần luyện chế ra những này giải dược, như vậy lần này thu phục mấy trăm võ lâm cao thủ, cùng với Tuyệt Mệnh Cốc mới đào tạo ra đến hơn 300 tên sát thủ, liền toàn bộ đều biết bị khống chế. Không ai có thể nhận được sinh tử phù đáng sợ, chỉ có giải dược có thể khống chế bọn họ, 16 để giải thuốc nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình, ngàn bạn không thể tiết lộ ra ngoài. Chuyện này giao cho Lý Liên Anh đi làm, Tần ẩn yên tâm. Đám người kia hợp nhất, cũng phải tiến vào Thiên Vũ vệ, thành là Thiên Vũ vệ thành viên bên ngoài, đến thời điểm tìm hiểu tình báo ám sát địch nhân đều là một đám hảo thủ. Làm xong tất cả những thứ này, đã là lúc chẳng bạn. Tần ẩn lúc này mới nên ngang trở lại trong hoàng cung, đương nhiên một huyện thành cũng là đi theo hắn nhất lên hồi cung. Cuối cùng bị hắn dàn xếp ở đồng tiểu huyện bên trong cung điện, làm cho nàng cùng đồng tiểu huyện Tô Tiểu Tiểu nhiều làm quen một chút. Hết bận tất cả, Tân ẩn mới dẫn người đi tới trường nhạc cung. Trường nhạc cung chính là thái hậu chỗ ở, coi như là hoàng cung trọng địa, chịu đến trọng binh canh gác, mà khi Tân ẩn lúc chạy đến đợi lại phát hiện, trường nhạc cung bên trong đã sớm tập trung đầy người. Văn võ ba quan, các cấp có lại, toàn bộ ở chỗ này. Trường nhạc cung bên trong, một người mặc vàng nhạt cung trang, đầu đội phượng hoàng đồ trang sức, mái tóc dài màu đen áo choàng, đầy mặt đoan trang uy nghiêm trung niên nữ tử ngồi ở lớn nhất vị trí cao nhất. Mà bên người nàng thì lại đứng lượng tiểu cung nữ hầu hạ, vừa nhìn nàng chính là thái hậu nương nương. Tân ẩn cũng là lần đầu tiên thấy nàng. Hai người bốn mắt mà đúng, thái hậu mặt không hề cảm xúc, Tân ẩn tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, hắn nhìn quét một chút nơi đây văn võ bá quan, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Chúng khanh, ngoại địch xâm lấn, ta càn quốc bấp bênh, cô thật vất vả mới bình định phản loạn, bọn ngươi liền ở ngay đây tiêu dao. Tân ẩn đầy mặt tấm nộ quát lớn. Quốc quân chớ giận, quốc quân chớ giận. Thái hậu cho gọi, chúng ta không dám không đến a. Đúng vậy a, quốc quân chớ giận. Chúng thần dồn dập quỳ xuống đất hô to, mỗi một người đều có vẻ đặc biệt vô tội, trên thực tế đại gia cũng không biết rằng thái hậu là thứ đồ gì, bởi vì những người này đều là Tần ẩn chiêu mộ mà đến, thế nhưng đột nhiên có cái thái hậu muốn triệu kiến, đại gia vẫn đúng là không dám không được. Hừ, Tần ẩn lại càng là tức giận. Văn võ bá quan chính là càn quốc cơ thạch, mỗi ngày trôi qua một đống lớn chuyện làm, trừ đồng dạng lâm triều hội tụ tập lại ra, thời điểm khác đều đang bận rộn, trừ Tần ẩn ra, còn ai dám triệu tập bọn họ. Nói khó nghe điểm, những cái này đều là Tần ẩn tiểu đệ. 053 triều đình việc, há lại cho ngươi phụ đạo nhân ra cơ tay múa chân. Yêu cầu thủ nhất định phải, tháng 2 năm 10. Nói khó nghe điểm, những cái này đều là Tần ẩn tiểu đệ. Hắn tiểu đệ bỗng nhiên bị người khác gọi đi, điều này làm cho hắn làm sao không nộ. Nếu như cái này thái hậu có cái gì dị tâm, vậy hắn cái này thật vất vả chiêu mộ lên văn võ bá quan sẽ bị giết chết. Làm càn. Thái hậu phẫn nộ quá lớn, quốc quân nhìn thấy ai ra vì sao không hành lễ. Lỗ mãng như thế vô tri, thật sự là không ra thể thống gì. Ai ra vẫn không để ý tới quốc sự, thế nhưng hôm nay lại có người giết vào hoàng thành. Ai ra phái người hoán văn võ bá quan lại đây dò hỏi tình huống, quốc quân có gì bất mãn? Thái hậu nương nương. Tân ẩn cười lạnh nói, hậu cung không cho tham gia vào chính sự, đây là thái tổ khâm định chỉ dụ, càn quốc tất cả tự có cô đến xử trí, còn chưa cần làm phiền đến ngài lao nhân ra, nếu như ngài không có việc gì, liền ăn giấc đi. Vô liêm sỉ. Thái hậu tức giận đến đầy mặt tái nhợt, quốc quân đây là ý gì? Ai ra tuy không phải ngươi thân sinh mẫu hậu, nhưng luận bối phận cũng là ngươi trưởng bối, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Cô cái gì ngữ khí, ngươi không cần nhiều lý. Tân ẩn hừ lạnh. Giữa hai người, bầu không khí càng ngày càng lạnh. Văn võ bá quan thấy thế dồn dập giật mình không nhỏ, mẹ ta nha, nguyên lai Tần ẩn cùng thái hậu không cùng a, chẳng trách ngày hôm nay thái hậu gọi đại gia lại đây, hắn sẽ như thế nổi giận. Thái hậu hít sâu mấy hơi, nói, quốc quân tuổi của ngươi vẫn còn nhỏ, ngựa khí vô lễ, ai ra không cùng ngươi quá nhiều tính toán, thế nhưng hôm nay cái này quốc sự, ai ra liền nhất định phải đúng tay không thể. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi là thái hậu. Tân ẩn xem thường cười nhạo. Chỉ bằng ai ra là càn quốc thái hậu, chỉ bằng ai ra là tiên đế chính thê. Thái hậu buồn bực quát chói tai, ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa, đánh đuổi tứ đại lao thần ai ra không tính toán với ngươi, chém giết đoan phi ai ra cũng không tính toán với ngươi, cùng nam yến vương triều là địch ai ra cũng không tính toán với ngươi, thế nhưng hôm nay tặc nhân cũng giết vào hoàng thành, khó nói ai ra vẫn chưa thể quản. Miễn đi. Tân ẩn xem thường cười nhạo, tiến vào thượng phái chi tặc nhân đã đều bị cô chém giết, còn lại cũng toàn bộ thần phục. Càn quốc ở cô trong tay, không đủ một tháng liền thực lực tăng vọt, hiện tại đã là nhị phẩm chư không sáu không hầu quốc, không ra ba tháng cô nhất định có thể diệt nam yến, đến thời điểm coi như tứ phẩm vương triều cũng không dám trêu chọc ta càn quốc, ngươi đây tính toán là cái gì? Triều đình việc há lại cho ngươi phụ đạo nhân ra cơ tay múa chân. Câu cuối cùng Tân ẩn rít gào lên tiếng, chấn động tất cả mọi người âm thầm khen hay. Ngươi thái hậu tức giận đến đầy mặt đỏ lên, nàng thống khổ che đầu, suýt chút nữa bị Tân ẩn tức ngất đi, trong miệng nàng phẫn nộ kêu lên, nghịch tử, ngươi đại nghịch bất đạo, không hề hiếu đạo, ta càn quốc vì sao lại có như ngươi loại này quân chủ? Thân là quốc quân, gánh vác một quốc gia chi hương suy. Tân ẩn lạnh lùng quát chói tai, cô chỉ biết để càn quốc cường thịnh, không biết như thế nào hiếu đạo, cũng tuyệt không cho phép bất kỳ tặc nhân làm sàng làm bậy. Ngươi thân là thái hậu không biết niệm kinh tụng phật, ngược lại lấy phụ nhân thân thể can thiệp triều chính, lại lắm miệng một câu, chém. Phúc. Thái hậu cũng không nhịn được nữa, nàng tại chỗ tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đã bị tức ngất đi. Thái hậu. Gây go, thái hậu ngất, nhanh triệu thái y đi. Gọi thái y đi a. Cung nữ kinh ngạc thốt lên, văn võ bá quan cùng nhau kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người bị tình cảnh này dọa cho được quá chừng, thái hậu cũng bị tức ngất đi, đây quả thực là thượng cổ kỳ văn a. Chương 54, bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu chi quân. Yêu cầu thủ nhất định phải, tháng 3 năm 10, thái hậu té xỉu, quần thần tự nhiên là sôi trào khắp trốn, đại gia vội vàng tuyển triệu thái y đi vì là thái hậu chữa bệnh, trường nhạc cung bên trong cũng là tùm la tùm lum. Cổ đại các quốc gia các triều đời đều lấy hiếu làm đầu, thái hậu làm lao quốc quân vợ, đại gia thế nhưng là không dám thất lễ, chí ít không dám hướng về Tần ẩn một dạng vô lễ. Quốc quân, động tác này lỗ mang chút. Địch nhân kiệt không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở, vốn là đây là quốc quân gia sự, thần bất tiện lắm miệng một câu, thế nhưng đã như thế, chỉ sợ khiến người ta lên án quốc quân vô tình vô nghĩa, á thần cả gan lắm miệng, còn quốc quân thứ tội. Địch khanh, ngươi tâm ý cô tự nhiên biết rõ. Tần ẩn cười nói, ngươi đây là vì là cô danh dự suy nghĩ, cô làm sao có thể trách người lắm miệng. Đa tạ quốc quân thông cảm. Địch nhân kiệt thở ra một hơi, khuyên nhủ, bất kể như thế nào, thái hậu chính là thái hậu, nàng hôm nay bị ngài sống sờ sờ tức ngất đi, chỉ sợ làm sao cũng không còn gì để nói nha. Nếu như việc này lan truyền ra ngoài, thần dân chỉ sợ là hội nghị luận sôi nổi, đối với quốc quân ngài danh dự có ảnh hưởng rất lớn. Từ xưa tới nay, bách được lấy hiếu làm đầu, nếu như bị người lên án vu hại, đến thời điểm quốc quân chỉ sợ sẽ bị người nói xấu làm một cái bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu người. Ha ha. Tần ẩn thấy buồn cười, hắn tự nhiên biết rõ địch nhân kiệt lo lắng không phải là không có đạo lý, nếu như Tần ẩn danh tiếng thật bị người có quyết tâm bôi xấu, vậy hắn sau đó muốn mời chào tốt văn thần võ tướng liền cũng không thể. Thế nhưng Tần ẩn cũng không quan tâm. Thái hậu ỷ vào thân phận mình muốn nhúng tay triều chính, đây đã là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết, nếu như vào lúc này lại bị loại này hư vô mở mịt hiếu đạo hạn chế, bị thái hậu cơ tay múa chân, đôi kia càn quốc tới nói mới là một cái thiên đại tai nạn. Vì lẽ đó, Tân ẩn tình nguyện trên lưng bất hiếu đều dành, cũng tuyệt đối không muốn càn quốc bị hạn chế. Dưới cái nhìn của hắn, cổ đại đế chế ưu điểm chính là không bán hai giá, một cái thánh minh quân chủ nhất ngôn cửu đỉnh, khiến phương pháp hiểu rõ thiên hạ, quốc gia tự nhiên sẽ cường thịnh lên. Thế nhưng là nếu như trong triều đình xuất hiện thứ hai thanh âm, như vậy triều đình sẽ hỗn loạn, liền sẽ bị cái gọi là thái hậu làm lung ta lung tung. Đây là Tần ẩn tuyệt đối không cho phép. Quốc quân, theo ta được biết, thái hậu thân phận không đơn giản a. Địch nhân kiệt bỗng nhiên nói. Hả? Tần ẩn kinh ngạc nhìn về phía hắn, thái hậu thân phận không đơn giản. Đây là ý gì? Tần ẩn cũng không phải ngu xuẩn, hắn vừa nghe địch nhân kiệt ý tứ lập tức đã nghĩ thông, cái này thái hậu có thể tại nho nhỏ cản quốc hậu cung áp chế đoan phi, trở thành chính quy thái hậu, như vậy nàng thực lực thân phận nàng nhất định không đơn giản, bằng không nói sớm đã bị đoan phi giết chết. Nàng là thân phận như thế nào? Tần ẩn dò hỏi. Thân tạm thời không biết, chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nói lên. Cái này thái hậu thân phận không đơn giản. Địch nhân kiệt cười nói, có người nói lao quốc quân trên đời thời gian, đối với thái hậu cũng là mười phần khách khí, đoan phi cũng là như thế, căn bản không dám ở trước mặt nàng lỗ mãng. Ân, việc này cô hội chú ý. Tân ẩn gật đầu nói, thiên vũ vệ am hiểu thanh tra việc này, đến thời điểm cô để Lý Liên Anh phái người đi thăm dò là tốt rồi, cùng Nam Yến chiến đấu làm sao? Quân ta đang cùng Nam Yến chém giết. Địch nhân kiệt nói, có người nói quân ta đánh không tệ, vẫn chiếm thượng phòng, để Nam Yến nhân khí phát điên. Đúng. Lý Tồn Hiếu tướng quân còn liên tiếp dâng thư ba đạo tấu chương, yêu cầu quốc quân đem những chiến mã kia ban tặng hắn. Tiểu tử này, Tân ẩn thấy buồn cười. Lý Tồn Hiếu thế nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào hắn chiến mã đây. Không năm bốn bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu chi quân. Yêu cầu thủ nhất định phải, tháng 3 năm 10. Lý Tồn Hiếu thế nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào hắn chiến mã đây. Cái này hơn bạn chiến mã nếu như toàn bộ trang bị trong quân, nhất định có thể nhanh chóng đào tạo ra một nhánh vạn nhân kỵ binh, quét ngang phụ cận chư quốc cũng là dễ như ăn cháo việc. Phải biết, phụ cận đại tiểu chư hầu nước bao quát Nam Yến vương triều, bọn họ cũng không tính là đặc biệt giàu có, bọn họ binh mã đại thể đều là bộ binh, muốn tổ kiến một nhánh vạn nhân kỵ binh quân đoàn quả thực không thể nào làm được. Nếu như Lý Tồn Hiếu có thể tổ kiến xong xuôi, như vậy càn quốc quân lực nhất định đại quy mô để bạn. Mặt khác, Địch Nhân Kiệt nói, Lý Tồn Hiếu tướng quân dân thư, hắn nói đã cầm xuống Vân An, Cao Lương, Hào Giang, Chu Nhai chở 7 cái thị trấn, thế nhưng bởi binh lực hữu hạn, vẫn vô pháp điều đi binh mã đóng giữ, làm cho cái này 7 cái thị trấn toàn bộ rơi vào trong hỗn loạn, vô pháp chính thức nhét vào ta Càn Quốc bản đồ. Vì lẽ đó, Lý Tồn Hiếu tướng quân mệnh, yêu cầu quốc quân phê chuẩn mở rộng quân đội quy mô, chuẩn bị ra tốc tấn cấp tam phẩm chư hầu quốc. Ta Càn Quốc vừa tấn cấp nhị phẩm, lại lần nữa mở rộng, tốc độ quá mau mau. Tân Ẩn cau mày, như thế nhanh chóng mở rộng, trong nước thời cuộc nhất định bất ổn, các loại kiến thiết theo không kịp đi, ngược lại là một cái chuyện ăn năn. Vậy quân đội mở rộng việc, như thế nào trả lời? Địch Nhân Kiệt dò hỏi. Quân đội mở rộng quá nhanh cũng tuyệt không phải chuyện tốt. Tân Ẩn nghiêm túc dặn dò. Cô nếu tinh nhuệ, mà không phải số lượng. Chuyên lệnh Lý Tồn Hiếu, tăng cường quân bị có thể, chiến mã cũng có thể cho hắn, thế nhưng muốn khống chế chất lượng, mà khác nhị phẩm chư hầu quốc quân đội hạn mức tối đa là 2-3 người, nếu như hắn còn muốn lại mở rộng nói, có thể ở các huyện thành đi đầu huấn luyện dân binh. Quốc quân ý kiến hay. Địch Nhân Kiệt đại hỉ, quân chính quy 2-3 người, dân binh nhưng không có hạn chế, tùy tiện làm mấy vạn người dân binh trước tiên huấn luyện, thứ nhất có thể duy trì địa phương trật tự, thứ hai có thể hiệp trợ thủ thành, nếu như chúng ta Càn Quốc chuẩn bị thăng cấp tam phẩm chư hầu quốc, binh lính cũng có thể cấp tốc bổ sung viên mãn, thế này rất tốt, chỉ là đối với quân phí yêu cầu khá cao, thần còn phải trở về cùng hộ bộ tính toán 1-2. Ân, đi thôi. Tân Ẩn xua tay, Địch Nhân Kiệt đội vã cúc cung rời đi, mà văn võ ba quan thấy thế cũng dồn dập rời đi, cái này Trường Nhạc cung rất nhanh sẽ khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Chủ nhân, Lý Liên Anh bỗng nhiên lo lắng đi tới, nói, một cô nương thân thể độc tố bỗng nhiên lần thứ 2 bạo phát, nàng, thật tốt, đã nôn 3 lần máu đen, tình huống không ổn, Tô Phi Đồng Phi cũng dọa sợ, các nàng để nhỏ lại đây ngài. Nghiêm trọng như thế. Tân Ẩn kinh ngạc. Hắn nhấc chân liền đi ra ngoài, đồng thời thuận miệng phân phó nói, ngươi lập tức đem giải dược tỏa ra xuống, đem những cao thủ võ lâm kia cùng sát thủ thu xếp biên, mặt khác triệu tập phi hùng quân tiến cung, trong cung ít nhất phải có 2000 phi hùng quân phòng ngự. Còn có, thái hậu thân phận, cho ta tỉ mỉ điều tra rõ ràng. Vâng. Lý Liên Anh vội vã đồng ý, hắn mắt thấy Tần Ẩn nhanh chóng rời đi, vội vã quay đầu lại liếc mắt nhìn Trường Nhạc cung, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cha thái hậu, đây là chuyện ra sao? Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu, chú thích, không ít độc giả phản ứng, hay là Lý Tồn Hiếu danh tự này quen thuộc, vì lẽ đó An Kính Tư đổi lại Lý Tồn Hiếu. Chương 55, một quyển thanh nguy cơ, điểm việc trị liệu. Yêu cầu thủ nhất định phải, tháng 4 năm 10, thừa càn trong cung, lúc này loạn tung tùng kèo, đại lượng cung nữ bưng chậu nước, nâng khăn mặt ra ra vào bảo. Ngay tại vừa nãy, một quyển thanh đang cùng Đồng Tiểu Uyển Tô Tiểu Tiểu hai người tán gẫu thời gian, nàng đỗng nhiên miệng phun máu đen không ngừng, sợ đến Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Tiểu Uyển vội vã gọi thái y đi, đồng thời cũng làm cho người bưng tới nước nóng chuẩn bị cứu người. Đáng tiếc, các nàng đối mặt bực này độc tố bó tay toàn tập. Quốc quân đến. Nhanh nhanh nhanh, mau tránh ra, quốc quân đến. Các cung nữ kinh hỉ hoan hô. Tân Ẩn long hành hổ bộ bước vào cái này thừa cản trong cung, chỉ nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu Đồng Tiểu Uyển hai người lo lắng ôm một quyển thanh, nàng đã rơi vào hỗn loạn trạng thái, trắng nón mặt cười càng trở nên màu xanh tím, xem ra chúng độc thâm hậu. Chuyện gì thế này? Tân Ẩn kinh ngạc. Trước hắn rõ ràng đem một quyển thanh trên thân độc tố bước ra hơn nữa, nhưng là bây giờ vì sao độc tố lại càng là thế tới hung hăng, liền một quyển thanh cũng áp chế không nổi đây. Không biết ta, nàng vẫn thổ huyết. Đồng Tiểu Uyển lo lắng nói. Nàng như thế nào 150? Tân Ẩn dò hỏi. Tình huống rất xấu, nàng vẫn thổ huyết, hơn nữa sắc mặt càng ngày càng khó coi, thậm chí mơ hồ không rõ, chúng ta gọi nàng cũng không thể có phản ứng gì. Tô Tiểu Tiểu lo lắng nói, làm sao bây giờ? Mau cứu nàng nha. Tất cả mọi người, đi ra ngoài. Tân Ẩn dặn dò. Vâng. Các cung nữ dồn dập hành lễ, sau đó cấp tốc lui ra, cung điện lớn cửa bị đóng lại, hiện tại bên trong cung điện chỉ còn lại Tân Ẩn cùng Tô Tiểu Tiểu, Đồng Tiểu Uyển, một quyển thanh bốn người. Tân Ẩn cũng không khách khí. Hắn mặt không hề cảm xúc, trực tiếp tiến lên tiếp nhận một quyển thanh thân thể, làm cho nàng nằm thẳng ở trên giường, đồng nhiên xé ra nàng cổ áo. Xé tan. Quần áo xé nát, một quyển thanh vùng lớn da thịt trắng như tuyết buộc lộ ra, cái kia hoàn mỹ thân thể khiến người ta đáp ứng không xuể, Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Tiểu Uyển lập tức mặt đỏ. Ngươi nghĩ làm gì? Đồng Tiểu Uyển hờn dỗi. Trị liệu. Tân Ẩn trả lời, trên thực tế hắn đúng là muốn trị liệu một quyển thanh, mà không phải là muốn sàm sở nàng, bởi vì nàng trong quần còn mặc kiếm, ngăn trở hấp dẫn người ta nhất địa phương, vì lẽ đó hắn cũng không để ý nhìn nhiều vài lần. Cuối cùng, Tân Ẩn nhìn chằm chằm một quyển thanh lớn. Nàng bụng dưới bằng phẳng đường cong ưu mỹ, trắng nõn da rẻ thật giống ngọc thạch giống như, khiến người ta không nhịn được muốn khẽ vớt đi qua. Thế nhưng nàng trên rốn nhưng xuất hiện một ít điểm đen nhỏ, những này điểm đen nhỏ vô cùng dễ thấy, hiển nhiên là một loại đặc thù độc tố. Tân Ẩn không biết đây là cái gì độc, cũng không biết rằng làm như thế nào cứu chữa. Thế nhưng hắn biết rõ, Bát Hoang Đế Vương kinh chân khí có thể áp chế tất cả độc tố, vì lẽ đó hắn không chút do dự, một trường liền đánh về phía một quyển thanh bụng dưới. A! Một quyển thanh thống khổ rên lên một tiếng, lần thứ hai phun ra một ngụm máu đen, thế nhưng theo Tân Ẩn chân khí tràn vào, nàng tình huống cấp tốc chuyển biến tốt. 055 một quyển thanh nguy cơ, điểm huyệt trị liệu. Yêu cầu thủ nhất định phải, tháng 4 năm 10. Một quyển thanh thống khổ rên lên một tiếng, lần thứ hai phun ra một ngụm máu đen, thế nhưng theo Tần Ẩn chân khí tràn vào, nàng tình huống cấp tốc chuyển biến tốt. Tần Ẩn chân khí bá đạo như lửa. Những này chân khí tràn vào một quyển thanh trong cơ thể, liền nhanh chóng xua tan trong cơ thể nàng độc tố, những cái độc tố không ngừng chạy tứ tán, không ít cũng bị nàng nổ ra. Năm cái chậu tử. Tần Ẩn dặn dò, đỡ lên nàng, làm cho nàng nôn. Được. Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Tiểu Uyển vội vã đỡ lên nàng, sau đó lấy ra một cái chậu, làm cho nàng đem máu đen cũng nôn đến cái kia chậu bên trong, chỉ chốc lát một quyển thanh liền nôn không ít máu đen. sắc mặt nàng không còn xanh tím. Nàng vẻ mặt cũng tốt rất nhiều, cả người chậm rãi từ từ tỉnh lại, khi nàng mở mắt ra nhìn thấy màn quỷ dị này lúc, nàng sợ đến suýt chút nữa hét dầm lên. Lúc này nàng váy đã bị xé nát, chỉ còn dư lại thiếp thân cái yếm cùng một cái khinh quần, lộ ra vùng lớn da thịt, khoa trương nhất là tần ẩn tay còn đặt ở nàng bụng dưới. Là một người hoàng hoa đại khuê nữ, một huyện thanh nơi nào nhận được loại tình cảnh này, nàng còn tưởng rằng là đang nằm mơ đây, vì lẽ đó cũng là dọa cho phát sợ. "Đừng kích động." Tần ẩn vội vàng nói, thân thể ngươi độc tố bỗng nhiên bạo phát, liên tiếp ói máu đen, không muốn là ta, ngươi đã sớm chết. "Nhớ kỹ, ta lại cứu ngươi một lần. Ngươi thả ra." Một huyện thanh đỏ mặt dãy rủa, "Chính ta bất động, ngươi thả ra." "Ngươi không được." Tần ẩn cười gằn. Hắn trực tiếp thả ra, một huyện thanh thở ra một hơi vừa định bất động, nhưng sợ đến hoàn toàn biến sắc, bởi vì nàng độc tố đang lấy tốc độ kinh người lan tràn, thân thể nàng cấp tốc xanh tím. Độc tố lần thứ hai thế tới hung hăng. Đáng chết. Một huyền thanh kinh ngạc thốt lên, bọn họ đến, đây là băng tẩm độc, lấy từ một loại kỳ dị băng tẩm, loại này băng tẩm quanh năm cho ăn độc tố, nó quanh năm sau phun ra độc tố một khi bị nhân thể dùng, như vậy thì hội ăn mòn nhân thể. Đáng sợ nhất là ở một khoảng cách bên trong, này con băng tẩm còn có thể khống chế nhân thể độc tố tăng lên, nói cách khác ta kẻ thù đã tới. Nhanh như vậy. Tần ẩn sững sờ. Sẽ không sai, bạn bạn không nghĩ đến bọn họ hội nhanh như vậy đi tới. Một huyền thanh lo lắng nói, không có thời gian, độc tố mạnh như thế. Địch nhân khẳng định ngay tại 10 dặm bên trong phạm vi, có thể đã tiến vào thượng phái huyện, bọn họ lúc nào cũng có thể tìm tới ta. Yên tâm, thân ngươi ở hoàng cung, ai có thể thương ngươi? Tân ẩn xem thường cười nhạo. Không nhất định, bọn hắn thủ đoạn rất nhiều, nhân số không ít, không thể coi thường. Một biển thanh lo lắng nói, quốc quân đại nhân, làm phiền ngươi giúp ta khử độc, không phải vậy chờ chút ta nhưng là ngồi chờ chết. Được, vừa nãy ngươi giúp ta tiêu diệt tuyệt mệnh cốc, hiện tại ta tự nhiên sẽ che chở ngươi. Tân ẩn đầy mặt cổ quái nói, nhưng ngươi có phát hiện hay không? Ngươi độc tố đã chui vào các đại huyệt nói, ta cũng cần điểm ngươi các nơi mà bị. Có thể chính thức khử độc. Cái này, một biển thanh sắc mặt đỏ chót, lúng túng không đất dung thân. Vừa nãy tần ẩn tiếp xúc nàng bụng dưới cũng coi như, hiện tại càng muốn tiếp xúc các đại huyệt vị. Phải biết, nhân thể rất nhiều huyệt vị cũng rất bí ẩn, tỉ như đũng quần hội âm huyệt, nhất định phải trong lòng đàn trung huyệt, những huyệt vị này nếu như bị tần ẩn đụng vào, cái kia nàng còn chưa được xấu hổ chết à. Có thể kẻ địch đã đến, có thể tối nay liền sẽ có kẻ địch tập kích, nếu như nàng không nhanh chút khôi phục, xui xẻo như vậy còn là nàng. Cho nên nàng xoắn xuýt luôn mãi, cuối cùng mới đỏ mặt gật đầu nói, đến đây đi, làm phiền ngươi. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu. Chương 56, dám vào hoàng thành người, chắc chắn phải chết. Yêu cầu thủ nhất định phải, tháng 5 năm 10, một biển thanh vốn là một cái so sánh mạnh mẽ, không quá dễ nói chuyện nữ nhân, hiện nay lại nhiều lần cùng Tần ẩn có đặc thù tiếp xúc, nàng ngược lại là biến hóa đặc biệt lớn, chí ít nói chuyện có vẻ so sánh ôn nhu. Tần ẩn thỏa mãn cười. Đối mặt mỹ nữ yêu cầu, Tần ẩn cũng không nhiều rông dài cái gì, trực tiếp lại lần nữa giúp nàng liệu thương cử động. Một biển thanh giúp hắn đối phó tuyệt mệnh cốc, hắn đã đáp ứng muốn che chở nha đầu này, địch nhân lập tức đánh đến nơi, vì lẽ đó hắn tự nhiên toàn lực hỗ trợ. Hiện tại một huyện thanh thân thể độc tố đã trải qua lùi tới các đại huyệt vị. Nhìn mặt ngoài, thân thể nàng đã loại trừ hơn nửa độc tố, thế nhưng là trên thực tế cũng không phải như vậy, bởi vì những cái tiềm phục tại huyệt vị chúng độc tố càng thêm đáng sợ, nếu như không một cái đưa chúng nó loại trừ đi, như vậy một huyện thanh liền triệt để không thể cứu. Vì cứu nàng, Tân ẩn chỉ có thể từng cái huyệt vị điểm tới. Phổ thông huyệt vị còn tốt, một ít so sánh bí ẩn huyệt vị liền lúng túng, Tân ẩn ngón tay cần chạm được huyệt vị, thế nhưng một huyện thanh thân thể lại không bị người chạm qua, cái này mỗi một lần đụng vào, nàng cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên kêu rên, thật giống Tần ẩn đem nàng như thế nào giống như, làm trong phòng bầu không khí mười phần quỷ dị. Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Tiểu Uyển sắc mặt đỏ bừng. Chỉ cần xem Tần ẩn động tác, hai nàng liền không nhịn được ngượng ngùng khó chặn, một biển thanh lại càng là thân thể sủi lơ, chỉ có thể mặc cho Tần ẩn chiếm tiện nghi. Cuối cùng hai cái huyệt vị. Tần ẩn đầy mặt cổ quái nói, hội âm huyệt, nhũ căn huyệt. A, hai cái huyệt vị này ở đâu? Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc. Một cái ở dưới mông, một cái ở trên miệng. Một biển thanh đỏ mặt nói, đây, cái này có thể hay không để cho chính ta thanh trừ? Ngươi không bắt được. Tân ẩn nghiêm túc nói, chất độc này chuyên môn khắc chế ngươi nội lực, nếu như ta không giúp đỡ, ngươi vẫn sẽ độc tố tái phát. Lớn không ta không nhìn ngươi, nho nhỏ ngươi bắt được tay ta, phóng tới nàng nhũ căn huyệt. Nói xong, Tân ẩn bế mục đích. A, ta không biết ta. Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc thốt lên. Ta đến đây đi. Một biển thanh đỏ mặt nắm lấy Tân ẩn ngón tay, run run rẩy rẩy cầm ngón tay hắn, hướng về nàng nhũ căn huyệt điểm tới. Tay nàng mơ hồ run. Nắm Tân ẩn ở mắt tay, điểm hướng chính mình loại kia bí ẩn địa phương. Hơn nữa còn là như vậy ngượng ngùng địa phương, nàng cảm giác mình đều muốn tan vỡ, xấu hổ nàng không nhịn được muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đụng tới, làm Tân ẩn ngón tay đụng tới nàng nhũ căn huyệt một khắc đó, một biển thanh không nhịn được nhẹ nhàng rên lên một tiếng, ấm áp chân khí bá đạo tràn vào thân thể nàng, kích thích nàng hô hấp gia tốc, cả người tỏa nhiệt. Phúc, một biển thanh phun ra một cái hắc sắc, cái này nhũ căn huyệt độc tố trực tiếp bị bức ép đi ra, hiện tại cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng cũng là bí ẩn nhất hội âm huyệt. Chỗ kia thì càng thêm lung túng nha. Một biển thanh sắc mặt hồng không ra dáng. Xấu hổ dáng vẻ mười phần lôi kéo người ta chú mục đích, bất quá ngay tại nàng chuẩn bị đem Tần ẩn tay dẫn hướng hội âm huyệt thời điểm, sắc mặt nàng đỗng nhiên đại biến. Không được, ta huyệt bị chúng độc tố càng ngày càng kịch liệt. Một biển thanh kinh ngạc thốt lên. Có ý gì? Tần ẩn kinh ngạc, sẽ âm huyệt điểm này độc tố, dễ dàng chấn áp, ngươi cần gì phải lo lắng? Không phải, độc tố càng phản ứng kịch liệt, chứng minh băng tầm càng ngày càng tới gần, chứng minh ta kẻ thù đang tại cấp tốc thẳng hướng nơi này. Một biển thanh lo lắng giải thích. Thì ra là như vậy. Tần ẩn nghiêm túc nói,
nhanh, giải độc. Ân. Một Uyển Thanh gật đầu đáp ứng, nàng không có thời gian lại đi lêu lỏng, vội vã bắt lên Tần Ẩn ngón tay, sau đó trực tiếp điểm hướng mình hội âm huyệt. Chỗ kia, ngay tại đúng quần bên trong. 056 dám vào hoàng thành người, chắc chắn phải chết. Yêu cầu thủ nhất định phải, tháng 5 năm 10. Chỗ kia, ngay tại đúng quần bên trong. Ngay ở trước mặt Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Tiểu Uyển mặt, Một Uyển Thanh xấu hổ đỏ cả mặt, nhất là ở Tần Ẩn ngón tay hiện ra đại lượng chân khí lúc, nàng lại càng là không nhịn được kinh hô, hô hấp cũng ra tốc không ít. Chỗ kia bị đụng tới, thân thể nàng cũng suýt chút nữa mềm xuống. Phúc. Một Uyển Thanh lần thứ hai phun ra một ngụm máu đen, nàng thể nội độc tố xem như triệt để sắp xếp ra đi, nàng chân khí trong cơ thể cũng cấp tốc khôi phục, cả người lộ ra sắc bén ánh mắt. Đa tạ. Một Uyển Thanh lúng túng ngỗ quyền. Không sao cả. Tân Ẩn xua tay, ngươi kẻ thù đã đến, thật sự nếu không đi ra ngoài, bọn họ chỉ sợ là muốn giết đi vào. Đi, gặp bọn họ một chút. Được. Yêu cầu Hoa Tươi Một Uyển Thanh bắt lên trường kiếm, đi theo Tần Ẩn phía sau liền đi ra ngoài. Hai người bọn họ đi ra Thừa Càn Cung, phát hiện sắc trời này đã sớm trở nên một mảnh đen kịt, hiển nhiên đêm đã khuya. Đêm khuya hoàng cung, trung quanh đèn đuốc, đại lượng phi hùng quân đang tại tuần tra, không ít cung nữ quá dám chính ở gác đêm. Nhìn mặt ngoài, tất cả gió êm sóng lặng. Thế nhưng là lén lút, cái này hoàng cung nhưng che kín sắc cơ. Lấy Tần Ẩn cùng Một Uyển Thanh thực lực, tự nhiên có thể cảm giác được từng trận sát cơ ở tụ tập, kẻ địch đã tiến vào hoàng cung, lúc này bọn họ chính núp trong bóng tối đây. Ngươi đến cùng trêu chọc người nào? Tần Ẩn hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Một Uyển Thanh nghiêm túc nói, đây là một đám quái nhân, bọn họ chỉ có 5 người, thế nhưng mỗi người thực lực cao cường, hơn nữa bí ẩn công phu cùng khinh công cũng tương đối thôi, ta vẫn vô pháp né tránh bọn họ truy sát, cẩn thận. Hừ. Tần Ẩn cũng không nhiều hỏi, hiện tại địch nhân liền trốn trong hoàng cung, người bình thường vẫn đúng là tìm không ra bọn họ, thế nhưng Tần Ẩn nhưng tìm được. Đi ra cho ta. Tần Ẩn một tiếng gầm nhẹ, vẫn cất giấu không đi sử dụng thập đại ám vệ rốt cục xuất hiện, chúng nó từ hắn bóng dáng bên trong chui ra, sau một khắc liền tựa dịp hắc ám biến mất. Ám vệ là trong bóng tối vương giả. Chúng nó chính là một cái bóng dáng, chúng nó không chỗ nào không vào, chúng nó tốc độ tấn mãnh, muốn tìm đến mấy cái ẩn trốn đi người cũng không khó khăn. Chỉ chốc lát, một tiếng rên ngay tại xa xa cung điện vang lên, một cái tóc trắng xóa lao thái bà liền quẳng xuống cung điện, cuối cùng bị phi hùng quân phát hiện. Địch tấn công, có địch nhân. Vây quanh nàng. Phi hùng quân các tướng sĩ gầm nhẹ, bọn họ cấp tốc chém giết tới, đem phụ cận vây quanh nước chảy không lọt, mà cái kia năm cái truy sát Một Uyển Thanh người cũng từng cái xuất hiện. Một cái lao thái bà, một cái hòa thượng, một cái đạo sĩ, một người lùn, một cô bé. Cái này năm cái quái nhân tụ ở nhất lên, để mọi người không nhịn được thầm giận mình, những này là ai? Không lẽ sao? Giấu đầu lòi đuôi đồ vật. Tân Ẩn nổi giận quát chói tai, chỉ bằng các ngươi dám ăn trộm vào hoàn thành, hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết. Chương 57, Tân Ẩn đáng sợ nhất át chủ bài, sơ lộ phong mang. Tháng 6 năm 10, vừa nhìn thấy cái này năm cái cao thủ xuất hiện, Tân Ẩn lửa giận liền không nhịn được xoạt 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 tăng lên, hoàng cung là địa phương nào? Đây chính là Tân Ẩn nhà, hắn quyền lực biểu tượng, hắn văn phòng cùng nơi ở địa phương, hắn nữ nhân nơi ở địa phương. Nơi này là tuyệt đối an toàn. Nơi này cũng là tuyệt đối không cho phép bất luận người nào tùy ý tiến vào. Cái này ngũ đại cao thủ mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoàng cung an nguy, vì lẽ đó hôm nay Tần Ẩn tuyệt đối sẽ không thả bọn họ đi, bọn họ tất cả đều phải chết, mặc kệ bọn hắn là ai. Các các các. Lão thái bà cười quá dị, thằng nhóc con, ngươi chính là cái này tiểu quốc gia quốc quân. Khẩu khí ngược lại là rất lớn. Hừ. Chu Nho cười lạnh nói, lão bà tử, ngươi đừng nha coi khinh vị này quốc quân, hôm nay vào thành thời gian ta thế nhưng là nghe nói Tuyệt mệnh cốc đều ngã vào tiểu oa nhi này trong tay, ngươi không cẩn trọng một chút, chờ sau đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Câm miệng, chết Chu Nho ngươi lắm miệng cái gì? Lão thái bà giận dữ, vừa nãy có một vệt bóng đen tập kích ta, bằng không ta tất nhiên sẽ không bại lộ, các ngươi từng người cẩn thận, tiểu oa nhi này không đơn giản, bên trong hoàng cung vệ binh cũng không đơn giản. Đừng nói nhảm. Đây mặt thịt mỡ đại hòa thượng gầm nhẹ, Một Uyển Thanh, ngươi cấp chúng ta đồ vật, hôm nay không nữa mang thứ đó giao ra đây, ngươi tuyệt đối không sống. Đúng. Đạo sĩ cũng cười lạnh nói, chúng ta đổ vật há lại ngươi có thể cướp giật, còn chưa mang thứ đó giao ra đây. Khanh khách. Tiểu nữ hài vui cười, lại tỉ tỉ, đổ vật lại không giao ra, chỉ sợ cái này tiểu quốc quân cũng cứu không ngươi nha. Cái này năm cái quái nhân ngươi một lời, ta một lời, hiển nhiên không thể đem Tần Ẩn để ở trong mắt. Một Uyển Thanh sắc mặt thay đổi, nàng vừa khử độc xong xuôi, lúc này chiến lực còn chưa khôi phục, năm người này mỗi người đều là vũ vương trung kỳ cường giả, so với Tuyệt Mệnh Cốc ngũ đại trưởng lão có thể mạnh hơn. Đối mặt bực này địch nhân, nàng không khỏi có chút nóng nảy. Không bằng ta mang thứ đó còn cho bọn hắn. Một Uyển Thanh nhỏ giọng nói, không cần. Tần Ẩn xua tay từ chối, tuy nhiên không biết ngươi bắt bọn họ vật gì, thế nhưng nắm cũng là nắm, kiên quyết không tiếp tục đổi về đi đạo lý. Hơn nữa ta mới vừa nói qua, bọn họ tuyệt đối đi không ra nơi này. Hừ, thằng nhóc con khẩu khí thật là lớn. Đại Hòa Thượng nộ hống, ngươi lông còn không có dài đủ đồ vật, dám ở lao tử trước mặt càng rỡ, báo đáp ta diệt ngươi lại nói. Đại Hòa Thượng nói xong, nhanh như tia chớp nhằm phía Tần Ẩn. Hừ, Tần Ẩn cười lạnh dặn dò, phi hùng quân vây quanh bốn phía, tất cả mọi người không cho phép ra tay, cũng không cho bọn họ chạy trốn. Các ngươi năm cái tiếp ta mười nhận sau còn có thể sống, cô đặc biệt cho phép ngươi nhóm rời đi hoàng cung. Mười nhận. Với cuồng. Giết hắn. Ngũ đại cao thủ cùng nhau tức giận, bọn họ đi theo đại hòa thượng phía sau, điên cuồng nhằm phía Tân Ẩn, vốn là cách hắn hơn 100 mét, trong nháy mắt liền đi đến trước người hắn không đủ 10 mét. Các, chết đi. Đại hòa thượng hưng phấn rít gào,
trong tay giới đao hung tợn bổ ra. Đệ nhất nhận. Tân Ẩn cười lạnh quát chói tai, hắn liền kiếm cũng chưa từng rút ra, chỉ là tiện tay nhất chỉ, ẩn nút trong bóng tối thập đại ám vệ liền bỗng nhiên giết ra. Chúng nó chính là bóng dáng. Chúng nó như quỷ mị. Trong nháy mắt chúng nó liền xuất hiện ở ngũ đại cao thủ bên cạnh người, thập đại ám vệ cùng nhau sử dụng độc cô cửu kiếm, đáng sợ kiếm khí trực tiếp đem ngũ đại cao thủ nhân chìm. Làm Tân Ẩn bóng dáng, cái này thập đại ám vệ là theo thực lực của hắn đề bạt mà đề bạt, Tân Ẩn trở nên càng mạnh, chúng nó liền trở nên càng mạnh, Tân Ẩn hội độc cô cửu kiếm, bọn họ cũng sẽ độc cô cửu kiếm. Ở tiêu diệt diệt tuyệt mệnh cốc thời gian Tân Ẩn vẫn chưa sử dụng bọn chúng, là bởi vì không nghĩ bại lộ, hắn muốn để lại cơ sở bài. Mà trong hoàng cung, khắp nơi đều là Tân Ẩn người, vì lẽ đó hắn cũng không để ý bại lộ át chủ bài, bằng bá đạo thủ đoạn diệt bọn họ lại nói: "A, không, đáng chết, cẩn thận." 057 Tân Ẩn đáng sợ nhất át chủ bài, sơ lộ phong mang. Tháng 6 năm 10. Đáng chết, cẩn thận. Ngũ đại cao thủ sợ đến sợ hãi rít gào, thực lực bọn hắn cao cường, thế nhưng đối mặt 10 cái Tân Ẩn một dạng cao thủ đồng thời ra tay tập kích, bọn họ cũng phải dọa đi đáy. Sinh tử thời khắc, năm người cùng nhau rút ra binh khí phản kháng. Đinh đinh đinh. Ngũ đại cao thủ liều mạng múa đao phản kháng, cùng nhau chống đối thập đại ám vệ đáng sợ kiếm khí, thế nhưng là bọn họ hay là hai quyền khó địch bốn tay, cái kia Chu Nho cùng Đại Hòa Thượng tại chỗ trung kiếm. Phốc phốc phốc. Hai người bọn họ một cái bụng trung kiếm, một cái vai trung kiếm, hai người kêu thảm một tiếng máu tươi tung tóe, thế nhưng là cắn răng gắng gượng. Giết. Ngũ đại cao thủ giống giận phản kích, bọn họ đánh ra đại lượng ám khí hướng thập đại ám vệ đánh tới, thế nhưng thập đại ám vệ nhưng hóa thành bóng dáng cấp tốc biến mất, khiếp sợ bọn họ trợn mắt ngất ngụm. Đây là cái gì? Đáng chết, chúng nó chẳng lẽ là quỷ mị hay sao? Năm người kinh ngạc thốt lên, một quyển thanh cũng là một mặt chấn động. Đừng nóng nội. Tân Ẩn cười gằn, thứ hai nhận. Cẩn thận. Năm người kinh hãi đến biến sắc, quả nhiên, thập đại ám vệ xuất hiện lần nữa, lúc này chúng nó không còn sử dụng độc cô cửu kiếm, ngược lại là cùng nhau sử dụng bá khí hàng long thập bát trưởng. Hống hống hống. Từng tiếng đáng sợ chân long rít đảo, sau một khắc trưởng phong liền đem bọn hắn nhấn chìm, ngũ đại cao thủ sợ đến liều mạng cổ động chân khí phản kháng, thế nhưng năm người nhưng tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc phốc. Năm người cùng nhau thổ huyết, ngã trên mặt đất lăn lộn một trận mới dừng lại, bọn họ tất cả đều được không nhỏ thương thế. Thứ ba nhận, phá kiếm thức. Tân Ẩn nộ hống, xèo xèo xèo. Thập đại ám vệ lần thứ hai sử dụng kiếm, đáng sợ kiếm khí bay thẳng đến mặt đất ngũ đại cao thủ đánh tới, sợ đến bọn họ liên tục lăn lộn ý đồ né ra, bọn họ lần thứ hai mỗi người trùng kiếm. Đệ tứ nhận, song long thủ thủy. Đệ ngũ nhận, long chiến vũ giã. Tân Ẩn lần lượt nộ hống, hắn khống chế thập đại ám vệ liền bạo phát kinh người công kích, mỗi một lần cùng nhau giết tới, cũng đem ngũ đại cao thủ đánh thổ huyết bay ngược. Chờ đến đệ ngũ nhận thi triển hoàn tất, năm người này đã toàn bộ trọng thương ngã xuống đất, mỗi người bò cũng không đứng dậy được. Trấn áp thô bạo, chỉ đến như thế, thật là đáng sợ. Một biển thanh đầy mặt sùng bái kinh ngạc thốt lên, trời ạ, đây rốt cuộc là chiêu số gì? Thật đáng sợ. Ha ha. Tân Ẩn thấy buồn cười, hắn cũng không tự ngạo, trên thực tế thập đại ám vệ đúng là hắn mạnh nhất át chủ bài, như vậy trấn áp địch nhân, sát thực đơn giản. Kéo đi, chém giết. Tân Ẩn dàn dò. Vâng. Phi hùng quân tướng sĩ hưng phấn gầm nhẹ, bọn họ trực tiếp đem tuyệt vọng ngũ đại cao thủ kéo đi. Chương 58. Mân quốc đại quân áp cảnh, siêu cấp nhiệm vụ xuất hiện. Tháng 7 năm 10, ung dung diệt sát ngũ đại cao thủ, một quyển thanh từ đây đối với Tần Ẩn ấn tượng triệt để đổi mới, trong lòng nàng, Tần Ẩn trở nên cao thâm mặt chắc. Trên thực tế cũng thế, đổi lại ai cũng vô pháp triển khai đáng sợ như thế thủ đoạn. Có lẽ là bởi vì sùng bái, có lẽ là bởi vì thưởng thức, có lẽ là bởi vì Tần Ẩn cùng nàng từng có tiếp xúc gia thịt, một quyển thanh trong lòng bắt đầu đối với Tần Ẩn có hảo cảm, nàng an tâm ở trong hoàng cung, cái gì cũng không cầu, chỉ cầu có thể mỗi ngày nhìn thấy Tần Ẩn. Hai người cảm tình càng ngày càng tăng. Ngâm thơ tác đối, múa kiếm đánh đàn, một biển thanh chậm rãi đối với Tần Ẩn nhiều một tia rất quái dị cảm tình, loại kia cảm tình có một tia không muốn xa rời, có một tia hạnh phúc. Tuyệt mệnh cốc bị tiêu diệt một tuần, Kim Loan điện lâm triều. Văn võ bá quan lần thứ hai tụ tập, Tần Ẩn cao cao tại thượng ngồi chắc long ỷ, chúng thần quỳ xuống đất hô to, tham kiến quốc quân. Miễn lễ bình thân. Tần Ẩn tùy ý xua tay, chúng khanh có việc sớm đấu, vô sự bái triều. Khi này một quốc gia chi 16 quân lâu, Tần Ẩn đã thành thói quen lâm triều. Càn quốc chính là chư hầu quốc, thực hành là 3 ngày trời vừa sáng triều chính sách. Văn võ bá quan cách mỗi 3 ngày vào triều một lần, tự thuật cái này 3 ngày tới nay cần bẩm báo sự vụ lớn nhỏ, đương nhiên bình thường đều phải không việc gấp tình, bởi vì việc gấp đã sớm sớm hiện đưa đến ngự thư phòng. Quả nhiên, văn võ bá quan lại là báo cáo một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Đơn giản là nơi nào đó phát sinh sơn phỉ chặn giết án, địa phương quan viên làm sao tiêu diệt sơn phỉ, bảo hộ an nguy của bách tính. Hay hoặc là nơi nào đó phát sinh trọng đại trộm cướp án, địa phương quan viên làm sao anh minh thần võ, cấp tốc nắm lấy tập nhân loại hình việc nhỏ. Tân Ẩn nghe đều muốn mệnh rã rời. Hắn sáng sớm từ động tiểu viện trên giường bò lên, lại muốn nghe loại này kẻ nhà sự tình, hắn cũng là phục chính mình kiên quyết. Tiểu Lý Tử, Tân Ẩn do hỏi, thái hậu thân phận cha làm sao? Tân Ẩn dùng là nội lực chuyên âm, đem mình thanh âm ngưng tụ thành một đường thẳng chui vào Lý Liên Anh lỗ tai, chỉ có hắn nghe thấy, ngoại nhân không nghe thấy. Lý Liên Anh vừa nghe, vội vã không lưng trả lời, khởi bẩm chủ nhân, thái hậu thân phận còn chưa điều tra rõ, thân phận nàng quá mức thần bí, tiểu nhân tra khắp cả toàn bộ trong cung lão thái giám lão cung nữ, lại phát hiện không người biết được nàng lai lịch, chỉ biết trước đây lão quốc quân cùng Đoan Phi cũng phi thường tôn kính nàng. Một điểm lai lịch cũng không tra được. Tân Ẩn kinh ngạc. Tra được một điểm. Lý Liên Anh nói, thái hậu có người nói đến từ mẫu đại hình đế quốc, thân phận dị thường tôn quý, chỉ là bởi vì cùng Lao quốc quân yêu nhau mới bỏ trốn đi tới Càn quốc. Theo tiểu nhân phòng trừng, Thái hậu nương nương trước đây nhất định là một gia tộc lớn nào đó dòng chính, thân phận tôn quý lắm đây.
Hừ, Tân ẩn xem thường cười gằn, bất kể nàng đại gia tộc nào dòng chính, nếu như nàng liền như vậy coi như thôi không còn nhiều chuyện, như vậy cô cũng là làm nuôi một cái người không phận sự, sẽ không cùng nàng quá nhiều tính toán. Thế nhưng nàng nếu nhịn không được muốn nhúng tay quốc sự, vậy coi như đừng trách cô thủ đoạn độc ác. Phái người nhìn chằm chằm nàng, nàng mọi cử động không muốn buông tha.
Vâng. Lý Liên Anh liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Lúc này, văn võ bá quan tấu chương đã gần như bẩm báo xong xuôi, lần này lâm triều cũng gần như kết thúc, duy nhất để Tần Ẩn cảm thấy hứng thú chính là Lý Tồn Hiếu tiền tuyến chiến báo. Cái tên này, cách mỗi mấy ngày sẽ truyền đến một lần chiến báo. Ngày hôm nay lâm triều chiến báo, hắn bẩm báo nói lại đang trường sa thị trấn phục kích Nam Yến đại quân một lần, đồng thời hắn thu nạp địa phương dân binh cùng lưu dân, quân đội thực lực kéo dài mở rộng. Thu được Tần Ẩn phái người đưa tới chiến mã, cái tên này tổ kiến một nhánh vạn nhân khinh kỵ binh quân đoàn, thực lực dâng mạnh, thỉnh thoảng đánh lén Nam Yến vương triều, làm địch quân sức đầu mẹ chán. 058 Mân Quốc đại quân áp cảnh, siêu cấp nhiệm vụ xuất hiện. Tháng 7 năm 10. Ngày hôm nay lâm triều chiến báo, hắn bẩm báo nói lại đang trường sa thị trấn phục kích Nam Yến đại quân một lần, đồng thời hắn thu nạp địa phương dân binh cùng lưu dân, quân đội thực lực kéo dài mở rộng. Thu được Tần Ẩn phái người đưa tới chiến mã, cái tên này tổ kiến một nhánh vạn nhân khinh kỵ binh quân đoàn, thực lực dâng mạnh, thỉnh thoảng đánh lén Nam Yến vương triều, làm địch quân sức đầu mẹ chán. Nhìn thấy Lý Tồn Hiếu chiến báo, Tần Ẩn tự nhiên là mười phần mừng rỡ. Cái tên này đã chậm rãi hiển lộ đường mặt đệ nhất manh tướng thực lực đáng sợ, an Tần Ẩn đưa tới Long Hổ Đan, hắn nhất định là thực lực tăng vọt, chỉ huy binh mã tác chiến bản lĩnh cũng càng ngày càng sắc bén thôi, Tần Ẩn tự nhiên rất là thỏa mãn. Có Lý Tồn Hiếu, dù cho binh mã rơi vào hạ phòng, Nam Yến vương triều cũng đừng hòng chiếm cứ một tia chỗ tốt. Tần Ẩn chỉ cần tốt phát triển Càn quốc, Nam Yến vương triều sớm muộn sẽ bị phá tan, chờ đến Lý Tồn Hiếu ma luyện ra một nhánh đội quân thiện chiến, chính là Tần Ẩn diệt Nam Yến thời gian. Ngày đó, sẽ không quá xa, Tần Ẩn đã làm tốt ngự giá thân chinh chuẩn bị. "Trúng Khanh, còn có chuyện gì khởi bẩm?" Tần Ẩn do hỏi, "Nếu như vô sự, vậy thì bái triều." "Bái triều?" Lý Liên Anh cao giọng kêu gào, văn võ bá quan lần thứ hai quỳ xuống đất lễ bái, đại gia lúc này mới chuẩn bị bái triều, thế nhưng là đang lúc này, Kim Loan điện ở ngoài nhưng truyền đến hô to một tiếng. "Báo!" Một cái đại nội thị vệ lo lắng nhảy vào Kim Loan điện, quỳ một chân trên đất sau quát, "Khởi bẩm quốc quân, Dương Xuân huyện huyện lệnh 800 dặm cấp báo chiến báo." "Chiến báo?" Đại gia cả kinh. "Giở trò quỷ gì? Dương Xuân huyện cũng không có đang chiến tranh, làm cái gì chiến báo a?" "Niệm." Tân Ẩn xua tay dặn dò, địch nhân kiệt đội vã đoạt lấy cái kia phong chiến báo, xé ra sau liếc mắt nhìn, sắc mặt hắn nhất thời khó coi bất phần. "Khởi bẩm quốc quân, có ngoại địch xâm lấn." Địch nhân kiệt bẩm báo, "Dương Xuân huyện huyện lệnh báo cáo, Dương Xuân huyện ngoài thành trên thảo nguyên bỗng nhiên xuất hiện một nhánh hồng sắc áo giáp quân đội, cái này 133 nhánh quân đội khoảng chừng có 3000 người, tất cả đều nghiêm chỉnh huấn luyện, đánh Mân quốc chiêu bài." "Mân quốc? Tà Thiên A, đây không phải là từ trước đến nay Tây Hạ giao chiến ngũ phẩm vương triều. Bọn họ đến chúng ta nơi này làm gì? Có ma, chẳng lẽ là đám kia chiến mã sự tình?" "Không được, bọn họ đây là muốn tìm đến phiền phức à, quốc quân, lập tức đem Lý Tồn Hiếu tướng quân đại quân triệu hồi, hiện nay trong nước trống rỗng, vô pháp ứng đối địch quân a. Điều binh trở về cũng không thể đánh a, Nam Yến vương triều còn nhìn chằm chằm đây, mau mau phái người giảng hòa mới tốt." Văn võ bá quan vừa nghe nhất thời sợ đến rối loạn lên, Tân Ẩn cũng là không nhịn được cau mày, cái này Mân quốc sự tình rốt cục muốn tới. Hệ thống chức năng nhắc nhở, chủ nhân chú ý, vạn mã buôn đằng đến tiếp sau nhiệm vụ xuất hiện, Mân quốc uy hiếp, bởi vì cướp giật Mân quốc chiến mã quan hệ, Mân quốc đại vương dị thường phẫn nộ, phái ra 3 vạn đại quân đến đây đòi hỏi, là chiến là hòa ngay tại quân chủ cân nhắc trong lúc đó, hoàn mỹ xử lý lần này nguy cơ, sẽ đạt được võ tướng gói quà lớn một phần. Chú thích, là chiến là hòa có thể tùy ý lựa chọn, nhưng độ khó của nhiệm vụ ảnh hưởng đến bảo vật chất lượng, chiến đấu đến cùng, gói quà lớn bên trong bảo vật sẽ phi thường khả quan. Hệ thống nhắc nhở, để Tần Ẩn ánh mắt sáng lên. Chương 59, cỡ này tiểu nhân, theo luật lúc này lấy mũ mã phân thây chi hình. Tháng 8 năm 10, hệ thống nhắc nhở để Tần Ẩn có chút mừng rỡ, bởi vì từ hệ thống nhắc nhở, hắn phát hiện một cái lợi ích khổng lồ. Lần này trêu chọc Mân quốc, nếu như xử lý thật tốt, có lẽ sẽ có một cái không tưởng tượng nổi thu hoạch, đây giống như là chi nhánh nhiệm vụ giống như vậy, cần cơ duyên có thể phát động. Biểu hiện ra là vậy, lần này dường như là một lần rất đáng sợ nguy cơ. Lý Tồn Hiếu xuất binh cùng Nam Yến vương triều khẩu chiến, Càn quốc trong nước binh lực chống giống, Mân quốc 3 vạn đại quân áp cảnh, ai tới chống lại? Đây là một lần diệt quốc tai họa. Thế nhưng là Tần Ẩn lại biết rõ, nguy cơ càng lớn, thường thường chỗ tốt cũng là càng lớn. "Đến a." Tần Ẩn lớn tiếng dặn dò, 800 dặm cấp báo, truyền vô ý chỉ, mệnh Dương Xuân huyện huyện lệnh đóng chặt thành môn, gia tăng thời gian chuẩn bị phòng ngự, điều động tất cả có thể điều động dân binh, không tiếc bất cứ giá nào trì hoãn thời gian. "Vâng." Chuyên lệnh đại nội thị vệ gầm nhẹ đứng dậy, cấp tốc hướng phía ngoài chạy đi. Địch nhân kiệt cao mày nói, "Quốc quân, động tác này chỉ sợ không thích hợp à, nếu như cùng cái kia Mân quốc bạo phát xung đột, ta cản quốc lực chống giống, làm sao chống đối?" Tuyến báo đã nói, Mân quốc thật giống cũng không trực tiếp ý đồ công kích, bọn họ có lẽ sẽ phái ra sứ thần thương nghị, chúng ta không bằng nghị hòa. "Đúng, tể tướng lời ấy là thiện. Chúng ta cũng là như thế kiến nghị. Càn quốc chính là nhị phẩm chư hầu quốc, quốc lực còn yếu, địch nhân đúng là ngũ phẩm vương triều, chúng ta đã cùng Nam Yến chém giết, lại trêu chọc Mân quốc, chỉ sợ không thích hợp à. Thần kiến nghị đừng chờ Mân quốc sứ thần lại đây, chúng ta không bằng trước tiên phái sứ thần, mang chút lễ vật đi qua hòa hoãn quan hệ, chờ sau đó cũng tốt nghị hòa nhà." Văn võ bá quan dồn dập mở miệng, đại gia toàn đều không hẹn mà cùng thống nhất bước đi, đó chính là nghị hòa. Ngũ phẩm vương triều thật giống như một tòa núi lớn giống như, nặng trình trịch đặt ở đại gia trong lòng bên trên, vì lẽ đó mỗi người đều không có can đảm đi phản kháng. Tân ẩn cũng không ngoài ý muốn. Đổi lại hắn là thần tử, hắn cũng không hy vọng quân chủ mạo hiểm lớn như thế, quốc gia việc cũng không phải là trò đùa, là chiến là hòa cũng không tính là mất mặt, bởi vì quan hệ này đến mấy trăm ngàn người sinh tử. Địch Khanh. Tân ẩn hỏi, nếu như muốn chiến, ngươi có gì kiến giải? Chiến. Địch Nhân Kiệt kinh ngạc thốt lên, hắn chăm chú xem Tân ẩn một chút, phát hiện hắn không phải là đùa giỡn, vội vàng nói, quốc quân, nếu như muốn chiến, thần kiến nghị từ bỏ Dương Xuân huyện, này thị trấn địa thế chống trải không thích hợp phòng thủ, thả địch nhân tiến vào thượng phái huyện, dựa vào thành tường nghiêm phòng tử thủ, có thể còn có một đường sinh cơ. Ha ha. Tân ẩn cười to, hắn cười mười phần bình tĩnh trầm ổn, ngược lại là đem lo lắng các triều thần chấn động không hiểu ra sao, hắn cười cái gì? Báo. Lúc này, lại nhất đại nội thị vệ đội vã xông vào Kim Loan điện, vì xuống đất sau kêu lên, khởi bẩm quốc quân, Dương Xuân huyện khiến lại hạng nhất báo, Mân Quốc đại quân phái ra 3 tên sứ giả cố gắng càng nhanh càng tốt, vòng qua Dương Xuân huyện thẳng đến thượng phái mà đến. Sứ thần đến. Quá tốt. Quốc quân, thần mệnh đi nên đón Mân Quốc sứ thần. Bách quan đại hỉ. Tân ẩn cười lạnh nói, tốt, lễ bộ phái người ra khỏi thành nên tiếp, Dương Xuân huyện đến thượng phái lộ trình không xa, bọn họ đã đến, chờ sau đó đem Mân Quốc sứ thần mang đến Kim Loan điện. Vâng. Lễ bộ quan viên dồn dập sau khi hành lễ lùi, cấp tốc rời đi Kim Loan điện, mang người đi tới thượng phái huyện cửa chuẩn bị nên tiếp. Nếu Mân Quốc sứ thần muốn tới, lần này Lâm triều liền không thể quá nhanh kết thúc. Không năm chín cỡ này tiểu nhân, theo luật lúc này lấy ngũ mã phân thời chi hình. Tháng 8 năm 10. Nếu Mân Quốc sứ thần muốn tới, lần này Lâm triều liền không thể quá nhanh kết thúc. Đại gia chỉ có thể một chờ. Sau nửa canh giờ, lễ bộ thị lang đi vào Kim Loan điện, bẩm báo, khởi bẩm quốc quân, Mân Quốc sứ thần đến. Tuyên. Tân ẩn xua tay. Vâng. Lễ bộ thị lang gật đầu, rất nhanh sẽ mang theo 3 cái sứ thần tiến vào triều đình. Cái này 3 cái sứ thần dẫn đầu là một cái trung niên văn sĩ, hắn trên người mặc quan phục, thái độ kiêu căng, phía sau thì lại theo 2 cái hồng giáp tiểu binh, 2 người này lại vẫn vác lấy đao kiếm. Mân Quốc Lưu huyện chủ bộ trang cổ, gặp qua cản quốc quốc quân. Văn sĩ trung niên chắp tay hành lễ, ngữ khí xem thường. Hừ. Tân ẩn lửa giận xoạt 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 tăng lên, những con chó này ngày Mân Quốc người, phái ra sứ giả dĩ nhiên phái một cái thị trấn chủ bộ, cái tiếc nhưng là một cái cựu phẩm quan cấp dịu, phái người như thế đến thương nghị, chuyện này quả là chính là mất mặt. Ở Mân Quốc tâm lý, căn bản xem không lên cản quốc. Bọn họ có thể đang nghĩ, tùy tiện phái ra một cái cựu phẩm quan cấp dịu liền có thể phái các người, vì lẽ đó Tân ẩn làm sao hội không giận. Quốc quân, chớ giận. Địch Nhân Kiệt nói, Mân Quốc sứ thần, này đến không biết có chuyện gì. Ngươi là người phương nào? Mân Quốc sứ thần phiết Địch Nhân Kiệt một chút, xem thường cười nhạo, ai u, cái này đúng là một vị tể tướng đại nhân, thật sự là hành ngộ, bất quá hôm nay tại hạ cũng lười phí lời, chúng ta đại vương nói, cản quốc lấy đi ta Mân Quốc thất lạc chiến mã, nhất định phải đủ số trả lại, lại bồi thường 10 vạn lượng hoàng kim, việc này liền bất tính, nếu như dám to gan nói một chữ không, Mân Quốc đại quân nhất định phải đạp phá bọn ngươi quốc đô. Cái này, đây cũng quá hà khắc chứ. Đúng đấy, cái này quá bắt nạt người. Bách quan kinh ngạc thốt lên. Hừ. Mân Quốc sứ thần Dương Dương tự đắc cười gằn, bắt nạt người. Một cái nho nhỏ nhị phẩm chư hầu quốc, làm sao tư cách đặt điều kiện với chúng ta? Dám đụng đến chúng ta đồ vật, nếu như không cho các ngươi một chút giáo huấn, vậy chúng ta Mân Quốc còn gì là mặt mũi? Lần này là chúng ta đại vương khai ân, bằng không các ngươi một điểm đường sống đều không có, 3 vạn đại quân dẫm đạp lên đến, các ngươi mỗi một người đều được thành làm thềm dưới tù. Chúng ta đại vương nói, các ngươi phí lời một câu, liền tăng giá 10 vạn, hiện tại các vị cần phải thưởng cho thưởng 20 vạn lạng vàng. Thí! Mọi người sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, đậu phộng, cái này Mân Quốc hùng hổ do người, ở nơi này là nghị hòa A, đây là bắt nạt người A quốc quân đại nhân. Mân Quốc sứ thần quát hỏi, lo lắng làm gì? Còn chưa chuẩn bị kim, triệu nạp tốt, bạc, chúng ta thôi, ta Mân Quốc đại quân có thể chờ không? Muốn chết. Tân ẩn híp mắt cười gằn, nho nhỏ cựu phẩm quan cấp dịu, chó cậy gần nhà, dám ở ta cản quốc trong triều đình la lối om sòm, cái này còn thể thống gì? Địch Nhân Kiệt, việc này theo luật nên xử trí như thế nào? Khởi bẩm quốc quân. Địch Nhân Kiệt tức giận trả lời, cỡ này tiểu nhân, theo luật lúc này lấy ngũ mã phân thây chi hình. Vậy còn chờ gì? Tân ẩn nộ hống, ta cản quốc còn chưa có thử quá ngũ mã phân thây hành trình đây, liền để vị này sứ thần đại nhân nếm thử tươi. Đến a, kéo đi. Vâng. Ngoài điện phi hùng quân khí thế hung hung xung phong đi bảo, như hổ như sói đem 3 người kia đè lại, sợ đến bọn họ liều mạng giết đạo, không, chúng ta là Mân Quốc sứ thần, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn chết phải không? Đại quân chúng ta tức khắc liền giết đến. Không, các ngươi điên sao? Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu, yêu cầu khen thưởng. Chương 60, nguy cấp, đại chiến sắp nổi. Tháng 9 năm 10, ngũ mã phân thây là cổ đại thú vị nhất một cái hình phạt, làm 5 con ngựa dùng dây thừng chụp lại nhân thể đầu lâu tứ chi, sau đó liều mạng xua đuổi mã thất, dùng mã thất lực lượng đem người sống sờ sờ xé nát. Đây quả thực là nghệ thuật giống như sát thủ thủ đoạn. Theo vài tiếng kêu thảm thiết kêu rên, 3 người kia Mân Quốc sứ thần trực tiếp ngay tại Kim Loan điện ở ngoài trên quảng trường bị chiến mã xé nát, tình cảnh đó máu tanh đáng sợ, sợ đến không ít thái giám cung nữ kinh ngạc thốt lên không ngừng, văn võ bá quan nhóm sắc mặt cũng là không tốt lắm. Muốn nghị hòa? Không thể nào. Sứ thần cũng đã bị giết, như vậy thủ đoạn duy nhất chính là theo địch nhân liều, tuy nhiên chém giết xuống chưa chắc sẽ thắng, thế nhưng đây cũng là không thể làm xử theo pháp luật phương pháp. Nhìn bình tĩnh tự nhiên Tân ẩn, văn võ bá quan nhóm căng thẳng tâm thoáng thở ra một hơi. Tân ẩn, vẫn là sáng tạo kỳ tích tồn tại. Nếu như việc này đặt ở người khác trên đầu, vậy nhất định là tai họa ngập đầu, thế nhưng đặt ở trên đầu hắn, chưa hẳn sẽ là tuyệt cảnh, chuyện như vậy đã bị lần lượt chứng thực quá, cho nên khi mọi người thấy cái kia bình tĩnh dáng rất lúc, tất cả mọi người an tâm rất nhiều. Quốc quân, việc này xử lý như thế nào? Địch Nhân Kiệt dò hỏi. Chiến. Tân Ẩn cười gằn, truyền lệnh càn quốc các thị trấn lớn, phong bế thành môn, chuẩn bị nên chiến. Truyền 027 khiến Lý Tồn Hiếu toàn lực ngăn cản Nam Yến Vương triều, không được dễ dàng hồi biên. Mặt khác, vì là chọc giận Mân Quốc đại quân đến thượng phái huyện liều mạng, phái người đem ba người kia sứ thần đầu đưa đi Mân Quốc quân doanh. Vâng. Địch Nhân Kiệt đội vã đồng ý, Tần Ẩn vất tay một cái, văn võ bá quan bắt đầu xuống chuẩn bị chiến đấu. Lần chiến đấu này Tần Ẩn chuẩn bị nhất định phải ở trên bãi huyền, dựa vào thượng phái huyện thành tường cùng địch nhân liều mạng, mọi người đều được chuẩn bị sẵn sàng. Chiến đấu không chỉ so với là binh lính số lượng, còn phải so với vật chất, so với mưu kế. Thượng phái huyện liền 3000 phi hùng quân, số lượng địch nhân có tới nhiều gấp 10, lần này nếu như không chuẩn bị lợi hay, rất có thể cả bãi huyền đều phải bị tiêu diệt, vì lẽ đó không có bất kỳ người nào dám xem thường. Thành môn bắt đầu phong bế, quốc khố đánh giá vật chất, bắt đầu điều động, trên tường thành bắt đầu trồng chất lên đại lượng mũi tên, đốt lên quần quần nước sôi, xây cồn thạch gỗ thô. Thành bên trong, vô số dân chúng cũng được biết cái này đại chiến tin tức, mọi người nhất thời dọa sợ nổi da gà. Ta thiên a, đại quân áp cảnh, chuyện gì thế này? Tốt, bệ a, tốt rồi, tại sao có thể có địch nhân xâm lấn a? Thành bên trong đại lượng chiêu mộ dân phu hiệp trợ phòng thủ, xem ra thật sự có địch nhân xâm lấn, nghe nói là Mân Quốc người dễ đến. Ngũ phẩm vương triều Mân Quốc, có ma, bọn họ làm sao có thể cùng chúng ta đánh nhau? Dân chúng hoảng loạn nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người cũng giật mình. Thượng phái huyện vừa trải qua tuyệt mệnh cốc cuộc chiến, cái này đại gia còn không có tỉnh táo lại đây, liền xuất hiện chuyện như vậy, đây cũng quá điên cùng chứ. Dân gian bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. May là Tần Ẩn thường ngày hy vọng đủ cao, đại gia còn không đến mức mất đi đúng mực, bằng không nói địch quân còn chưa tới đến, cái này thượng phái huyện bách tính trước hết tan vỡ. Buổi chiều, phẫn nộ Mân Quốc đại quân giết tới. Bọn họ nhìn thấy Tần Ẩn phái người đưa đi tam đại sứ thần đầu lâu, mỗi người bị tức được phát điên giết đảo, chủ soái lại càng là xua binh đánh tới, liền Dương Xuân huyện thành đều lười đi tấn công, thẳng đến thượng phái huyện mà tới. Ba vạn đại quân sắp hàng chỉnh tề, lít nha lít nhít binh mã, tối om om đoàn người, theo gió phấp phới cơ sĩ, phả vào mặt đáng sợ sắc cơ, đem trên tường thành dân phu sợ đến đầy mặt ảm đạm. Địch quân đánh tới, mau gọi người. 06 không nguy cấp, đại chiến sắp nổi. Tháng 9 năm 10. Địch quân đánh tới, mau gọi người. Vội cái gì, quốc quân đến, đại gia đừng hoảng hốt. Bọn dân phu lo lắng gào thét, mai cho đến Tần Ẩn mang theo văn võ bá quan cùng phi hùng quân đi tới thành tường, tràng diện lúc này mới được khống chế. Mắt thấy ngoài thành ba vạn đại quân, liền ngay cả văn võ bá quan cũng dồn dập biến sắc. Đây chính là ba vạn quân chính quy à, mặc dù chỉ là ba vạn bộ binh, thế nhưng một cái kia cái trang bị đầy đủ hết, sát khí đằng đằng binh lính cũng không phải là dễ chơi. Quốc quân, làm sao bây giờ? Địch Nhân Kiệt dò hỏi. Địch Khanh, ngươi mang theo văn võ bá quan toàn lực tổ chức dân phu hiệp trợ chiến đấu. Tân Ẩn dặn dò, nhất định phải bảo đảm hậu cần tiếp tế sung túc, các loại thủ thành vật tư cũng phải sung túc, có cô ở đây, thành tường sẽ không phá. Vâng. Địch Nhân Kiệt gật đầu đáp ứng, đội vã mang theo văn võ bá quan xuống bận rộn trên thành tường, trừ đại lượng dân phu ra, chỉ còn lại phi hùng quân cùng với Tân Ẩn, một quyển thanh. Mân Quốc đại vương tên là Vương Thẩm Chi, người này tuyển hiền nhậm chức có thể giảm tình hình pháp, quý trọng phí dụng, giảm bất lao dịch, hạ thấp thu thuế, ở Mân Quốc phi thường có hy vọng. Một biển thanh nhỏ giọng giới thiệu, hắn có 28 tử, lần này xuất bộ đến đây nhất định là hắn trong đó hai đứa con trai, Vương Duyên Vũ, Vương Duyên Bảo. Vì sao? Tần Ẩn cười hỏi. Xem cờ sĩ. Một biển thanh chỉ vào xa xa mấy chục cái cờ sĩ nói, ngươi xem những cái cờ sĩ, trừ Mân Quốc Vương Kỳ ra, còn có Vương Duyên Vũ, Vương Duyên Bảo cờ sĩ, vì lẽ đó nhất định là hai người bọn họ lãnh binh. Hai người này bản lĩnh cũng nhỏ, ở Vương Thẩm Chi 28 tử bên trong xem như tài năng xuất chúng hạng người, tuyệt đối không thể khinh thường. Quả nhiên, một biển thanh mới vừa nói xong không bao lâu, hai người mặc áo giáp màu đỏ võ tướng liền mang theo binh mã giết ra chiến trận. Hai người này cũng 20-30 tuổi dáng dấp, một cái mặt đầy râu, một cái mặt trắng không râu, chính là Vương Duyên Vũ cùng Vương Duyên Bảo. Hai người bọn họ lạnh lùng nhìn thành tường, trực tiếp nhìn chằm chằm Tân Ẩn. Này, mặt đầy râu Vương Duyên Vũ rút kiếm nộ hống, trên tường thành cái kia nhóc con miệng còn hôi sữa thế nhưng là cản quốc quốc quân, còn không mau cút đi, đi ra quỳ xuống đất nhận lấy cái chết. Nho nhỏ Càn Quốc dám không nhìn ta đại vương thiên uy, hôm nay chúng ta đại quân đặc cảnh, nhất định phải diệt ngươi Càn Quốc, còn dám phản kháng, báo đáp ta đại quân đánh vào thành bên trong, ta nhất định phải đổ ngươi cả nhà, đổ thượng phái huyện 3 ngày 3 đêm. Ha ha ha. Vương Duyên Bảo cũng là cười to, các anh em, cái này Càn Quốc có người nói mỹ nữ không ít, chờ sau đó công thành người nào trước tiên xông lên thành tường, thưởng mỹ nữ 10 tên, người nào chém xuống tiểu quốc này quân đầu lâu, thưởng hắn vào Càn Quốc bên trong hoàng cung tiêu giao 3 ngày, cung nữ tần phi tùy tiện hưởng dụng. Ha ha ha. Giết. 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 Mân Quốc ba vạn đại quân bị kích thích hưng phấn nâng đao nổ hống, thanh thế kinh thiên động địa, sợ đến không ít dân phu sủi lơ trên mặt đất. Muốn chết. Tần Ẩn giận dữ, hắn cũng lời phí lời, trực tiếp đã nắm một cái lượng thạch nạnh cung đại lực kéo dài, lần trước thu được cựu tinh liên châu tiễn pháp về sau vẫn chưa từng sử dụng, hôm nay liền để cả hai cái khẩu xuất cùng ngôn hạng người chết ở chỗ này. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu. Chương 61, thần cấp tài bắn cung cựu tinh liên châu uy lực đáng sợ. 1010, hơi cong nơi tay, Tần Ẩn sắc mặt lập tức trở nên dị thường trầm ổn, trong mắt hắn nộ khí sát cơ toàn bộ thu liễm. Phản phất toàn bộ tinh lực đều tập trung vào cùng tiễn bên trên. Lúc này, hắn cách Vương Duyên Bảo, Vương Duyên Vũ có chừng 100 bước khoảng cách. 100 bước cũng không là một người đi 100 bước lâu dài, cổ đại 100 bước,
đại khái là 155 mét xa, ở trên cao nhìn xuống hắn coi như sử dụng cung nỏ, cũng chưa chắc bắn ra 100 bước xa, cho nên khi nhìn thấy hắn nâng lên cung tiễn thời gian, Vương Duyên Bảo, Vương Duyên Vũ hai người không nhịn được cùng nhau cười ha hả. Ha ha ha, cái tên này có bệnh sao? Nơi đây gặp nhau 100 bước, liền ngay cả xa nỗ đều khó mà bắn chúng, một bộ phổ thông cung tiễn, làm sao bắn chết chúng ta? Ta rất sợ đó à, ha ha, nguyên lai cái này Cản Quốc quốc quân bất quá là một cái vô tri tiểu nhi, tiểu tử, báo đáp ta giết vào thượng phái huyện, lao tử nhất định đào ra người con ngươi. Vương Duyên Bảo, Vương Duyên Vũ hai người cười lớn, phía sau bọn họ 3 vạn đại quân cũng không nhịn được phát sinh cười nhạo, cả ngày chinh chiến đại quân hiểu rõ nhất cung tiễn, một bộ cung tên muốn bắn 100 bước, trừ phi ngươi dùng là chín thạch thần công, đồng thời lực lớn vô cùng, thần lực vô song. Ở mọi người xem đến, Tần Ẩn chính là nói chuyện biển công. Mà khi Tần Ẩn bắn cung thời gian, bọn họ nhưng sợ đến trợn mắt ngất mồm. Chết. Tần Ẩn một tiếng gầm nhẹ, trong tay mũi tên trực tiếp một nơi, mũi tên liền chẳng khác nào tia chớp nổ bắn ra. Cái này vẫn chưa xong, Tần Ẩn tay phải bỗng nhiên nhanh như tia chớp lại vồ một cái một nơi, lại là nhất mũi tên nổ bắn ra. Xèo xèo xèo. Trong nháy mắt, 9 mũi tên thật giống cựu tinh liên châu đồng dạng bắn mạnh, trực tiếp liền bắn về phía Vương Duyên Bảo, Vương Duyên Vũ huynh đệ. Khí. Tất cả mọi người sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người đều không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được mũi tên này mũi tên đáng sợ. 9 mũi tên tiền phó hậu kế, mặt sau mũi tên xuất tại phía trước mũi tên phần sau, vì là phía trước mũi tên tăng cường trợ lực, trong nháy mắt dĩ nhiên xuyên qua 100 bước khoảng cách. Cẩn thận. Vương Duyên Bảo, Vương Duyên Vũ hai huynh đệ sợ đến rút đao liền chặt, đinh 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 vài tiếng, hai người bọn họ liên tục múa đao đập bay mấy cái mũi tên, thế nhưng hai người bọn họ thực lực vẫn không được, sau một khắc liền hét thảm lên. Phốc phốc. Hai cây mũi tên bắn vào hai người bọn họ trong cơ thể, Vương Duyên Bảo tại chỗ bị bắn thủng đầu, óc cũng chảy ra, quằn xuống chiến mã về sau liều mạng co giật, không chết minh mục đích. Mà Vương Duyên Vũ thì bị bắn trúng trong lòng, nhất mũi tên xuyên thấu trong lòng, may là hắn tâm khẩu hộ tâm kính phòng ngự một hồi, để hắn không có bị bắn trúng trái tim, bằng không hắn chắc chắn phải chết. Cửu tiễn cùng xuất hiện, một chết một trọng thương. Chơi ạ. Một biển thanh chấn động sùng bái kinh ngạc thốt lên, mũi tên này phương pháp, thật đáng sợ chứ. Ha ha ha, bên trong. Quốc quân Lý Vũ. Quốc quân Lý Vũ. Trên tường thành binh lính, dân phu tất cả đều hưng phấn hoan hô nộ hống, Tần Ẩn cái này đáng sợ tiễn phương pháp, để Cản Quốc sĩ khí tăng vọt. Gay go. Nhanh bảo hộ tướng quân. Cứu người, nhanh. Mân Quốc đại quân tùm la tùm lum, đại gia lo lắng rít đảo, Vương Duyên Vũ các thân binh đem hai người họ lôi trở lại. Khu khu. Vương Duyên Vũ liều mạng ho ra máu, kịch liệt thống khổ để bộ mặt hắn bặm mẹo, nguy cơ sống còn lại càng là sợ đến hắn đầu đầy mồ hôi, nhìn về phía trên tường thành dường như chiến thần giống như Tân Ẩn, hắn biết mình xem như gặp may mắn, bằng không tuyệt đối phải chết ở chỗ này. Giết, giết hắn cho ta. Vương Duyên Vũ sợ hãi rít đảo, toàn quân công thành, trước khi trời tối, ta muốn nhìn thấy tên cẩu tặc kia đầu. Công thành, nhanh. Tướng quân có lệnh, công thành. Mân Quốc 3 vạn tướng sĩ nổ hống liên tục, bọn họ đạp lên chỉnh tề tốc độ, còn giống như là thủy triều hướng về trên tường thành vào tới, hiển nhiên muốn ngạnh công thượng phái. 061 thần cấp tài bắn cung cựu tinh liên châu uy lực đáng sợ. 1010. Mân Quốc 3 vạn tướng sĩ nổ hống liên tục, bọn họ đạp lên chỉnh tề tốc độ, còn giống như là thủy triều hướng về trên tường thành vào tới, hiển nhiên muốn ngạnh công thượng phái. Gay go. Một biển thanh kinh ngạc thốt lên, bọn họ nhân số quá nhiều, chúng ta làm sao chống đỡ được? Yên tâm. Tân Ẩn cười lạnh nói thầm. Hắn cũng không lo lắng cái này 3 vạn đại quân, hắn chỉ là đang suy nghĩ đánh thắng đánh xong một trận chiến này ngồi được cái gì chỗ tốt. Võ tướng gói quá lớn, là một người siêu cấp nhiệm vụ, hơn nữa còn là độ khó cao nhất siêu cấp nhiệm vụ, lễ này trong bao đến cùng sẽ có cái gì? Tân Ẩn lớn nhất mộng tưởng được, nhất định là mới siêu cấp võ tướng, hiện tại hắn thủ hạ chỉ có Lý Tồn Hiếu một cái đem ra được nhân vật, có thể một mực Lý Tồn Hiếu vẫn cùng Nam Yến Vương triều đánh trận, vì lẽ đó một khi gặp phải địch nhân chỉ có hắn tự mình ra trận, vậy thì lúng túng. Làm vua của một nước, xông pha chiến đấu cũng không phải là hắn nên trợ lý tình cờ nhân vật khách mời một lần vui vừa một chút ngược lại là không đáng kể, thế nhưng vì là Cản Quốc suy nghĩ, hắn còn là được thu nạp nhiều hơn chút võ tướng. Yêu cầu hoa tươi. Vì lẽ đó, lần này võ tướng gói quà lớn bên trong, Tân Ẩn khẳng định hy vọng có năng lực để hắn thu được tân võ tướng bảo vật. Vì là thu được cái này khen thưởng, hôm nay hắn nhất định phải chiến, hơn nữa muốn thắng. Địch nhân gần. Tân Ẩn bỏ lại cung tiễn, rút đao nộ hống, phi hùng quân, đao thuẫn thủ phía trước, cung tiễn thủ ở phía sau, bán cung. Phóng. Xèo xèo xèo. Tướng thanh lương thạch nạnh cung điên cuồng bắn mạnh, phi hùng quân các tướng sĩ mỗi người đều là thần tiễn thủ, bọn họ phân tán xạ kích, mưa tên không ngừng bắn vào đoàn người. A a a. Cẩn thận, thuẫn bài ngăn trở. Sông a, trùng. Mân Quốc đại quân gào gào gọi xung phong, thế nhưng đối mặt phi hùng quân mưa tên, bọn họ vẫn có vùng lớn binh lính bị bắn lật, từng cái ngã vào tấn công trên đường, tử trạng thê thảm. Địch quân đã tới gần thành tường. Đại lượng thang mây mắc lại đây, lít nha lít nhít binh lính thật giống con kiến giống như bò lên trên thang mây, vọt thẳng trên tường thành đánh tới. Sở hữu dân phu nghe lệnh, Tân Ẩn lần thứ 2 nổ hống, cút thạch, gỗ thô, nước sôi cũng đập xuống, người nào ở trên tường thành kiên trì một ngày, thưởng bạc 100 lạng, ruộng tốt 8 mẫu, lùi về sau người sợ chết, tru sát cửu tộc. Ta thiên a, nhanh nhanh nhanh, đem thạch đầu đập xuống. Má ơi, đập chết bọn họ bất tử chúng ta liền phải chết. Ha ha ha, sợ cái giám a, kiên trì một ngày liền phát. Ngược lại không cần chúng ta đao thật súng thật liều mạng, cưới vợ rửa cả vào trận chiến này, đại gia ít 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 mẹ hắn. Sở hữu dân phu kích động hoan hô, đại gia liều mạng nhấc lên thạch đầu gỗ thô đi xuống đánh, lấy tránh ra nước liền hướng dưới ngã, đem địch nhân đánh gãy tay gãy chân, nóng ra chóc thịt bong. Giết.
Mân quốc binh lính giống giận sông lên thành tường, điên cuồng nhất chiến đấu triển khai, trên tường thành rất nhanh sẽ hất lên đao quang kiếm ảnh, một trường máu me. Lên giá 10 tấm rốt cục quyết định, ngày mai tiếp tục nỗ lực, yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu.